Chương 641. Bảo thể chương 641, bảo thể bành. Tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà cường hành đến cực hạn lực lượng, trực tiếp đem cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị tứ phẩm Thiên Vương cho Lâm Không đánh cho chia 5 x 7, huyết nục văng tung tóe thời khắc, đem chỗ kia bầu trời đều phủ lên được một mảnh huyết tinh. Có lẽ tại cái này tứ phẩm Thiên Vương trước khi chết thời điểm, đều không có nghĩ thông suốt rõ ràng là cái kia Diệp Băng giết lúc trước Hắc Lân Hải Xà, vì cái gì cái này tam phẩm linh thú đại gia hỏa muốn trước đối tự mình động thủ đâu. Hôm nay ở đây bất cứ một cái nhân loại đều phải chết. Kế tiếp tam phẩm linh thú Hải Xà một câu, cái kia tứ phẩm Thiên Vương là nghe không được, nếu như hắn có thể nghe được, có lẽ sẽ có một tia giật mình. Rất hiển nhiên đầu này tam phẩm linh thú Hải Xà đã bị con hắn cái chết đánh bạo nộ rồi, dù cho con của nó là người áo trắng kia loại thiếu niên giết chết, những này đáng giận nhân loại khẳng định cũng là giúp đỡ, một cái cũng không thể lưu. Mau trốn. Một cái tứ phẩm Thiên Vương liền trước mặt mình bị vênh thành một đống thịt nát, làm cho những cái kia 4-5 phẩm Thiên Vương cường giả trực tiếp bị sợ vỡ mật, trong khi bên trong một đạo kinh hoàng thanh âm truyền ra thời điểm, tất cả mọi người là vô ý thức chen chúc mà chạy. Ngu xuẩn. Thấy cảnh này, Diệp Băng trong miệng cũng như vừa rồi Quý Vô Phàm đồng dạng, phát ra hai chữ lạnh giọng, sau đó hắn liền thấy cái kia thất phẩm Thiên Vương chủ thuyền Quý Vô Phàm, vậy mà hướng thẳng đến chính mình vị trí lăng không lướt đến. Lao ra hỏa này, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Thấy thế Diệp Băng trong lòng thầm khen một tiếng, hắn đối Quý Vô Phàm này ấn tượng cũng không tệ lắm. Vừa rồi những cái kia 4-5 phẩm Thiên Vương sắc mặt hắn đều nhìn ở trong mắt, biết ngoại trừ Quý Vô Phàm này bên ngoài, đám người đều đối với mình lòng mang oán hận. Cho nên đối với những cái kia chạy tứ phía người, Diệp Băng có thể làm được làm như không thấy, mà những tên kia hoảng hốt chạy bừa, cũng không cho rằng tại tam phẩm linh thú cường thế phía dưới, còn có người có thể bảo vệ được bọn hắn, hay là đảo mệnh quan trọng. Bành, bành, bành. Liên tiếp mấy đạo giao kích thanh âm truyền sắp xuất hiện đến, cũng không biết là cái kia tam phẩm linh thú Hải Xà vô tình hay là cố ý, giờ khắc này đồng thời không có tìm Diệp Băng, tự nhiên cũng không có tìm Diệp Băng sau lưng Quý Vô Phàm, mà là chuyên chọn những cái kia chạy tứ phía 4-5 phẩm Thiên Vương ra tay. Một đầu đuôi rắn khổng lồ tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn mười mấy hơi thở sau đó, tất cả chạy tứ tán nhân loại Thiên Vương cường giả, tất cả đều bị đuôi rắn đánh sát, biến thành một đống thịt nát. Kể từ đó, chỗ này Băng Nguyên Hải Hải vực trên bầu trời, cũng chỉ còn lại có một đầu dài chừng 10 trượng Hắc Lân Hải Xà thân ảnh, còn có một già một trẻ hai đạo nhân loại thân ảnh. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Quan sát mọi người loại tu giả tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà, rốt cục xoay đầu lại, nhìn chằm chằm bên kia một già một trẻ, trong miệng nhẹ giọng, tựa hồ đã nghe không ra quá nhiều phẫn nộ. Ta một mực có chút kỳ quái, hải yêu thú cùng nhân loại luôn luôn đều là bình an vô sự, tại sao lại chủ động tìm tới chúng ta? Đối mặt một cái tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà, trên mặt của Diệp Băng không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là tại thời khắc này có ý riêng hỏi lên, làm cho sau người Quý Vô Phàm cũng là một mặt hiếu kỳ. Đối với Diệp Băng, chỉ sợ Quý Vô Phàm mới là quanh năm tại trong Băng Nguyên Hải này vừa đi vừa về du tẩu nhân loại cực giả, nhiều năm như vậy đi xuống, đặt tới Thiên Vương cấp bậc bên trên hải yêu thú, tuyệt sẽ không dễ dàng đối với nhân loại độc thủ, trừ phi phe nhân loại đi đầu khiêu khích. Có thể chuyện hôm nay, hiển nhiên là cái kia thất giai thiên thú Hắc Lân Hải Xà chủ động xuất kích, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường, hiện tại càng là dẫn tới cái này tam phẩm linh thú Hải Xà cực giả, hết thảy cũng đều là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Ngươi bộ này nhục thân, đối với con của ta có tác dụng lớn, thậm chí có thể làm cho hắn phá rắn hóa dao, đột phá đến linh thú cấp độ. Mới vừa rồi còn cuồng bạo vô cùng tam phẩm linh thú Hải Xà, lúc này lại là trở nên bình tĩnh lại, lời ấy sau khi ra, nó vậy đối xả nhãn bên trong đều đang lóe lên vô tận quan mang. Thì ra là thế. Nghe được Hải Xà nói như vậy, Diệp Băng nhẹ gật đầu, mà sau người Quý Vô Phàm càng là bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ vừa rồi những cái kia 4-5 phẩm Thiên Vương suy nghĩ trong lòng, thật đúng là không có đoan uổng thiếu niên mặc áo trắng này. Xem ra Quý Vô Phàm đã đoán được, hẳn là lúc trước Diệp Băng tại đột phá đến nhị phẩm Thiên Vương thời điểm, cái kia tản ra khí tức đem thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải Xà cho dẫn tới, mục đích đúng là muốn Diệp Băng cái này một bộ thân thể. Hắc Lân Hải Xà loại này hải yêu thú luôn luôn lấy thôn vẻ mặt khác hải yêu thú năng số lượng đến làm tăng lên chính mình yêu băng lực chất dinh dưỡng, chỉ là nhân loại bình thường thân thể đối với bọn chúng mà nói căn bản là dẫn không tầm thường hứng thú quá lớn. Bằng không Quý Vô Phàm đều đi nhiều như vậy lội, làm sao một lần đều không có gặp được Hắc Lân Hải Xà đối với nhân loại xuất thủ đâu? Hết lần này tới lần khác lần này như vậy không kịp chờ đợi, rất rõ ràng Diệp Băng bộ thân thể này so với một chút cường hoành thiên thú cấp bậc hải yêu thú còn muốn cho hắn cảm thấy hứng thú. Quý Vô Phàm đoán được không sai, cái kia thất giai thiên thú Hắc Lân Hải Xà đúng là bị Diệp Băng đột phá khí tức hấp dẫn qua đây, luyện hóa tứ đại liệt viêm cùng tứ đại huyền băng bộ thân thể này đã có thể xưng là vô thượng bảo thể. Hiện tại Diệp Băng đã biết chính mình cố này cải tử hồi sinh thân thể, tựa hồ là gọi là gì cửu viêm cửu huyền thể, cái này lúc trước từ Hắc Ám huyền băng miệng bên trong nghe được danh tự, hắn đến bây giờ còn không có chân chính hiểu rõ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một chút yêu thú đối bộ bảo thể này ngấp nghé, yêu thú cảm ứng so với nhân loại càng thêm nhạy cảm, nhất là loại này lấy thôn vẻ mặt khát hải yêu thú tăng lên lực lượng Hắc Lân Hải Xà, càng giống là nghe tanh mèo con, không kịp chờ đợi liền chạy tới nơi này, phát động công kích. Chỉ tiếp cái kia thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải Xà, đối địch nhân thực lực đánh giá thiếu nghiêm trọng, vẻn vẹn chỉ trong một chiêu, liền bị Diệp Băng vây bạo đầu. Cái này tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà, vốn là cùng con hắn cùng đi đến, chỉ là nhỏ bé cái kia tính tình quá mau, lại coi là chỉ là một đám thiên vương giai những nhân loại khác tu giả, căn bản đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp, lúc này mới lâm vào bi kịch. Kỳ thật cái kia thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải Xà, tại lần thứ nhất bị Diệp Băng ném ra thời điểm, liền đã phát ra một loại nào đó khí tức, đang triệu hoán mẹ của mình. Nếu như nó không phải quá mức tự đại, cho là mình có thể kiên trì mấy chiêu mà nói, một mực ở tại đáy biển các loại mâu thân đến nơi, cũng sẽ không có thê thảm như thế kết quả, chỉ là hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Khoảng cách gần cảm ứng đến Diệp Băng bộ bảo thể này, liền liền cái này tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà cũng có vẻ hơi hưng phấn, hiện tại hải tử đã không còn, nếu như có thể đem bộ bảo thể này thôn vệ, cũng là đủ để đền bù mất đi hải tử tổn thất. Quý lão, ngươi trước tiên lui ra đi. Mắt thấy một trận đại chiến đã không thể tránh né, Diệp Băng cũng liền không nói nhảm thêm nữa, tại dạng này tam phẩm linh thú trước mặt, thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm, không thể nghi ngờ rất là không đáng chú ý, thậm chí là cái kia dư ba, cũng có thể để Quý Vô Phàm bản thân bị trọng thương, cho nên vị Định Hải Tông này chủ thuyền cũng rất là tức thời, lăng không tối lui ra khỏi thật xa, nhưng không có như vậy đảo tẩu, điểm này hay là để Diệp Băng có chút thưởng thức. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 642. Bộ bảo thể này, hôm nay ta thu định. Chương 642. Bộ bảo thể này, hôm nay ta thu định. Hy vọng hắn thật có trong truyền thuyết thực lực đi, không phải vậy lần này thật muốn đại nạn lâm đầu. Thối lui đến trăm trượng có hơn Quý Vô Phàm, nhìn xem cái kia bên cạnh kém xa một người một rắn, trong miệng thì thào lên tiếng, cái này không hề chỉ là bởi vì đối cái kia tam phẩm linh thú hải xà sợ hãi, còn có Định Hải Tông môn quy nghiêm khắc. Làm cho này một chiếc thuyền lớn chủ thuyền, Quý Vô Phàm liền muốn đối đầu đến thuyền tới 30 người an toàn phụ trách, bây giờ ngoại trừ Diệp Băng một người bên ngoài, mặt khác thiên vương cường giả đều chết oan chết uổng. Định Hải Tông làm chính là cái này chuyển vận làm ăn, một khi thanh danh xấu, hoặc là nói mỗi một lần người chết quá nhiều, về sau ai còn dám ngồi Định Hải Tông thuyền, cái này có thể nói là Định Hải Tông căn cơ sở tại. Thời điểm trước kia, cũng không mệnh một chút thiên vương cường giả chết trên thuyền sự tình, nhưng tối đa cũng liền một hai cái hai ba cái thôi, làm sao giống bây giờ như vậy toàn quân bị diệt. Quý Vô Phàm biết, nếu như mình trở lại Định Hải Tông tổng bộ, nhất định sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, trừ phi là Diệp Băng thật có thể đem cái kia tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà cho đánh giết, lại đem quân sắc rắn mang về, có lẽ còn có thể lấy. Cái gọi là nói mà không có bằng chứng, đem cái này tam phẩm linh thú Hải Xà mang về Định Hải Tông tổng bộ, liền có thể để những tông môn kia chấp pháp các cường giả biết, bọn hắn là đối mặt như vậy một đầu linh thú cấp bậc hải xà, cũng không phải hắn chỉ là thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm có thể chống đỡ. Vâng. Tại Quý Vô Phàm ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm bên kia một người một rắn đã là giao chiến ở cùng nhau. Từ xa nhìn lại, rắn to lớn thân uy lực kinh người, mà thiếu niên kia thân ảnh mấy không thể gặp, giữa hai bên chỉ từ thể tích bên trên nhìn, không thể nghi ngờ có cách biệt một trời. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy kém xa thể tích so sánh, thiếu niên áo trắng kia nhưng thật giống như cũng không có rơi quá nhiều hạ phòng, tại đuôi rắn đánh quét, miệng rắn tê cắn phía dưới, xê dịch né tránh ở giữa, giống như trong phong bạo thuyền nhỏ, chính là không chìm không ngã. Những người kia còn thật là khó dây dưa. Cái kia bên cạnh Quý Vô Phàm trong lòng mừng rỡ không thôi, mà xem như người trong cuộc Diệp Băng, sắc mặt lại là có chút khó coi, bởi vì so sánh với hắn tại địa băng lực cấp độ đối chiến thiên vương cường giả thời điểm, giờ phút này không thể nghi ngờ là muốn ăn lực được nhiều. Dựa vào viêm lực đối băng lực áp chế, Diệp Băng đúng là tạm thời nhìn không ra dấu hiệu bị thua, nhưng là hắn cùng cái kia tam phẩm linh thú hải xà ở giữa, chung quy là có một cái đại giai khoảng cách. Diệp Băng có thể tại địa băng lực thời điểm, liền đem băng thần điện tiên tài Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Xương vành thương, vậy cũng là đang thi triển viêm huyền chi cực tình huống dưới, dạng này đại sát khí, đã là hắn cuối cùng át chủ bài. Đừng nhìn giờ phút này Diệp Băng đã đạt đến cựu phẩm thiên viêm lực đỉnh phong, lại cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chống lại cái này tam phẩm linh thú hải xà thôi, muốn chiến thắng, cực kỳ khó khăn. Trong đó nhất trọng nguyên nhân, hay là bởi vì yêu thú sức chiến đấu so với nhân loại ngang cấp người tu luyện càng tăng mạnh hơn hành, hiện tại Diệp Băng nhục thân lực lượng ưu thế không còn tồn tại, vẹn vẹn so băng lực viêm lực tu vi mà nói, còn hơi kém hơn lấy không chỉ một bậc. Nhân loại tiểu tử, vô dụng, ngươi dám giết hải tử của ta, bộ bảo thể này, hôm nay ta thu định. Trong lúc kích chiến, tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà lại còn có nhàn hạ mở miệng nói chuyện, xem xét chính là thành thạo điêu luyện, trải qua cái này hơn 10 chiêu giao chiến, này nhân loại thiếu niên mặc dù thực lực để nó rất là kinh diễm, thực sự càng ngày càng có nắm chắc. Tam phẩm linh thú Hải Xà tin tưởng, chỉ cần mình làm gì chắc đó, kẻ thắng lợi cuối cùng liền nhất định là thuộc về mình, cái này dám to gan giết chính mình hài tử nhân loại, cuối cùng rồi sẽ hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Ha ha, phải không? Nghe được tam phẩm linh thú hải xà như vậy lời nói, Diệp Băng ngược lại là sau khi ổn định tâm thần, thấy hắn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười dị dạng, ngay sau đó hắn cả hai tay phía trên, liền riêng phần mình xuất hiện một đóa ngọn lửa màu bạc, còn có một tòa lượn lờ lấy lôi đình chi lực có ánh băng sơn. Lôi đình huyền băng. Xa xa Quý Vô Phàm không nhận ra lôi đình liệt viêm nội tình, nhưng là đối với lôi đình huyền băng hắn lại là lần đầu tiên liền nhận ra. Kết hợp lấy một ít nghe được truyền ôn, giờ phút này lại không hoài nghi. Quý Vô Phàm tin tức linh thông trình độ, có thể xa xa không phải những cái kia đã chết 4 năm phẩm thiên vương có thể so sánh, trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều Hàn Nguyệt Đế quốc xung quanh đế quốc cường giả, đi thuyền đi hướng Huyền Băng đảo, cho nên hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút tin tức kinh người. Lúc đó Diệp Băng Tam đại Huyền Băng lộ ra tại trước người, chính là cái này ba loại Huyền Băng lực lượng, làm cho Băng Thần Điện hai đại linh quân tiên tài bản thân bị trọng thương, càng đem nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tu sinh sinh đập gãy một đầu cánh tay. Trên thực tế trước kia tại nghe được những tin tức này thời điểm, Quý Vô Phàm cũng là nửa tin nửa ngờ, một cái nhân loại người tu luyện thể nội, làm sao có thể đồng thời tồn tại ba loại huyền băng đâu? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày được không? Thẳng đến giờ này khắc này, Quý Vô Phàm cho tới nay nửa tin nửa ngờ, mới rốt cục ở trước mắt trở thành hiện thực, chí ít cái kia lôi đỉnh huyền băng khí tức, hắn là sẽ không tính sai, dù là hắn cho tới bây giờ liền không có thực sự được gặp lôi đỉnh huyền băng. Huyền băng đại lục người tu luyện, cơ hồ đều là tu luyện băng lực, huyền băng thần vật có thể nói là hết thảy băng lực căn bản, cũng có thể nói là băng lực tu luyện cực hạn, loại kia trong mơ hồ uy áp cùng thần thánh, đều không phải là phổ thông thiên tài địa bảo có khả năng so sánh. Chắc không được ngươi sẽ có được như vậy bảo thể, nguyên lai là dung hợp qua huyền băng. Tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà, phản ứng cũng không quá chậm, huyền băng loại này thần vật, có thể không phải nhân loại người tu luyện ngấp nghé, yêu thú đối với loại vật này, càng là tham lam vô cùng. Tựa như lúc trước Diệp Băng tại Tuyết Thú Sơn lần thứ nhất nhìn thấy Lôi Đình Huyền Băng thời điểm, chính là cái kia băng linh thú như muốn luyện hóa, cuối cùng lại là nhận phản vệ mà chết, tiện nghi Diệp Băng. Cái này tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà khi nhìn đến Lôi Đình Huyền Băng một sát na, thôn vệ Diệp Băng suy nghĩ không khỏi càng thêm chắc chắn mấy phần, sau đó nó liền thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp đối diện nhân loại kia thiếu niên áo trắng, vậy mà đem cả hai tay hỏa diễm cùng Huyền Băng hung hăng vô ở cùng nhau, một cỗ lực lượng cuồng bạo phun trào mà ra, làm cho Hắc Lân Hải Xà trong lòng không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt bất an. Đặt tới linh thú giai yêu thú khác, linh trí đã không so với nhân loại kém bao nhiêu, mặc dù cái kia hai loại băng hỏa lực lượng vẹn vẹn tiếp xúc với nhau, nhưng nó đã là cảm ứng được một loại uy hiếp, thầm nghĩ tuyệt không thể làm cho đối phương lại tiếp tục. Hô, một đầu đuôi rắn khổng lồ lăng không quét tới, bất quá Diệp Băng đã sớm chuẩn bị, bạo phong chi lực quét sạch mà ra, thân hình đột nhiên cất cao hơn một trượng, khó khăn lắm né qua đuôi rắn kia đánh quét. Giờ phút này Diệp Băng dung hợp chỉ là đơn nhất Lôi Đình Viêm Huyền Chi Cực, đến một lần cái này đơn nhất Viêm Huyền Chi Cực dung hợp tốc độ nhanh nhất, thứ hai lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là chỉ là Lôi Đình Viêm Huyền Chi Cực, đối phó cái này tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà cũng hoàn toàn đầy đủ. Viêm Huyền Chi Cực chính là một loại có thể trưởng thành băng kỹ, nó là từ liệt viêm năng lượng cùng huyền băng năng lượng dùng một loại nào đó phương pháp dung hợp mà thành. Mà theo Diệp Băng tu vi tăng lên, đối với huyền băng liệt viêm lực lượng khống chế cũng càng ngày càng nhiều, Viêm Huyền Chi Cực uy lực đương nhiên cũng càng lúc càng lớn. Côn Vật Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 643. Oanh sát. Chương 643. Oanh sát. Hỗn đản. Mắt thấy một kích không trúng, Hắc Lân Hải Xà bất an trong lòng càng nồng nặc mấy phần, bản năng khiến cho nó đem cái này xóa sạch bất an chuyển hóa làm phẫn nộ, đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng bắt đầu. Nơi xa quan chiến quý vô phàm, nhìn xem cái kia rắn to lớn thân thỉnh thoảng đảo qua bầu trời, thường thường kém lấy một tơ một hào, liền có thể đem thiếu niên áo trắng kia cho sinh sinh quét trúng, trong lòng liền không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Bởi vì quý vô phàm biết, công kích như vậy nếu như quét trên người mình, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đứt gân gãy xương mà chết, mà Diệp Băng nhục thân lực lượng tuy mạnh, nhưng chỉ cần bị quét trúng, trong tay cái kia ngay tại ngưng hợp thành hình đại sát khí, hơn phân nửa cũng phải thất bại trong gang tấc. Coi như quý vô phàm không rõ ràng Diệp Băng muốn thi triển đồ vật uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng cũng biết nếu là cuối cùng dung hợp không thành công lời nói, như vậy chính mình chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cũng may bây giờ Diệp Băng lại dung hợp đơn nhất huyền viêm cực kỳ thời điểm, đã không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian, vẹn vẹn mười mấy hô hấp sau đó, trên mặt của hắn đã là hiện ra một vòng hơi có chút quái dị dáng tươi cười. Hô, lại một cái đuôi rắn giận quét mà đến, nhưng mà lần này Diệp Băng nhưng không có lại đi né tránh, bởi vì hắn đã không có tránh né tất yếu, đón cái kia quét tới đuôi rắn, hắn chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Tại Diệp Băng hai tay trên lòng bàn tay, chính lơ lửng một viên nóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, trong đó một đóa ngọn lửa màu bạc không gió mà bay, lộ ra cực kỳ huyền bí. Diệp Băng thân hình gầy gò, cùng cái kia dài chừng 10 trượng to lớn Hắc Lân Hải Xà hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, mà hắn trong tay bóng ánh thủy tinh cầu, nhìn liền càng thêm không đáng chú ý, nhưng chính là như thế một cái không đáng chú ý thủy tinh cầu, liền cho Hắc Lân Hải Xà nhét kẽ răng đều làm không được đồ chơi nhỏ, lại là để cái kia to lớn hải xà chi thân im bặt mà dừng. Hắc Lân Hải Xà từ cực động đến cực tinh chuyển hóa, hiện ra nó tam phẩm linh thú đối nhục thân khống chế chi lực, mà lúc này nó xả nhãn bên trong, rõ ràng là lướt qua một vòng vẻ sợ hãi. Vật kia, không thể đón đỡ. Vẹn vẹn chỉ có trong chớp mắt, Hắc Lân Hải Xà liền làm ra như thế một cái quyết định, đối phương một thân huyết nhục mặc dù đối với nó dụ hoặc lớn, nhưng nếu là đầu này tính mệnh cũng không có, cái kia còn lấy cái gì đến hưởng thụ cái kia một bộ bảo thể đâu. Đừng nhìn nho nhỏ trong thủy tinh cầu nhìn như không có quá mức lực lượng cường đại, nhưng chỉ có bị hắn tỏa định Hắc Lân Hải Xà, mới biết được nếu như bị món đồ kia cho hoành chúng, chỉ sợ không chết cũng phải lột ra. Siêu. Bởi vậy Hắc Lân Hải Xà quyết định thật nhanh, căn bản không chút do dự xoay người liền trốn, chỉ tiếp tại Viêm Huyền Chi Cực thành hình sau đó lại làm ra chạy trối chết động tác, không thể nghi ngờ đã là quá muộn. Viêm Huyền phía dưới, vạn vật không còn. Trầm thấp bát tự chân ngôn từ Diệp Băng trong miệng phun ra, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó hủy diệt lực lượng, sau đó liền thấy hắn đưa tay phải ra ngón giữa, tại bóng ánh thủy tinh cầu phần đuôi nhẹ nhàng bắn ra. Xa xa quan chiến quý vô phàm, giống như tại thời khắc này thấy được một vòng xẹt qua chân trời lưu tinh, nhưng lại cùng lưu tinh huyền lệ có rất đại trình độ bất đồng, nhưng là tốc độ kia, làm cho hắn trong nháy mắt liền minh bạch, Hắc Lân Hải Xà là tuyệt đối trốn không thoát. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, đạo kia bóng ánh lưu quang liền đuổi kịp đã chạy ra trăm trượng xa Hắc Lân Hải Xà, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Cái kia nhân loại chờ một chút, ta có quan hệ với Sa Tổ. Cảm thụ được sau lưng truyền đến đặc thù khí tức, Hắc Lân Hải Xà thân rắn uốn éo, miệng rắn bên trong phát ra một đạo thanh âm lo lắng, chỉ bất quá đã tê ra Viêm Huyền Chi Cực Diệp Băng, lại làm sao lại có nửa điểm thương hại chi ý đâu. Hắc Lân Hải Xà này ngấp nghé huyết nhục của mình, lại điên cuồng đem một thuyền người kém chút đồ diệt hầu như không còn, như vậy tàn bạo yêu thú, Diệp Băng tin tưởng mình đem hắn giết, cũng coi là vì đầu này biển hàng dây không có gì ngoài một cái lớn hại. Bạo. Cho nên tại Hắc Lân Hải Xà mấy chữ cuối cùng vẫn chưa nói xong thời điểm, Diệp Băng đã là tay phải nhẹ nhàng một nắm, trong miệng phát ra một chữ trầm giọng, sau đó cái kia lôi đỉnh viêm huyền chi cực, chính là trên bầu trời ầm vang nổ tung lên. Nơi xa quan chiến quý vô phàm, chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng lên, chỗ kia tựa như là một đóa cực kỳ huyền lệ pháo hoa nở rộ, viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng, trong nháy mắt liền đem Hắc Lân Hải Xà dài chừng 10 trượng thân rắn vây kín mít tại trong đó. Cảm thụ được cái kia uy lực nổ tung, cho dù là cách xa như vậy, Quý Vô Phàm cũng là cảm thấy một trận tim đập nhanh, hắn tin tưởng coi như chỉ là cái kia dư âm nổ mạnh, cũng có thể làm cho mình tại trong khoảnh khắc hài cốt không còn. Lúc trước nói rồi, Viêm Huyền Chi Cực loại này đại sát khí sẽ theo Diệp Băng tu vi tăng lên mà bộc phát ra uy lực lớn hơn, bởi vậy lúc này Lôi Đình Viêm Huyền Chi Cực, so với tại Hàn Nguyệt Đế quốc anh tập Tần Phi Vũ một lần kia, muốn càng thêm cường đại được nhiều. Hắc Lân Hải Sa này bất quá là tam phẩm linh thú thôi, thực lực cố nhiên là mạnh hơn Tần Phi Vũ ra không ít, có thể nó hiện tại đối mặt cũng không phải địa băng lực cấp bậc Diệp Băng a, mà là một cái nhị phẩm tiên vương Diệp Băng. Lúc đó Tần Phi Vũ bị Viêm Huyền Chi Cực đợt thứ nhất năng lượng bộc phát liền oanh thành trọng thương, nếu như không phải Lạc Thanh Sương kịp thời xuất thủ hóa giải, tại đợt thứ hai năng lượng tập thân sau đó, cái băng thần điện kia thiên tài tuyệt không nửa điểm mạng sống cơ hội. Mà lại Lạc Thanh Sương có thể chỉ thụ một chút vết thương nhẹ liền tiếp xuống Viêm Huyền Chi Cực đợt thứ hai năng lượng, dựa vào là cũng là thể nội bạo phong huyền băng, nếu như không có dạng này thần vật, kết quả thật đúng là khó mà nói. Bởi vậy lúc này Hắc Lân Hải Xà kết quả so với lúc trước Tần Phi Vũ đến càng là thê thảm, nó đã không có ngoại lực tương trợ, càng không có huyền băng như vậy thần vật, kết quả có thể nghĩ. Vâng. Sau một lát, liên tiếp hai đạo năng lượng bộc phát thanh âm truyền ra, Hắc Lân Hải Xà toàn bộ thân rắn đều bị tạc trở thành một chùm huyết vụ, liền mảnh xương vụn đều không có còn lại một tia. Đợi đến hết thảy trời quang mây tạnh, xa xa Quý Vô Phàm trực tiếp há hốc mồm không đóng lại được tới. Quý Vô Phàm tựa hồ còn có chút không chịu tin tưởng con mắt của mình, phải biết đây chính là tam phẩm linh thú a, liền xem như Định Hải Tông những cái kia đạt tới tiên đế giai cường giả khác, cũng không có khả năng dạng này một kích, liền đem loại tầng thứ này tam phẩm linh thú oanh thành một chùm huyết vụ a. Tại thời khắc này, Quý Vô Phàm rốt cục có chút tin tưởng những cái kia đến từ Hàn Nguyệt Đế quốc truyền ngôn, thiếu niên mặc áo trắng kia, chỉ sợ thật có lấy oanh thương tiên đế cường giả mạnh nhất át chủ bài, dù là dạng này át chủ bài, cũng không nhất định có thể tùy tiện vận dụng. Ở trong lòng cảm khái đồng thời, Quý Vô Phàm cũng không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ những cái kia 4 năm đoạn tiên vương thật đúng là không may à, nếu là sớm học được từ mình như vậy trốn đến Diệp Băng sau lưng, chẳng phải là cũng không cần bỏ mình rồi. Chỉ tiếp những tên kia vì bản mệnh, vậy mà tại loại kia trước mắt bỏ đá xuống giếng, đem sai lầm tất cả đều đẩy lên Diệp Băng trên thân, ý đồ để cái kia Hắc Lân Hải Xà đối với Diệp Băng một người đạo thủ. Lại không biết cứ như vậy, mới là sinh sinh hủy chính mình ý trượng lớn nhất, rơi vào cái tàn chi đoạn thể mà chết kết quả. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 644. Thần bí lân phiến chương 644, thần bí lân phiến A. Ngay tại Quý Vô Phàm trong lòng cảm khái đồng thời, Diệp Băng lại là ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó bạo phòng chi lực tập ra, thân hình lướt qua, đem cái kia một viên ngay tại chậm rãi hướng phía mặt biển rơi đi kỳ vật cho chép đến ở trong tay. Đây là cái gì? Diệp Băng nhìn chằm chằm trong tay cái này kỳ vật ngưng mắt mà xem, phải biết vừa rồi Lôi Đình Viêm Huyền Chi Cực tại bạo tạc sau đó, Lôi Đình chi lực tàn phá bừa bãi, thế nhưng là đem tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà đều nổ hải cốt không còn. Tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà, trên thân nó vảy đen cứng rắn dị thường, một con rắn xương càng là rất nhiều chú khí sư luyện chế cực phẩm linh khí tài liệu chính. Hiện tại liền vảy rắn cùng xương rắn đều bị Viêm Huyền Chi Cực nổ thành huyết vụ, lại đơn độc lưu lại cái này kỳ vật, bởi vậy Diệp Băng tại trong khoảnh khắc, liền biết thứ này tuyệt đối không phải thuộc về Hắc Lân Hải Xà đồ vật. Vật kia vào tay lạnh buốt, tựa hồ trong đó ẩn chứa một loại kỳ hàn thấu xương, Diệp Băng có lý do tin tưởng, nếu như là một cái bình thường địa băng lực cường giả nắm chặt vật này, nói không chừng sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ thân thể đều đông cứng. Nhìn thật kỹ, vật kia mỏng như cánh ve, giống như là một con ve trùng cánh chim, nhưng lại cũng không mềm mại, nếu như nhất định phải dùng chút vật gì đến hình dung, càng giống là một mảnh nửa con cá trong suốt vậy. Chỉ bất quá lại xuống một khắc, Diệp Băng sắc mặt đã là đột nhiên đại biến, nhất là đại biến sắc mặt bên trong, còn ẩn ẩn có một tia vui mừng không thôi, bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được, trong cơ thể mình tứ đại huyền băng vậy mà đều tại thời khắc này có rất nhỏ run rẩy. Cái đồ chơi này vậy mà cùng huyền băng thần vật có quan hệ. Đã từng vô số lần từng cảm ứng thấy thể nội huyền băng dị động Diệp Băng, lúc này liền có một cái suy đoán, đồng thời nhớ lại vừa rồi Hắc Lân Hải Xà tại trước khi chết còn chưa nói hết câu nói kia. Sa tổ, chẳng lẽ là Sa tổ huyền băng? Diệp Băng tay cầm cái kia thần bí lân phiến, trong miệng thì thảo thì thầm hai lần hơi có chút khó đọc từ ngữ, trong óc linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới lúc trước mình tại mộ bốn cổ tịch phía trên thấy qua một loại huyền băng thần vật. Huyền băng đại lục phía trên, từ xưa tương truyền có 9 loại huyền băng thần vật, trong đó 4 loại chính là từ năng lượng thiên địa, trải qua 100.000 năm diễn hóa rèn luyện mà thành. Diệp Băng đã từng luyện hóa dung hợp qua Lôi đỉnh huyền băng, Cực quang huyền băng, Bạo phong huyền băng cùng Hắc ám huyền băng, đều thuộc về năng lượng thiên địa tạo ra huyền băng, mỗi một loại đều ẩn chứa hắn đặc hữu đặc thù lực lượng. Mà đổi thành bên ngoài 4 loại huyền băng, lại là từ huyền băng đại lục phía trên, tứ đại thời kỳ viễn cổ siêu cấp thần thú thai nghén mà thành, theo thứ tự là Sa tổ huyền băng, Kim cương huyền băng, Cổ lân huyền băng cùng Cửu thải huyền băng. Cái này 4 loại huyền băng, nói đến so tứ đại thiên địa tạo ra huyền băng càng thêm thưa thớt, thậm chí rất có thể đại lục ở bên trên đều không còn tồn tại, bởi vì bọn chúng đã không có khả năng lại có thành hình cơ hội. Bây giờ đại lục phía trên, yêu thú nhất tộc có tứ đại chí cao tộc đàn, theo thứ tự là Thái cổ Hà Long, Thất thải Băng Vương, Cửu Huyễn Linh Sa cùng Kim Cương Huyền Viên, mà trong đó 3 loại huyền băng đều cùng cái này tứ đại yêu thú tộc quần thủy tổ có quan hệ. Sa tổ huyền băng cùng Kim Cương Huyền Băng rất dễ lý giải, rất rõ ràng là cái này hai đại tộc quần thủy tổ thai nghén mà thành, bất quá chỉ có tại thời đại viễn cổ linh cá mập cùng huyền vương mới có như vậy từng tia cơ hội hình thành huyền băng thần vận. Mấy vạn năm trở xuống, trải qua thương hải tang điền biến ảo, bây giờ Cửu Huyễn Linh Sa cùng Kim Cương Huyền Viên đã cùng bọn chúng thủy tổ khác nhau rất lớn, cũng không bao giờ còn có thể dựng dục ra huyền băng thần vận. Đến mức Cửu thải huyền băng, càng là một loại nghe nói là Thái cổ Hàn Long cùng Thất thải Băng Phượng cộng đồng thủy tổ tạo ra. Loại thuyết pháp này bây giờ đã không thể kiểm tra cứu, có lẽ liền cái này hai đại yêu thú giới trí tôn tộc quần tộc trưởng cũng không nhất định biết được trong đó nội tình, chớ đừng nói chi là loài người. Dứt bỏ cái này ba loại còn có hậu bối di tộc tồn tại huyền băng, loại thứ tư cổ lân huyền băng liền càng thêm hư vô mờ ảo, bởi vì vạn năm trở xuống, căn bản không có người gặp lại qua kỳ lân nhất tộc, chớ đừng nói chi là cái gọi là thượng cổ kỳ lân. Đây cũng là lúc trước nói, tứ đại yêu thú huyền băng so với năng lượng thiên địa tạo ra huyền băng, càng thêm khó được nguyên nhân, dù sao năng lượng thiên địa từ đầu đến cuối ở nơi đó, trải qua hơn trên vạn năm diễn hóa, luôn có thể hình thành như vậy mấy cái. Thế nhưng là giống tứ đại yêu thú tộc quần thượng cổ lão tổ, thậm chí là thượng cổ kỳ lân dạng này thần thú, bây giờ đại lục đã tuyệt đối không thể gặp, khả năng tồn tại huyền băng cũng chỉ có thể là từ thời kỳ thượng cổ liền thành hình cổ lão đồ vật. Diệp Băng thu hoạch được tứ đại thiên địa huyền băng, đều có dạng này như thế vật khí, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua đem cựu đại huyền băng đều thu thập hoàn chỉnh, như thế không khỏi quá mức ép buộc. Nhất là cái này tứ đại yêu thú huyền băng, càng là không biết trên huyền băng đại lục còn có hay không, mênh mông đại lục muốn tìm kiếm, Diệp Băng nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Chỉ là Diệp Băng không có nghĩ tới là, lúc này mới tiến vào băng nguyên hải không có mấy tháng, vậy mà liền được một tia sa tổ huyền băng manh mối. Mặc dù cái này sợi tơ tác nhìn còn rất là mơ hồ không rõ, nhưng có thể nội tứ đại huyền băng cảm ứng, hắn đến cùng có thể sơ bộ khẳng định, cái này nhất định cùng một loại nào đó huyền băng có quan hệ. Cựu Huyễn Linh Sa đúng lúc là trong băng nguyên hải này bá chủ, cho dù là mặt khác tam đại yêu thú giới chủ làm thịt tộc đàn, cũng không dám đến băng nguyên hải bên trong khiêu khích Cựu Huyễn Linh Sa nhất tộc, có thể nghĩ đây là một cái như thế nào khổng lồ cường hành tộc đàn. Thứ này giống như cũng không hoàn chỉnh, chẳng lẽ chỉ là một viên tàn phiến? Diệp Băng trong lòng ngàn vạn suy nghĩ hiện lên, nhìn xem cái kia hơi mở lần phiến biên giới cao thấp không đều, không khỏi như có điều suy nghĩ. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh tiếng gió hô hô, lập tức không để lại dấu vết đem cái kia trong suốt lân phiến cho thu vào bao cổ tay bên trong. Ở thời điểm này còn có thể dựa vào gần, dĩ nhiên chính là cái kia đã không có thuyền lớn chủ thuyền Quý Vô Phàm, hắn vừa rồi trơ mắt nhìn xem cái kia tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà bị tạc thành huyết vụ, nhất thời sau khi hết khiếp sợ, rốt cục vẫn là hồi phục thần trí. Có thể thiếu niên áo trắng kia Diệp Băng, thực sự tại hải xà bỏ mình sau đó, lâm vào một loại trạng thái quỷ dị. Quý Vô Phàm ngược lại là nhìn thấy Diệp Băng tựa hồ là lấy được thứ gì, lại cũng không rõ ràng đó là cái gì, sau một lát, rốt cục vẫn là không nhịn được lướt đi tới. Mặc dù Diệp Băng đối Quý Vô Phàm còn tính là có một ít hào cảm, thế nhưng là huyền băng thần bật vật như vậy, hay là càng ít người biết càng tốt, Quý Vô Phàm ngược lại là thôi, có thể sau người, còn có một cái nghe nói tại huyền băng đảo đều không kém Định Hải Tông đâu. Lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, tại ngoại băng vực cố nhiên là có thể đi ngang, thế nhưng là cầm tới huyền băng đảo nhưng không kém là mấy là hạng chót tồn tại, có chút phiền phức, có thể không cần tốt nhất vẫn là không cần. Quý Lao, hiện tại thuyền lớn không còn, cái này mênh mông băng nguyên hải, nhưng phải toàn bộ nhờ ngươi. Xoay người lại Diệp Băng, không có đi để ý biết Quý Vô Phàm cái kia hơi có chút vẻ kính sợ thân sắc, trực tiếp mở miệng hỏi, đối với băng nguyên hải này, hắn tự nhiên là hai mắt đen thui. Nói thật Quý Vô Phàm giờ phút này xác thực còn có chút kinh ý chưa tiêu, bất quá đối phương như là đã hỏi ra lời đến, hắn cũng chỉ có thể thu lại tâm thần của mình, đưa tay hướng phía phương tây một chỉ. Nơi đây hướng tây 500 dặm địa phương, tại một tòa đại đảo gọi là Hãm Vân đảo, chúng ta có thể trước tiên đi nơi này. DS, gấp thiếu phiếu đề cử, các bạn đọc mỗi ngày đều có miễn phí phiếu đề cử, ném một ném, cho tác giả một điểm động lực, viết miễn phí sách không dễ. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 645. Hãm Vân đảo chương 645, Hãm Vân đảo băng nguyên hải, Hãm Vân đảo. Hãm Vân đảo chính là băng nguyên hải Nam Hải vực một tòa siêu cấp đại đảo, càng là toàn bộ Nam Hải vực trung tâm giao dịch. Mà lại bởi vì là vị trí chỗ băng nguyên hải bên trong, hòn đảo lớn này trên thực tế cực kỳ hỗn loạn, nhược nhục cường thực quy tắc, ở chỗ này càng là đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét. Rất nhiều tại Huyền Băng đảo phạm tội, có thể là đắc tội một chút đại tông môn thế lực lớn hung đồ, đều sẽ lựa chọn chạy đến băng nguyên hải. Trong biển hòn đảo vô số, tùy tiện hướng cái nào ở trên đảo vừa trốn, cho dù là băng thần điện, lôi thần điện những quái vật khổng lồ này, cũng chưa chắc có thể đem tìm ra. Dân ra dưới, Hãm Vân đảo hòn đảo lớn này vậy mà phát triển được cực kỳ phồn hoa, chỉ bất quá tại loại này hỗn loạn không chịu nổi địa phương, muốn sinh tồn, ngoại trừ cần cực mạnh thực lực bên ngoài, càng cần hơn khắp nơi cẩn thận. Bởi vì nhiều khi, nhìn người vật vô hại một đứa bé con, liền có khả năng là giết người không tính toán hung nhân, điềm đạm nho nhã nữ tử, cũng có thể là xà hạt phấn hồng, không biết lúc nào liền sẽ chết ở trong tay bọn họ. Rất nhiều tự xưng là kỹ nghệ phi phàm thiên tài trẻ tuổi, có thể là ngẫu nhiên đi qua nơi này danh lưu quý tộc, cuối cùng đều vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thực lực của bọn hắn chưa chắc đã kém, nhưng Hãm Vân đảo khó lòng phòng bị đồ vật thật sự là quá nhiều, lãnh đạo con độc tâm tư, minh thương ám tiễn nhiều vô số kể. Nơi này là chính phái nhân sĩ địa ngục, lại là ác độc hung đồ thiên đường, nơi này không có quy tắc, có chỉ là nhược nhục cường thực rừng cây quy tắc, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể chiếm cứ một khối địa bàn phân đất là vua. Đương nhiên, người hôm nay ở chỗ này phân đất là vua, nói không chừng ngày mai liền sẽ bị người giết đến tận cửa, chân chính có thể tại Hãm Vân đảo dừng chân, không có chỗ nào mà không phải là đã đạt tới linh quân cấp bậc đại nhân vật bình thường liền một chút hạng người cùng hung cát, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đừng nhìn Hãm Vân đảo chỉ là một hòn đảo, trên thực tế so Hàn Nguyệt Đế quốc còn muốn lớn hơn rất nhiều, ở trên đảo cũng có được vô số thành trì, trong đó trung tâm nhất cũng là lớn nhất một tòa thành trì, liền cứ gọi là Hãm Vân thành. Hãm Vân thành cùng những thành trì khác một dạng hỗn loạn không chịu nổi, nhưng lại có một cái thế lực, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi trêu chọc, đó chính là Vạn Bảo Thương hội, cũng là Hãm Vân thành này tuyệt đối bá chủ. Tương truyền Vạn Bảo Thương hội này tổng bộ tại Huyền Băng đảo, là toàn bộ đại lục thu thập thiên tài địa bảo có thể là kỳ vật bảo khí nhiều nhất địa phương, nhiều khi liền liền băng thần điện chú khí thần điện những quái vật khổng lồ này cũng sẽ cầu đến vạn bảo thương hội trên đầu. Cũng không biết Hãng Vân Thành này vạn bảo thương hội là đánh lấy tôn này quái vật khổng lồ danh hào làm mưa làm gió đâu, hay là thật có cái này một tôn khổng lồ bối cảnh. Mặt khác chiếm cứ các đại thành trì thế lực đều là ngươi Phương Hát thôi ta đang chàng, thậm chí chiếm được thành trì ngày mai liền bị người diệt đi cũng không phải số ít, nhưng ít ra tại trên Hãng Vân đảo này vạn bảo thương hội phân hội đã tồn tại vô số năm, nhưng như cũ đứng vững vàng không ngã. Hãng Vân Thành chính là Hãng Vân đảo đại thành đệ nhất, đối với như thế một tảng mỡ dày bí quá hóa liều tất nhiên không phải là số ít, chỉ là có can đảm khiêu khích người của vạn bảo thương hội cuối cùng đều là có đến mà không có về. Trong đó có một lần, một cái vừa mới chiếm được ba tòa thành trì thế lực cường đại, hắn thủ lĩnh thậm chí đã đột phá đến tam phẩm linh quân cấp độ, dạ tâm bừng bừng phân chân phía dưới, tận lên ba thành tinh nhuệ, muốn ngấp nghé Hãng Vân đảo này lớn nhất thành trì. Chỉ tiếc cái kia tam phẩm linh quân dẫn gần ngàn tên thủ hạ trùng trùng điệp điệp mà đến, cuối cùng tính cả hắn cái này tam phẩm linh quân ở bên trong, không có bất kỳ cái gì một người ra lại qua Hãng Vân thành. Sau trận chiến này, dám đánh Hãng Vân thành chủ ý người trong lúc vô hình thiếu một hơn phân nửa, chí ít tự hỏi thực lực cùng thế lực cũng không sánh nổi cái kia tam phẩm linh quân trước đó, đều chỉ có thể là đối với cục thịt béo này chảy nước miếng. Nếu gọi là vạn bảo thương hội, làm dĩ nhiên chính là vô số đặc thù đồ vật có thể là thiên tài địa bảo mua bán, mà lại ở trong vạn bảo thương hội, tuyệt sẽ không xuất hiện giết người đoạt bảo chuyện như vậy, có lẽ đây cũng là Hãng Vân đảo duy nhất địa phương an toàn. Đương nhiên, nếu như ngươi ở trong vạn bảo thương hội mua được bảo vật gì, ra thương hội đại môn lại bị người khác cướp đi, thương hội cũng là sẽ không phụ trách, dù sao nơi này là cực độ hỗn loạn Hãng Vân đảo nha. Vạn bảo thương hội mỗi 10 ngày có một lần cỡ nhỏ đấu giá hội, mỗi tháng có một lần cỡ trung đấu giá hội, mà mỗi 3 tháng liền có một trận cỡ lớn đấu giá hội. Cỡ nhỏ đấu giá hội sẽ hấp dẫn toàn bộ Hãng Vân thành người tu luyện, vô luận là đê giai hay là cao giai, chỉ cần giao nổi ra trận phí, đều có thể tiến vào tham gia cạnh tranh, cũng sẽ xuất hiện một chút bên ngoài khó gặp đồ tốt. Mà cỡ trung đấu giá hội, nhằm vào liền không chỉ là Hãng Vân một thành, rất nhiều cách hơi gần thành trì chung quanh cường giả, đều sẽ bóp đúng giờ ở giữa qua đây. Bởi vì trong này hình đấu giá hội phía trên, nhiều khi thậm chí sẽ xuất hiện đạt tới cực phẩm linh phẩm cấp bậc vũ khí. Đến mức 3 tháng phần một lần cỡ lớn đấu giá hội, vậy liền không phải là cái gì người đều có thể tham dự bình thường mà nói, ít nhất cũng phải đạt tới cao cấp thiên vương tu vi, thậm chí là linh quân cấp độ cường giả mới có thể nhận vạn bảo thương hội mời. Đạt tới linh quân giai cường giả khác, rất nhiều đều là độc bá nhất phương, chiếm cứ một tòa thành trì làm thổ hoàng đế, mà có thể nhận được vạn bảo thương hội mời, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại cực lớn vinh hạnh, dù sao vạn bảo thương hội tôn này quái vật khổng lồ, nhiều khi chính là Hãng Vân đảo chúa tể đại danh từ nha. Mấy ngày nay Hãng Vân thành phi thường náo nhiệt, mà dẫn đến nội thành náo nhiệt như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì 3 tháng một lần vạn bảo thương hội cỡ lớn đấu giá hội, tại sao 5 ngày liền muốn tiến đến. Hãng Vân đảo cực kỳ khổng lồ, từ một chút hòn đảo biên giới địa khu, cho dù là thiên vương cường giả phi hành, cũng muốn bay đã vài ngày, đối với cái này 3 tháng một lần cỡ lớn đấu giá hội, chỉ cần có tư cách người, ai cũng không muốn bỏ qua. Cũng không phải là nói chỉ có nhận được 10 người mới có thể tham gia cỡ lớn đấu giá hội, một chút mới tới Hãng Vân đảo, nhưng lại có không tầm thường bản lãnh người tu luyện đồng dạng có thể thu hoạch được tiến vào cỡ lớn phòng đấu giá tư cách. Tương truyền tại cỡ lớn đấu giá hội bên trong là có khả năng xuất hiện tiên giai cấp độ bảo vật, nếu có thể đập tới một kiện tiện tay tiên khí, hoặc là kể một ít tiên giai tu luyện công pháp băng kỹ, vậy liền chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, vật như vậy nhất định là các phương tranh đoạt mấu chốt đồ vật, có thể hay không đoạt đập tới muốn đồ vật là nhất trọng khảo nghiệm, mà đập tới đồ vật sau đó có thể không thể đem an toàn mang ra Hãng Vân thành, lại là mặt khác nhất trọng khảo nghiệm. Đã từng có một cái tam phẩm linh quân, tại một trận cỡ lớn đấu giá hội phía trên đập tới một kiện hạ phẩm tiên khí, lại tại mới vừa đi ra Hãng Vân thành cửa nam, liền bị ngũ phương thế lực liên thủ mà công, cuối cùng rơi vào cái khí mất người vong kết quả. Bởi vậy cũng có thể thấy, tại Hãng Vân đảo chỗ như vậy, coi như ngươi lại chú ý cẩn thận, cũng có thể là khó lòng phòng bị, đến mức cái kia đem tam phẩm linh quân đánh giết sau đó, lại sẽ bộc phát cái gì đại chiến, liền không muốn người biết. Chính là tại dạng này, một loại náo nhiệt hỗn loạn trong không khí, Hãng Vân thành cửa nam cửa ra vào, rốt cục xuất hiện một già một trẻ hai bóng người, có lẽ bọn hắn đến sẽ vì Hãng Vân thành này lại tăng thêm mấy phần náo nhiệt. Cồn vật bi lũ ca dị ổ. Chương 646. Dạ Lang Bang chương 646. Dạ Lang Bang chật chật, lão quý, Hãng Vân đảo này đúng là có đủ hỗn loạn, dọc theo con đường này đều thu thập mấy đợt muốn kiếm tiện nghi ra hỏa rồi. Vừa mới đi vào cửa thành thiếu niên áo trắng, nghiêng đầu đến đối với lão giả bên cạnh cảm khái nói, bất quá thính kỳ thanh âm, lại là đồng thời không có quá nhiều quan tâm, dù sao những cái kia muốn tìm bọn họ để gây sự, chỉ là một chút địa băng lực thậm chí là bản bệnh băng lực tiểu lâu la thôi. Một già một trẻ này dĩ nhiên chính là từ bên trong băng nguyên hải phi hành mà đến Diệp Băng cùng Quý Vô Phạm, bởi vì thuyền lớn bị Hắc Lân Hải xà hủy đi, bọn hắn chỉ có thể là một đường phi hành tới trước Hãng Vân đảo này chỉnh đốn một phen. Bởi vì có được đánh giết tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải xà chiến tích, Quý Vô Phạm không bao giờ cho phép Diệp Băng xưng là quý lão, mà cái sau chỉ có thể là đem hai chữ thay đổi, ngược lại để vị Định Hải Tông này chủ thuyền tự tại rất nhiều. Nếu quyết định muốn tới Hãng Vân đảo này, đang phi hành trên đường, Quý Vô Phạm cái này đã từng nhiều lần tới qua Hãng Vân đảo lão thủ, tự nhiên là đem trên đảo hết thảy tình huống đều cáo chi Diệp Băng. Vừa mới bắt đầu Diệp Băng chẳng qua là khi làm cố sự tới nghe, thẳng đến hắn bước đầu tiên đạp vào Hãng Vân đảo thời điểm, mới biết được Quý Vô Phạm trong miệng hỗn loạn so với tình huống thực tế mà nói, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Bởi vì vừa mới rơi xuống đất Diệp Băng, liền nhận lấy lần thứ nhất đánh lén, đương nhiên lấy thực lực của hắn, tự nhiên là không thể nào như vậy chết, mà khi hắn tiện tay một trường đem kẻ đánh lén đánh giết lúc, mới phát hiện người đánh lén kia, vậy mà chỉ có lục đoạn địa băng lực tu vi. Lục đoạn địa băng lực tu vi, cũng dám xuất thủ đánh lén một tên nhị phẩm thiên vương, không thể không nói lá gan không phải bình thường lớn, cái này có lẽ mới có thể xưng là chân chính kẻ liều mạng. Bởi vậy cũng có thể gặp Hãm Vân đảo hỗn loạn một trong lồng đốm, đoạn đường này hướng phía Hãm Vân thành đi trên đường tới, bọn hắn gặp mười mấy đợt phiền phức, làm cho Diệp Băng càng hiểu hơn cái này Hãm Vân đảo hỗn loạn trật tự. Cái này mười mấy đợt phiền phức bên trong, trắng trận cướp đường người cũng có, âm thầm kẻ đánh lén cũng có, tìm cơ hội lôi kéo làm quen thình lình cho ngươi một đao cũng có, đến mức hãm hại lừa gạt hạ độc cam toán, cũng đã không phải là chuyện mới mẻ gì. Chỉ là những tên kia bên trong thực lực mạnh nhất một cái, cũng chính là giống như Diệp Băng nhị phẩm thiên vương. Tên kia coi như nhiệt tâm người tới gần Diệp Băng, ý đồ một kích thành công sau đó lập tức trốn xa, xem ra đối với Quý Vô Phàm cái này thất phẩm thiên vương, hắn vẫn là tương đối kiêng kỵ. Nhưng mà người kia cho rằng tại chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén phía dưới, cái này nhị phẩm thiên vương áo trắng tiểu tử không có khả năng trốn được ý nghĩ, tại hắn động thủ một khắc này, liền trong nháy mắt thất bại. Diệp Băng động tác thậm chí là so người kia nhanh hơn, người sau chỉ tới kịp làm ra một cái đưa tay động tác, liền bị Diệp Băng một thanh bóp gãy cái cổ. Đừng nhìn Diệp Băng tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới 17 tả hưu, thế nhưng là những năm gần đây hắn kinh lịch đồ vật, cũng chưa chắc liền so cái này hỗn loạn cực kỳ Hãm Vân đảo các tu giả thiếu. Lại thêm Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua hắc ám liệt viêm, đối với nhân tính nắm chắc, bộ mặt biểu lộ biến hóa rất nhỏ đều nắm được cực kỳ tinh chuẩn. Đối phương là thật tâm hay là giả dối, từ câu nói đầu tiên thậm chí là cái thứ nhất biểu lộ bắt đầu, đều khó có khả năng giấu giếm được hắn. Cũng không biết Hãm Vân thành này có thể hay không so địa phương khác càng thêm hỗn loạn. Diệp Băng nghĩ đến trên đường gặp phải những cái kia không gọi được phiền phức, nhìn xem trong Hãm Vân đảo lưu chuyển đám người, không khỏi mở miệng cảm khái, không phải nói nơi này là vạn bảo thương hội địa bàn sao? Sẽ không có người tùy ý ra tay đi. Bạch. Ngay tại lúc Diệp Băng tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó, một đạo đao quang bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt làm cho hắn muốn thu hồi vừa rồi ý nghĩ, cái này từ vạn bảo thương hội khống chế thành trì, cùng địa phương khác cũng không có cái gì hai loại nha. Chỉ là đánh lén như vậy, lại làm sao có thể tổn thương được Diệp Băng? Thấy thân hình hắn có chút một bên, một đạo phảng phất trong suốt đao ảnh, đã là từ hắn vừa rồi đứng yên địa phương bạch một cái mà xuống, lệ một ly, chính là bị một bổ hai nửa kết quả. A, ngươi tiểu tử này, phản ứng ngược lại là rất nhanh thôi. Người kia một đao không có bổ trúng, thực sự không có thừa thắng xông lên, ngược lại là nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên, có chút hăng hái mở miệng hỏi, một bộ thượng vị giả cao cao tại thượng. Mà giờ khắc này Quý Vô Phàm đã sớm tránh sang hơn một trượng có hơn, một mặt xem kịch vui trạng thái, nói thật, hắn còn thật sợ mình cái này thất phẩm thiên vương thực lực, đem cái kia chỉ có tam phẩm thiên vương giá hỏa dọa đến chạy trối chết. Bởi vì Quý Vô Phàm có ý thức lần tránh, quả nhiên cái kia tam phẩm thiên vương kẻ đánh lén, hoàn toàn không có đem nhị phẩm thiên vương Diệp Băng để ở trong mắt, huống chi trừ hắn ra, hậu phương còn giống như có 5-6 người, là cùng hắn cùng một bọn. A, đây không phải là Dạ Lang Bang bang chủ che đêm sao? Bọn giá hỏa này hiện tại cũng dám ở ban ngày giết người cướp của sao? Thứ, ngươi còn không biết che đêm tên kia, làm việc nhất là cẩn thận, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, hắn là sẽ không xuất thủ. Nghe ngươi nói như vậy, cái kia nhìn như cái chim non áo trắng tiểu tử, chỉ sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Xem đi, che đêm xuất thủ tất làm hại nhân mạng. Ai, chỉ có thể trách tiểu tử kia xui xẻo, lại bị che đêm chọn chúng. Nhìn thấy tại cái này cửa Nam Nội thành phát sinh như vậy biến cố, không ít người đều là vây quanh, đồng thời cũng vang lên một trận tiếng nghị luận. Xem ra trong bọn họ rất nhiều người đều phải biết cái kia người đánh lén, cho nên khẩu khí bên trong đều đối thiếu niên áo trắng kia kết quả, không có quá nhiều xem trọng. Dạ Lang Bang này cũng không phải là Hãm Vân thành bản địa thế lực, nhưng ở thành trì chúng quanh bên trong tên tuổi lại là cực kỳ vang dội, đương nhiên cái danh này chỉ là tiếng xấu, mọi người đều biết, Dạ Lang Bang làm việc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hết thảy chỉ vì lợi ích. Bất quá Dạ Lang Bang sở dĩ có một cái đêm chữ, nói rõ bọn hắn bình thường làm việc phần lớn đều là tại ban đêm, ngược lại là rất ít gặp đến bọn hắn sẽ ở ban ngày khiêu khích người khác, hôm nay rõ ràng là một ngoại lệ. Mà thành như người nào đó nói, Diệp Băng tuổi còn trẻ, trên mặt cũng không có hung lệ chi khí, xem xét cũng không phải là quanh năm tại Hãm Vân đảo lăn lộn tên giàu hoạt, ngược lại càng giống là bên ngoài gia tộc nào đi ra lịch luyện công tử ca. Chỉ là cái này học hỏi kinh nghiệm đến trên Hãm Vân đảo đến, chỉ có thể nói vận khí không tốt, ở chỗ này sơ ý một chút coi như sẽ ra nhân mạng a, rất nhiều huyền băng đảo thế lực lớn thiên tài, cũng đều là có đến mà không có về. Một số người ngược lại là bị Diệp Băng cái kia tuổi còn trẻ liền tu luyện tới nhị phẩm thiên vương thiên phú cho giật nảy mình, nhưng bọn hắn nghĩ lại, có lẽ chính là dạng thiên phú này mới khiến cho tiểu tử này tâm cao khí ngạo, dám đến Hãm Vân đảo này lịch luyện. Xem đi, hiện tại gặp phải chính là không biết trời cao đất rộng kết quả. Dạ Lang Bang, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Băng trong miệng lẩm bẩm một lần cái tên xa lạ này, đối với như thế một cái Hãm Vân đảo thế lực nhỏ, hắn tự nhiên là chưa nghe nói qua. Tiểu tử, đưa ngươi chữ vật bao cổ tay giao cho ta, có lẽ ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thời. Dạ Lang Bang bang chủ Nông Lang rõ ràng không có ý thức được mình rốt cuộc treo chọc một cái dạng gì tồn tại, thấy hắn lộ ra một vòng nhe răng cười đưa tay hướng phía Diệp Băng cổ tay phải một chỉ, trong miệng tùy theo lên tiếng. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 647. Cẩn thận, ta muốn chặt tay trái ngươi. Chương 647. Cẩn thận, ta muốn chặt tay trái ngươi. Vị Dạ Lang Bang chủ này Mông Lang, sở dĩ dám ở cái này dưới ban ngày ban mặt xuất thủ, khẳng định cũng là chọn người. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, mặc dù tuổi còn trẻ liền đạt đến nhị phẩm thiên vương, nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới không nhịn được muốn xuất thủ. Thiên phú như vậy người trẻ tuổi, chỉ sợ chính là đến từ cái nào trên huyền băng đảo thế lực lớn, không biết Hãm Vân đảo hung hiểm, lúc này mới đâm đầu vào đến, giống người như vậy, trên người tài phú chỉ sợ cực kỳ phong phú. Cái này ở trong mắt Mông Lang chính là một con dê to béo, địa phương khác người tu luyện có lẽ sẽ ngại trêu chọc phải cái gì Huyền Băng đảo lớn thế lực đại tông cửa, thế nhưng là tại phía trên Hãm Vân đảo này lại không có quá nhiều kiêng kỵ cùng quy củ. Cho dù là một cái băng thần điện có thể là lôi thần điện thiên tài dám đến Hãm Vân đảo này, chỉ cần thực lực không đủ, bọn hắn cũng là trước đoạt lại nói. Bởi vậy giờ khắc này Mông Lang liền hỏi cũng không hỏi xuất thân của đối phương lai lịch, bởi vì vậy căn bản không trọng yếu. Ngươi gọi Mông Lang đúng a? Nếu như ngươi có thể tự đoạn một tay từ trước mắt ta biến mất, vậy ta ngược lại là có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi những này bất thành khí thủ hạ. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng thiếu niên áo trắng kia hai kiếp khó thoát thời điểm, từ thiếu niên này trong miệng lại là phát ra như thế một đạo lời nói, làm cho Hãm Vân thành cửa nam phụ cận đống nhiên yên tĩnh. Tiểu tử này là điên rồi đi, dám như vậy chọc giận Mông Lang. Làm một số người lấy lại tinh thần thời điểm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ trào phúng, thầm nghĩ những này từ nhỏ trong gia tộc trưởng thành thiên tài, tựa như là đóa hoa bên trong nhà ấm đồng dạng, làm sao biết bên ngoài thiên địa tăng gốc. Vừa rồi Mông Lang nói cho Diệp Băng lưu lại còn thời, hắn thấy đã là đặc biệt khai ân, dù sao thế gian này, rất nhiều thứ xa xa so đơn giản chết đi, càng để cho người khó có thể chịu đựng. Rất rõ ràng đám người đều ở trong lòng nghĩ đến, cái này áo trắng tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bây giờ trong lời nói chọc giận cái kia Mông Lang, nói không chừng muốn thống khoái mà chết mất đều khó có khả năng. Đã từng có một cái đắc tội qua Dạ Lang Bang gia hỏa, cuối cùng bị Mông Lang mang theo thuộc hạ tìm tới, đem hắn bốn chân chém tới, lại không để cho máu tươi chảy hết, sau đó dùng bốn cái dây thừng buộc lấy, tại dưới ánh nắng chói chang buộc phơi 7 ngày 7 đêm, lúc này mới kêu rên mà chết. Tuy nói tại Hãm Vân đảo này pha trộn, nhất định phải có chính mình âm tàn một mặt, nhưng là hung ác đến Mông Lang loại trình độ này không thể nghi ngờ để cho người ta trong lòng run sợ, đây cũng là rất nhiều người không dám đi trêu chọc Dạ Lang Bang nguyên nhân chỗ tồn tại. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết thống khổ gì, có thể so với chết càng đáng sợ. Quả nhiên, vừa rồi chỉ là muốn giết người đoạt bảo Mông Lang, giờ khắc này bị Diệp Băng sinh sinh chọc giận, thấy hắn liếm liếm khóe miệng của mình, nhìn vậy mà muốn nhắm người mà phệ, làm cho Hãm Vân thành những cái kia hung đồ bọn họ cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Đại ca, để cho ta tới bảo chế cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tại Mông Lang tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, sau người một người đã là chủ động nhảy ra ngoài, hắn lộ ra nụ cười gằn, tựa hồ có một loại khát máu khoái ý, như loại này tra tấn người nhiệm vụ, hắn nhất là sở trường. Nhất phẩm thiên vương. Diệp Băng cảm ứng được rất rõ ràng, cái kia nói chuyện nam tử cao gầy, rõ ràng là chỉ có nhất phẩm thiên vương tu vi, cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin, vậy mà muốn bảo chế nhị phẩm thiên vương đối thủ. Lão nhị, ngươi cẩn thận một chút. Thấy vị này nhị đương gia chính mình nhảy ra ngoài, Mông Lang cũng không có ngăn cản, mà lời ấy sau khi ra, cái kia nhị đương gia rõ ràng là có chút bất mãn, quay đầu ánh mắt đều tràn ngập một chút tức giận. Đại ca, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi tiểu tử này? Đây chính là nhị đương gia tức giận nguyên do, mặc dù hắn chỉ là nhất phẩm thiên vương, nhưng cũng chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến nhị phẩm thiên vương, mà lại hắn là người nhất là lang lạc, nhiều khi đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, chính là dạng này làm cho đối thủ của hắn lòng sinh kinh hãi, thường thường để hắn đắc thủ. Đã từng vị Dạ Lang Bang này nhị đương gia ngay tại liều mạng phía dưới từng đánh chết một tên nhị phẩm thiên vương, cho nên hắn vô cùng có lòng tin, cái này tại nhà ấm bên trong lớn lên chim non, lại làm sao có thể là hắn cái này kẻ liều mạng đối thủ. Lão nhị, ngươi hiểu lầm, ta để cho ngươi cẩn thận, là sợ ngươi ghép thành mệnh đến, trực tiếp đả thương tiểu tử kia tính mệnh. Nhưng mà Mông Lang tiếp xuống một câu, làm cho đám người trợn mắt hốt mồm, cũng rốt cục để cái kia nhị đương gia bắt đầu vui vẻ, dạng này còn tạm được, lấy chính mình thủ đoạn, lại làm sao lại thua với một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đâu. Thật không biết các ngươi cái này không hiểu thấu lòng tin, đến cùng là từ đâu tới. Thấy đối phương hai người nói một mình, đã đang thương lượng muốn thế nào bảo chế chính mình, Diệp Băng cũng có chút dở khóc dở cười, chỉ là lời vừa nói ra, ngoại trừ tránh sang một bên xem kịch vui quý vô phàm bên ngoài, những người khác tất cả đều là trêu tức cười lạnh trào phúng. Sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Đây chính là đứng ngoài quan sát đám người phổ biến nhất tâm tư, cái kia Dạ Lang Bang này nhị đương gia hung hãn, bọn hắn cũng từng hiểu qua, liền xem như một chút tại Hãm Vân đảo lăn lộn cực lâu nhị phẩm thiên vương, tùy tiện cũng sẽ không đi trêu chọc, huống chi là cái này mới đến chim non. Cẩn thận, ta muốn chặt tay trái ngươi. Thấy Dạ Lang Bang nhị đương ra tay phải rối ra, một thanh đại đao chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, phối hợp với hắn cao gầy thân hình, có vẻ hơi cổ quái, trong miệng treo tức đồng dạng nói cảnh báo nói như vậy. Cẩn thận, ta muốn chặt tay trái ngươi. Ngay tại lúc mọi người thấy cái kia nhị đương ra hướng phía Diệp Băng đánh tới thời điểm, từ sau người trong miệng, vậy mà phát ra một đạo giống nhau như lúc thanh âm, làm cho đứng ngoài quan sát đám người trong lòng buồn cười đồng thời, cũng đem cái kia nhị đương ra sinh sinh chọc giận. Nhất là nhìn thấy đối diện thiếu niên áo trắng lại còn thật thản nhiên từ bao cổ tay bên trong lấy ra một thanh cùng vũ khí mình có chút giống nhau đại đao thời điểm, vị này lấy hung hãn lấy xương Dạ Lang Bang nhị đương ra, lập tức giận không kèm được. Nhất phẩm thiên vương đỉnh phong nhị đương ra, xuất thủ đúng là cực nhanh, mạnh mẽ thoải mái đại đao vũ khí, phản phất bị hắn luồng nghịch trở thành một thanh nhẹ nhàng trường kiếm, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Diệp Băng giận chặt mà đi. Miệng lưỡi lợi hại, tại Hãm Vân đảo này trung quy là không ra gì. Nhìn thấy nhị đương ra cái này một cái hung manh hung chặt, không ít người đều là lắc đầu, Hãm Vân đảo dựa vào là trên tay thực lực, miệng pháo công phu lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng phải trở thành dưới đao của người khác vong hồn. Chỉ là ai cũng không có thấy chính là, làm cái kia nhị đương ra một đao bổ về phía Diệp Băng vai trái thời điểm, thiếu niên áo trắng trong đôi mắt đột nhiên hiện ra một màn màu đen sương mù. Lập tức một đạo lực lượng vô hình đã là cách không khí chui vào cái kia Dạ Lang Bang này nhị đương ra đầu bên trong. Rất rõ ràng Diệp Băng tại thời khắc này thi triển Hắc Ám Huyền Băng bên trong Hắc Ám chi lực, đối với loại tu vi này so với chính mình thấp người tu luyện, Hắc Ám chi lực hiệu quả, đó là không có gì bất lợi. Làm Hắc Ám chi lực vừa vào não, Dạ Lang Băng nhị đường ra bổ về phía Diệp Băng vai trái đại đao, cách người sau bả vai còn có tấp hơn khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên trở nên bất động, lộ ra cực kỳ cổ quái. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 648. Đắc tội Dạ Lang Băng kết quả. Chương 648. Đắc tội Dạ Lang Băng kết quả. Địch lão nhị chuyện gì xảy ra? Lương Tâm phát hiện sao? Tựa hồ có chút không đúng, giống như không phải hắn tự chủ vì đó. Hắc hắc, xem ra chúng ta đều nhìn lầm a. Nghe ý của ngươi, chẳng lẽ là trẻ tuổi tiểu tử gây nên? Mọi người chung quanh tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia Dạ Lang Băng nhị đương gia đột nhiên dừng lại động tác, lập tức đều là thấp giọng nghị luận lên, có nhận biết cái kia Địch lão nhị, càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vị này chính là Dạ Lang Băng lấy thủ đoạn tàn nhẫn lấy xương tội phạm bình thường làm sao lại có lòng thương hại đâu. Giờ phút này đột nhiên dừng tay, rõ ràng là có chút không quá bình thường. Lại có một chút tâm tư nhạy cảm hạ người, tựa hồ là ý thức được một chút cái gì, nếu như đây không phải Địch lão nhị tự chủ trở nên biểu hiện, như vậy lớn nhất khả năng chính là thiếu niên áo trắng kia, tại cái này trong khoảnh khắc thi triển cái gì thủ đoạn quỷ dị, mới tạo thành trước mắt một màn này. Lão nhị, ngươi thế nào? Người vây quanh việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, thế nhưng là làm Dạ Lang Băng ban chủ, Ngô Lang nhưng liền không có tâm tình tốt như vậy, trực tiếp mở miệng lên tiếng, muốn biết Địch lão nhị giờ khắc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể ngay lúc này, thiếu niên mặc áo trắng kia lại là chậm rãi giơ lên tay phải đại đao, lấy một loại tốc độ thật chậm, hướng phía Địch lão nhị vai trái bổ tới, động tác chậm chạp, để cho người ta nhìn mà than thở. Trong lúc một khắc, đám người bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi thiếu niên áo trắng chỗ nói một câu nói, câu kia cẩn thận, ta muốn chặt tay trái ngươi, vậy mà cũng không phải là đối Địch lão nhị cường lực trả phúng, mà là thật có làm được năng lực. Chỉ là đám người trăm mối vẫn không có cách giải, thời khắc này Địch lão nhị không chỉ có là không có đem đại đao trong tay bổ về phía thiếu niên kia vai trái, ngược lại tại đối phương đại đao bổ tới thời điểm không lúc đích. Diệp Băng động tác cực kỳ chậm chạp, có thể cực phẩm thiên khí sắc bén, liền xem như chậm như vậy động tác, cũng có thể đem thân thể người nhục thân cho cắt đi, điểm này chớ dung hoài nghi. Tiểu tạp chủng, ngươi dám? Mắt thấy Địch lão nhị đối với mình la lên thanh âm không có nửa điểm đáp lại, mà thiếu niên áo trắng kia đại đao trong tay rời hắn vai trái càng ngày càng gần, Dạ Lang Băng băng chủ Mông Lang rốt cục cầm giữ không được hét lớn một tiếng. Soạn. Chỉ là đạo này hét lớn thanh âm, không chỉ có không có làm cho thiếu niên áo trắng kia trong tay động tác có nửa điểm trì trệ, ngược lại trở thành đại đao cắt xuống Địch lão nhị cánh tay trợ uy thanh âm. Chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên phát thanh ra, cái tia sắc bén đại đao vũ khí đã là từ Địch lão nhị trên vai trái vạch một cái mà xuống, như là dao nòng cắt mỡ bò đồng dạng, trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay trái đều cho sinh sinh tháo hạ xuống. A. Thẳng đến lúc này, Địch lão nhị mới rốt cục là lấy lại tinh thần, cảm thụ được trên vai trái truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn vậy mà cũng không có mất lý trí, mà là chống rống sinh ra một cỗ hung hãn chi khí. Giờ khắc này Địch lão nhị nổi danh liều mạng tam lang khí thế công kích khổng lồ, chỉ gặp hắn tay phải khẽ động, liền muốn cố nén vai trái kịch liệt đau nhức, trước đem trước mặt tiểu tử này cánh tay trái cũng cho tháo xuống lại nói. Bạch. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo đao quang sáng lên, ngay sau đó tại Địch lão nhị vừa mới làm ra động tác thời điểm, hắn cái kia cánh tay phải cũng là bị vô thành vô tức tháo xuống. Nếu như nói Diệp Băng lúc trước chém đứt Địch lão nhị cánh tay trái một đao kia, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng nói, vậy cái này đao thứ hai liền phảng phất thiên ngoại du long, lại như là nhìn thoáng qua, làm cho đại đa số người đều không nhìn thấy một đao kia đến cùng là như thế nào xẹt qua Địch lão nhị vai phải. Một đao cực chậm, một đao cực nhanh, hai loại cực hạn đao pháp, trực tiếp đem Địch lão nhị hai cái cánh tay đều cho sinh sinh tháo bỏ xuống. Lúc này vị Dạ Lang Băng này nhị đứng ra, liền như là một đầu nhân côn, không bao giờ còn có thể đối Diệp Băng tạo thành chút nào uy hiếp. A a a. Hai tay bị đoạn, mà lấy Địch lão nhị hung hãn, cũng không khỏi kêu lên thảm thiết, trên hai vai máu chảy như suối, lộ ra huyết tinh cực kỳ, làm cho toàn bộ Hãm Vân thành cửa nam bên trong, trong lúc nhất thời thế mà trở nên có chút yên tĩnh. Vậy rốt cuộc là cái gì đạo pháp? Vô số trong lòng người chuyển điên cuồng suy nghĩ, nếu như nói lúc trước bọn hắn còn đối cái kia mới vào Hãm Vân thành thiếu niên chẳng thèm ngó tới mà nói, cái kia bọn hắn giờ phút này liền không còn có ý nghĩ như vậy. Cho dù là một chút đạt tới nhị phẩm thậm chí là tam phẩm thiên vương cường giả, cũng không có nắm chắc có thể quỷ dị như vậy đem Địch lão nhị hai tay cho cắt mất. Nhất là Diệp Băng cái kia hai đao, thật sự là quá quỷ dị, lúc không có thăm dò rõ ràng Địch lão nhị ban đầu tại sao phải lâm vào ngốc trệ trước đó, chỉ sợ đứng ngoài quan sát tất cả mọi người sẽ không dễ dàng lại đối thiếu niên mặc áo trắng kia động thủ. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên là không bao gồm rất nhiều Dạ Lang Bang thành viên, nhất là bang chủ Mông Lang, lúc này càng là tức giận được mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tựa hồ toàn thân nộ khí đều muốn từ trong thân thể phát ra, đem thiếu niên áo trắng kia sinh sinh bao phủ. Địch lão nhị là Dạ Lang Bang đệ nhị cường giả, cũng là trừ Mông Lang bên ngoài duy nhất thiên vương cường giả, còn lại những Dạ Lang Bang kia thành viên, tối đa cũng liền cửu đoạn địa bang lực thôi. Bây giờ bị Mông Lang coi là phụ tá đắc lực Địch lão nhị, thật bị người lột phụ tá đắc lực, đây không thể nghi ngờ là làm cho Dạ Lang Bang thực lực đại giảm, trong tương lai một chút tranh đấu bên trong, cũng có thể là ở vào càng nhiều thế yếu, hắn lại làm sao có thể không giận. Các ngươi cùng ta cùng tiến lên, nhớ kỹ, chớ tổn thương tính mạng của hắn, ta muốn để tiểu tạp chủng này vì chuyện hôm nay bỏ ra cái giá xứng đáng. Cùng nộ sau đó Mông Lang trực tiếp là vung tay lên, sau đó còn lại những Dạ Lang Bang kia thành viên chính là hiện lên một cái cô hình, đem Diệp Băng cho vây vào giữa, đứng núi chịu sào, chính là Mông Lang Dạ Lang Bang này bang chủ, cũng là hàng thật giá thật tam phẩm thiên vương. Thời khắc này Mông Lang đối với thiếu niên áo trắng kia vừa rồi thủ đoạn đã có chỗ suy đoán, Hắn thấy, cái kia hẳn là đối với nhị phẩm tiên vương trở xuống người tu luyện có hiệu quả, bằng không thiếu niên kia làm sao không trực tiếp đối tự mình động thủ đâu. Cho nên Mông Lang vô cùng có lòng tin, hắn bản thân liền là tam phẩm tiên vương, vừa có mấy tên cao cấp địa băng lực giúp đỡ, tiểu tử này dám can đảm khiêu khích Dạ Lang Bang uy nghiêm, nếu là không thể tìm về cái này chẳng tử, chỉ sợ từ nay về sau, liền không có người lại e ngại Dạ Lang Bang. Tiểu tạp chủng, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Dạ Lang Bang kết quả. Thấy địch lão nhị đã đau nhức gào giống lấy lui ra, Mông Lang trong đôi mắt ngậm lấy một vòng oán độc chi ý, chỉ là hắn không nhìn thấy chính là, làm hắn lời ấy sau khi ra, thiếu niên áo trắng kia trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất trêu tức. Chỉ bằng những này gà đất chó xanh sao? Diệp Băng Dương mắt ở xung quanh người vây quanh ở bên cạnh mình Dạ Lang Bang bang chúng nhìn thoáng qua, trong miệng nhẹ giọng phát ra, ngay sau đó trong đôi mắt bôi đen mang chất động. Sau một khắc, ngoại trừ Mông Lang bên ngoài, tất cả Dạ Lang Bang bang chúng, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, thân hình cũng là không lúc đích. Lần nữa nhìn thấy cái này tình cảnh quái dị như vậy, đứng ngoài quan sát đám người lại có chút không bình tĩnh, trong lòng đối thiếu niên mặc áo trắng kia kiêng kỵ cũng càng nồng nặc mấy phần, càng có người bất động thanh sắc lui hai bước. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 649. Toàn bộ trẻ thành nhân côn chương 649, toàn bộ trẻ thành nhân côn liền liền trốn ở trong tối quan chiến quý vô phạm, cũng là đệ nhất nhìn thấy Diệp Băng thi triển hắc ám chi lực, dạng này mịt mở quỷ dị, không thể nghi ngờ so hắn ở chính diện trong chiến đấu đánh giết tam phẩm linh thú hắc lân hải xà, càng để cho người kinh hãi. Hắc ám chi lực vô cùng bất nhập, đã từng Diệp Băng ngay tại luyện hóa dung hợp hắc ám huyền băng sau đó, thi triển hắc ám chi lực, một chỉ diệt sát gần 8000 hàn thiết quân binh sĩ, dọa đến lúc ấy không ai bị nổi Tiêu Khải không thể không thỏa hiệp. Mặc dù nói trước mắt một chút Dạ Lang Bang này bằng chúng, so với ngay lúc đó hàn thiết quân binh sĩ đến, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng thời khắc này Diệp Băng cũng không phải là muốn dùng hắc ám chi lực, liền đem bọn gia hỏa này cho diệt sát. Ba ba ba. Có lúc, chiến đấu chỉ cần trong nháy mắt cơ hội, liền có thể phân ra thắng bại, chỉ thấy sau một khắc, tất cả mọi người thấy đao quang chớp liên tục, đợi đến hết thể đều kết thúc, ngoại trừ Mông Lang bên ngoài tất cả Dạ Lang Bang bằng chúng, tất cả đều bước địch lão nhị theo gót. Chỉ một chút sáu cái Dạ Lang Bang bang chúng, trực tiếp bị tức mất hai tay, trong lúc nhất thời, lấy Diệp Băng làm trung tâm, huyết tinh chi khí nổi lên, trong đó còn kèm theo một loại nhàn nhạt khủng hoảng. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những người này nhưng không có địch lão nhị như vậy kiên cường, huống chi liền xem như địch lão nhị, vừa rồi cũng không phải đau đến lớn tiếng rú thảm sao, huống chi là những này phổ thông bang chúng. Nguyên bản Diệp Băng tâm tính cũng không phải là tàn nhẫn như vậy, nhưng là đối phó những này ác nhân, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lòng thương hại, cái này kêu là làm ác nhân tự có ác nhân trị. Đối phó ác nhân, ngươi chỉ có thể so với bọn hắn càng thêm hung ác mới được. Theo cái nhìn của Diệp Băng là, Dạ Lang Bang này tại chính mình mới vừa tiến vào Hãm Vân Thành, liền trắng trợn ra tay giết người đoạt bảo, người như vậy đơn giản chính là chết chưa hết tội, không đáng nửa điểm đồng tình. Dù sao tại lúc đến trên đường, Quý Vô Phạm đã cho Diệp Băng nói qua Hãm Vân đảo tình huống, tại trên cái đảo này chỉ sợ người người cũng có thể giết, loại thực lực này vi tôn địa phương, cũng không cần thiết coi trọng cái gì quy tắc thương hại. A tiểu tạp chủng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem thủ hạ đắc lực nhất kiệt tướng, vậy mà đều biến thành một mảnh dài hẹp nhân côn. Dạ Lang Bang bang chủ Mông Lang giận tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, tiếng gầm gừ cơ hồ truyền khắp toàn bộ Hãm Vân thành Nam thành. Yên tâm, kết quả của ngươi cùng bọn hắn không có khác biệt gì. Lang Mông Lang tiếng gầm gừ vừa mới hạ xuống xong, Diệp Băng đã là quay đầu trở lại đến, nhìn chằm chằm Dạ Lang Bang này bang chủ, trong miệng nói ra, làm cho tất cả mọi người lạ như có điều suy nghĩ. Thời khắc này vây xem đám người, nhưng không có lại đem thiếu niên áo trắng kia, xem như không gặp cái gì qua đời mặt chim non, có thể con mắt đều không nháy mắt một cái, liền đem Dạ Lang Bang 6, 7 người tất cả đều trẻ thành nhân côn. Rất rõ ràng chính là trà trộn giang hồ lão thủ. Cho nên tại Diệp Băng nói ra lời này thời điểm, một bộ phận người không còn có giống vừa rồi như vậy lộ ra vẻ trào phúng, tựa hồ liền thương Dạ Lang Bang mấy người thiếu niên mặc áo trắng kia, cũng không phải là đối thủ của Mông Lang. Đương nhiên, càng nhiều người thì là càng xem trọng Mông Lang, dù sao vị này chính là hàng thật giá thật tam phẩm thiên vương, so với địch lão nhị đến trà cao hơn chỉnh một chút hai trọng cảnh giới. Nhìn thiếu niên áo trắng kia lúc trước động thủ đối tượng, đều là so hắn thực lực kém hơn không ít Dạ Lang Bang bang chúng, nhưng không có chân chính ra tay với Mông Lang, nói rõ hắn trong lòng có kiêng kỵ. Từ một điểm này nhìn lại, Mông Lang hẳn là liền không khả năng thất bại, càng không khả năng như thiếu niên áo trắng kia nói tới như vậy, bị hắn nhẹ nhõm cho chém tới tạ bảng hữu tí. Cuồng nộ phía dưới Mông Lang, không còn có đi để ý tới cái này áo trắng tiểu tử cuồng vọng nói như vậy, thấy hắn đưa tay một vòng, một thanh hiện ra hoàng quang đồng truy chính là trống rông xuất hiện trong tay hắn, nhìn vô cùng có uy thế. Xem ra Mông Lang là muốn dùng cái này to lớn đồng truy, đem Diệp Băng hai vai cho sinh sinh gõ nát, lúc này mới có thể tiêu được trong lòng cơn giận, chỉ là hắn rõ ràng là đánh giá quá cao thực lực của mình, cũng quá đánh giá thấp đối diện thiếu niên mặc áo trắng này bản sự. Bù bù. Tại Mông Lang giơ lên lớn đồng truy đánh phía Diệp Băng thời điểm, đối diện thiếu niên này chỉ là tùy ý hai đao, ngay sau đó vị Dạ Lang Bang này bang chủ, cùng hắn những thuộc hạ kia bang chúng, quả nhiên không có cái gì hai loại, hai tay đều tại thời khắc này thoát vai mà đi. Ken. Tại Mông Lang cùng vây xem đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia tay của sau vẫn như cũ nắm lớn đồng truy cánh tay phải, đã là nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất, chỉ bất quá chỗ đập địa phương, khá là đặc thủ thôi. A. To lớn đồng truy, rõ ràng là trực tiếp đập vào Mông Lang chân phải mu bàn chân phía trên, đem bàn chân của hắn xương đều nện đến vỡ nát. Dưới chân kịch liệt đau nhức cùng hai vai đau đớn, cơ hồ là cùng một thời gian truyền đến, làm cho hắn nhịn không được gào lên thê thảm, liên tục vượt chân động tác đều làm không được. Trong lúc nhất thời, Hãm Vân thành cửa nam bên trong trở nên cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ Dạ Lang Bang một đám thống khổ kêu thảm, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Dù là ở đây cũng có một chút đạt tới trung cấp thậm chí là cao cấp thiên vương cường giả, thế nhưng là đối với cái kia sâu không lường được thiếu niên, bọn hắn không thể nghi ngờ đều là dâng lên một tia lòng kiêng kỵ. Thật sự là vừa rồi Diệp Băng liền thương Dạ Lang Bang 8 người thủ đoạn, quá mức nước chảy mây trôi, phản phất chỉ là tiện tay vung đao, liền trực tiếp tháo xuống mười mấy cánh tay. Chiêu này, giữa sân những cái kia cao cấp thiên vương các cường giả, tự hỏi cũng không nhất định có thể làm được, nhìn xem thiếu niên kia làm nhẹ nhàng dáng vẻ, đám người tất cả đều biết, vừa rồi cái kia mấy tay, bất quá là thiếu niên áo trắng kia một góc của băng sân thôi. Đương nhiên, lại có một chút tham lam hạng người, trong đôi mắt hiện lên một tia màu nhiệt huyết, trẻ tuổi được không tưởng nổi áo trắng tiểu tử lợi hại như thế, trên người bảo vật khẳng định không ít, nếu là có thể có được lời nói. Trên hãm vân đảo, cũng không mệt một chút muốn tiền không muốn mạng kẻ liều mạng, cho dù là biết rõ bản sự không kịp, có đôi khi cũng sẽ bí quá hóa liều, vì khả năng tồn tại bảo vật làm liều một phen, có lẽ liền nhất phi trùng thiên đây. Húng chi Diệp Băng vừa rồi mặc dù thủ đoạn quỷ dị cường hành, mặt ngoài cuối cùng chỉ có nhị phẩm thiên vương tu vi, nếu là xuất kỳ bất ý phía dưới độc thủ, nói không chừng thật có thể đem hắn tính mệnh lấy đi. Đi đi. Diệp Băng hoàn toàn không để ý đến vẫn tại rú thảm Dạ Lang Bang đám người, hướng phía nơi nào đó vây vây tay, mà thấy từ nơi đó đi ra một cái khí tức bàng bạc lao giả lúc, đám người lại là giật mình. Nhất là ngay tại gào thảm Dạ Lang Bang bang chủ Mông Lang, hận không thể đập đầu chết trên mặt đất, nếu như hắn còn có hai tay mà nói, nhất định sẽ hung hăng quất chính mình hai cái miệng rộng. Bởi vì cái kia một mặt vẻ cung kính từ trong đám người đi ra lão giả, rõ ràng là một tên đạt đến thất phẩm thiên vương cường giả, nếu là sớm biết đối phương có cường giả như vậy ở bên cạnh, đánh chết Mông Lang cũng sẽ không chính mình nhảy ra muốn chết ta. Hiện tại ngược lại tốt, đều không cần cái kia thất phẩm thiên vương lão giả độc thủ, mình trở thành một đầu nhân côn, tại trên hãm vân đảo này, trở thành bộ dáng này sau đó, nếu là còn có thể sống được nửa ngày, đây cũng là không cứ gọi hãm vân đảo. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 650. Tham gia cỡ lớn đấu giá hội tư cách chương 650. Tham gia cỡ lớn đấu giá hội tư cách Mông Lang đã hối hận không có sớm một chút phát hiện cái kia thất phẩm thiên vương cường giả, vừa hận Diệp Băng giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng có như thế một cái cường lực giúp đỡ, hết lần này tới lần khác muốn ngụy trang thành chỉ có nhị phẩm thiên vương thực lực, đây quả thực là tại cầm Dạ Lang Bang làm trò cửa nha. Làm sao không trực tiếp giết bọn gia hỏa này? Ngay tại Mông Lang nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh dần dần đi xa bóng lưng, âm thầm may mắn chính mình cuối cùng bảo vệ một đầu mạng nhỏ thời điểm, đột nhiên nghe được một giọng dàn mua truyền đến, làm cho hắn không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Lưu hắn một cái mạng, có đôi khi có thể so với trực tiếp giết càng thêm thế thảm. Thẳng đến cái kia quen thuộc thiếu niên thanh âm nhẹ nhàng truyền đến thời điểm, Dạ Lang mới biết mình chỉ sợ là nghĩ đến nhiều lắm, nơi này chính là Hãm Vân đảo, là một cái cực độ hỗn loạn địa phương. Húng chi Dạ Lang bang việc các sáng tỏ, tại Hãm Vân thành này chúng quanh không biết đắc tội bao nhiêu người, dị vãng những người tu luyện kia là kiêng kỵ Dạ Lang bang thực lực, không người dám tìm hắn báo thù, nhưng là hiện tại nhà, tình huống hiển nhiên là không giống với lúc trước. Lui một vạn bước thuyết minh, coi như ở đây không có Dạ Lang bang cựu nhân, Mông Lang kết quả của bọn hắn cũng là sẽ cực kỳ thê thảm, truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì thiếu niên mặc áo trắng kia cũng không có lấy đi bọn hắn bất kỳ một cái nào chứa vật bao cổ tay. Tới giờ khắc này, Mông Lang rốt cục biết thiếu niên kia là như thế nào quả quyết tàn nhẫn, nhìn xem những cái kia một mặt nhe răng cười hướng phía chính mình gọi tới những người tu luyện, hắn tựa hồ có thể đoán được chính mình tiếp xuống kết cục bi thảm. Thẳng đến trước khi chết một khắc này, Mông Lang thậm chí cũng không biết thiếu niên mặc áo trắng kia đến cùng tên gọi là gì, Dạ Lang bang hủy diệt cũng có vẻ hơi không hiểu đấu. Chỉ là tại Hãm Vân đảo chỗ như vậy, đừng nói là Dạ Lang bang như vậy thế lực nhỏ, liền xem như một chút chiếm cứ các đại thành trì, có linh quân chấn giữ thế lực lớn, cũng có rất nhiều hôm nay hưng thịnh, ngày mai liền bị diệt đi ví dụ. Loại chuyện này tại Hãm Vân đảo bên trên mỗi ngày đều ở trên diễn, tin tưởng tại không lâu sau đó, không có người sẽ lại nhớ ký Dạ Lang bang, cũng không có người sẽ lại nhớ ký Mông Lang, bọn hắn nhớ kỹ, chỉ có cái kia thân là người thắng thiếu niên áo trắng. Chậc chậc, quả nhiên là so trực tiếp giết càng thêm thê thảm a. Đi theo Diệp Băng đi ra thật xa Quý Vô Phàm, ngẫu vừa quay đầu lại, nhìn thấy nơi xa đã bị bảy người bao phủ Dạ Lang bang đám người, không khỏi cảm khái một câu, đồng thời đối bên cạnh thiếu niên này càng né tránh. Nhìn những tên kia làm việc, khẳng định là việc gác bất tận, cái này gọi là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Diệp Băng cũng không quay đầu lại nhạt âm thanh tiếp lời, đối với Dạ Lang bang như vậy ác nhân, hắn không có chút nào thương hại, tại phía trên Hãm Vân đảo này, muốn sống vui sướng, chỉ có thể là so người khác các hơn. Ngươi không phải nói gần nhất có trận cỡ lớn đấu giá hội sao? Ngươi xuất từ Định Hải Tông, hẳn là có tư cách tham gia a. Không tiếp tục đi quản bên kia hỗn loạn, Diệp Băng nghiêng đầu đến, nhìn chằm chằm Quý Vô Phàm hỏi một câu, đây cũng là hắn qua đây cái này Hãm Vân đảo mục đích, nhìn xem cái kia cái gọi là cỡ lớn đấu giá hội phía trên, đến cùng có không có vật gì tốt. Cái này. Nhưng mà Diệp Băng thoại âm rơi xuống, Quý Vô Phàm sắc mặt đột nhiên trở nên có chút lúng túng, bất quá sau một lát, đã là Lưu Minh nói ra, chúng ta Định Hải Tông mặc dù ăn trên biển chén cơm này, Ba Nguyên Hải chư đảo cũng sẽ cho một chút mặt mũi, nhưng Hãm Vân đảo này lại là một ngoại lệ. Thành như Quý Vô Phàm nói, Định Hải Tông ở trên Huyền Băng đảo cũng coi là một phương thế lực lớn, quanh năm tổ chức trên biển đường thuyền, cùng Ba Nguyên Hải bên trong tất cả đảo thế lực đều đã từng có biết. Ở trong đó hoặc dùng vũ lực trấn áp, hoặc lấy lợi ích dụ hoặc, không phải trường hợp cá biệt. Thế nhưng là Hãm Vân đảo này lại cùng mặt khác hòn đảo không giống nhau lắm, ngoại trừ hỗn loạn không chịu nổi thế lực rừng hỗn tạp bên ngoài, trọng yếu nhất hay là Hãm Vân thành này Vạn Bảo Thương hội, hắn tổng bộ thực lực xa ở trên Định Hải Tông. Vạn Bảo Thương hội cũng là có Huyền Băng đảo bối cảnh, nó cần Hãm Vân đảo hỗn loạn, cần Hãm Vân đảo không có chút nào quy tắc, lại hoặc là nói, Hãm Vân đảo chỉ cần Vạn Bảo Thương hội một nhà đến định quy tắc. Lời như vậy, một chút từ Huyền Băng đảo lai lịch bất chính bảo vật, liền sẽ lấy ra hãm vân đảo này mình chính luôn thuận mua bán, vạn bảo thương hội cũng có thể từ đó thu hoạch, đây là một loại buôn bán thủ đoạn. Bởi vậy liền xem như băng thần điện, lôi thần điện những này thế lực lớn tu giả đến nơi, chỉ cần không có đạt tới có thể nghiền ép vạn bảo thương hội trình độ, đều phải tuân theo vạn bảo thương hội quy củ, tỉ như nói 3 tháng này một lần cỡ lớn đấu giá hội. Đối với dạng này đấu giá hội, vạn bảo thương hội khống chế được cực kỳ nghiêm ngặt, cái này cùng cỡ trung tiểu đấu giá hội có khác biệt cực lớn, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tham gia, muốn tham gia liền phải xuất ra để vạn bảo thương hội xem trọng bản sự, có thể là đồ vật. Bản sự một hạng, chỉ cần là đạt tới thất phẩm thiên vương trở lên tu giả, đều có thể tiến vào cỡ lớn đấu giá hội bên trong, đương nhiên cao cấp thiên vương cùng linh quân cường giả đãi ngộ cũng là bất đồng. Cao cấp thiên vương chỉ có thể độc thân tiến vào đấu giá hội, linh quân cường giả lại là có thể mang một người đi vào, đây chính là thực lực mang tới đãi ngộ bất đồng, cũng là hãm vân thành cỡ lớn đấu giá hội tuân theo vô số năm quy tắc. So sánh ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là liền tiến vào cỡ lớn đấu giá hội tư cách đều không có. Nghe được Quý Vô Phàm nói xong cỡ lớn đấu giá hội tiến vào quy tắc, Diệp Băng nhíu mày, mặc dù hắn có giết thiên vương cường giả như giết gà thực lực, thế nhưng là viêm lực loại vật này, rõ ràng là không thể nào lấy ra làm Huyền Băng đại lục chủ lưu. Hắn băng lực tu vi, mặt ngoài chỉ có nhị phẩm thiên vương cấp độ, mà thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm cũng không có tư cách mang nhiều một người tiến vào đấu giá hội. Chẳng lẽ muốn đi tìm một cái linh quân? Diệp Băng sờ lên cái cằm, tầm mắt ở chung quanh trên đường cái bóng người trên thân quét tới quét lui, nghe được trong miệng nói như vậy, Quý Vô Phàm không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, thầm nghĩ đây chính là thực lực mang tới không cố kỵ gì. Linh quân cường giả, cho dù là ở bên trong Hãm Vân thành này, cũng là không thể thấy nhiều, cái kia cơ hồ đều là Hãm Vân đảo các phương thành trì người thống trị, ngày bình thường độc bá nhất phương, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng là nghe bên cạnh thiếu niên này ý tứ, tựa hồ là muốn tóm lấy một cái linh quân cường giả, cưỡng ép để hắn đem chính mình mang vào cỡ lớn đấu giá hội, ý nghĩ như vậy cũng chính là Quý Vô Phàm có thể bình tĩnh, nếu để cho Hãm Vân thành mặt khác người tu luyện nghe được, chỉ sợ đều phải cười đến rụng răng. Kỳ thật, cũng không nhất định phải tìm linh quân cường giả. Trong lòng cảm khái rơi xuống, Quý Vô Phàm lời nói xoay chuyển, làm cho Diệp Băng quay đầu. Lúc này nhìn thấy người trước trên mặt cái kia giống như cười mà không phải cười thân sắc, lập tức trong lòng khẽ động. Nếu như ngươi có đem ra được bảo vật, để vạn bảo thương hội thấy vừa mắt, dù là ngươi chỉ là một cái không có chút nào tu vi người bình thường, cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến vào cỡ lớn đấu giá hội. Thấy Diệp Băng xem ra, Quý Vô Phàm có ý riêng nói rồi một phen, bất quá hắn lời nói này rõ ràng là có chút khoa trương, một người bình thường, làm sao có thể ở trên hãm vân đảo, có được để vạn bảo thương hội để mắt bảo vật đâu, chỉ sợ sớm đã bị người giết người đoạt bảo đi. Đợt, các ngươi mỗi ngày phiếu đề cử, cũng là tác giả mỗi ngày đổi mới động lực. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 651. Định Hải Tông biệt viện chương 651. Định Hải Tông biệt viện cần gì cấp độ bảo vật. Nghe được Quý Vô Phàm thuyết pháp này, Diệp Băng cảm thấy khẽ động, nhớ tới một thân phận khác của mình, ngược lại là có mấy phần yên lòng, hơn nữa nhìn bên cạnh lão gia hỏa này biểu lộ, rất rõ ràng cũng là biết những thứ này. Hiếm thấy thiên tài địa bảo, phẩm cấp cao công pháp có thể là mạch kỹ, hay là một chút có thể tăng thực lực lên năng lượng, còn có chính là có được hiệu quả đặc biệt vũ khí. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Quý Vô Phàm rõ ràng là ngừng lại một chút. Cái này khiến được Diệp Băng trong lòng suy đoán càng chắc chắn, lão gia hỏa này rõ ràng là đã sớm rõ ràng những vật này, ở chỗ này tiêu khiển chính mình đâu. Tại Diệp Băng chứa vật bao cổ tay bên trong, hiếm thấy thiên tài địa bảo cố nhiên cũng có một chút, công pháp mạch kỹ cũng không ít, đan dược cũng có mấy chục trên trăm mình, chỉ là những vật kia đều chỉ có thể tại ngoại băng được tính chân quý thôi. Liên Diệp Băng xuất ra những vật này, hắn biết chưa hẳn có thể đánh động Hãm Vân đảo này vạn bảo thương hội, băng nguyên hải cùng ngoại băng vực đồng thời không cùng một đẳng cấp. Ở chỗ này thiên vương cường giả đi lấy đất, linh quân cường giả cũng là khắp nơi có thể thấy được, ngoại băng vực đồ vật, đối với những người này mà nói, đồng thời không có cái gì quá lớn sức hấp dẫn. Bất quá dứt bỏ trước đây mấy thứ bên ngoài, Quý Vô Phàm cuối cùng cái kia cố ý một trận thuyết pháp, ngược lại là chính giữa Diệp Băng ý muốn, bởi vì hắn hiện tại, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư a mà lại không nói hắn cái này hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư, tại hắn bao cổ tay bên trong, còn có lúc trước hiên viên chiến lưu lại rất nhiều gì vật đâu, ở nơi đó, thực phẩm linh khí đều có không ít. Bất quá, ngược lại là có thể mượn cơ hội này, trấn nhiếp một cái Hãm Vân đảo những này vô pháp vô thiên gia hỏa. Diệp Băng trong lòng niệm chuyển, tiên giai linh hồn chi lực tràn lan mà ra, cảm ứng đến hậu phương từ cửa nam liền một mực theo đến nơi này một ít thân ảnh, là hắn biết những tên kia vẫn như cũ đang có ý đồ xấu với chính mình. Đừng nhìn lúc trước Diệp Băng tại cửa nam bên cạnh đem Dạ Lang Bang làm cho thảm không nói nổi, bên cạnh còn đi theo một tên thất phẩm thiên vương cường giả, thế nhưng là Hãm Vân Thành cũng không phải chỉ có thiên vương người tu luyện a, liền Diệp Băng cảm ứng bên trong, cái kia đi theo nào đó mấy đạo khí tức, liền tuyệt đối không kém Quý Vô Phàm, người như vậy mặc dù đối với hắn cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng muốn dẫn tới một chút linh quân cường giả, không khỏi lại là một phen phiền phức. Diệp Băng biết mình cái này nhị phẩm thiên vương thực lực, căn bản chấn nhiếp không đến cao cấp thiên vương cường giả, chứ đừng nói là linh quân cường giả, nhưng nếu là một thân phận khác lấy ra, tình huống coi như rất khác nhau. Đó chính là tiên giai cấp thấp thân phận của chú khí sư, dù sao chú khí sư là đại lục nhất là ăn ngon nghề nghiệp, cũng là nhất được tôn sùng nghề nghiệp. Nhiều khi, liền xem như một chút cao giai tu giả, cũng sẽ đối với một cái đê giai tu vi, lại là chú khí sư người tu luyện khách khách khí khí. Bất quá tiên giai cấp thấp chú khí sư thật sự là quá mức kinh thế hai tục. Phối hợp với Diệp Băng tuổi trẻ được không tưởng nổi khuôn mặt, chỉ sợ nói ra tuyệt đối không có khả năng có người sẽ tin tưởng. Bởi vậy đây hết thảy đều phải dùng hành động thực tế đến nói chuyện, có ý nghĩ này sau đó, Diệp Băng lúc này làm ra một cái quyết định, đó chính là tại cái này Hãm Vân Thành tìm một chỗ, đường đường chính chính rèn đúc ra một thanh hạ phẩm tiên khí. Sự thật trước mặt, luôn không khả năng lại có người sẽ hoài nghi đi. Trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Diệp Băng không có đi để ý tới bên cạnh Quý Vô Phàm có chút lửa nóng sắc mặt, trong miệng nhà tâm thanh mở miệng, làm cho người sau một ít ý nghĩ không thể nghi ngờ là rơi vào khoảng không. Nói đến Quý Vô Phàm đúng là từ Hàn Nguyệt Đế quốc trong tình báo, biết Diệp Băng đã từng rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí Huyền Lôi Đế hậu giáp sự thật. Cho nên hắn cũng biết trước mắt cái này nhìn bất quá 17 tuổi khoảng chừng thiếu niên, kỳ thật đã là một tên tiên giai cấp thấp đúc khí đại sư. Đây cũng là Quý Vô Phàm một mực cùng ở bên cạnh Diệp Băng mà khác nhất trọng nguyên nhân, mặc dù hắn biết giống Định Hải tông dạng này tông môn, tất không có khả năng đem dạng này đúc khí yêu nghiệt lung lạc tiến tông môn, nhưng tạo mối quan hệ lại là vô cùng có cần thiết. Như vậy đúc khí thiên tài, vừa đi đến Huyền Băng đạo, chỉ sợ cũng sẽ trở thành chú khí thần điện các đại trưởng lao tranh đoạt đối tượng, đến lúc đó Định Hải tông cũng có thể bởi vậy dính vào chú khí thần điện cây to này. Chỉ là Diệp Băng tựa hồ cũng không có thuận cái đề tài này trò chuyện đi xuống ý tứ, càng là ngay cả chính mình tiên giai cấp thấp thân phận của chú khí sư đều không có biểu lộ, Quý Vô Phàm cũng chỉ có thể coi như thôi, hắn cũng không dám cưỡng cầu Diệp Băng làm chuyện gì. Đi ta Định Hải tông tại Hàm Vân đạo biệt viện đi. Sau đó Quý Vô Phàm trong miệng lời nói, ngược lại để Diệp Băng cảm thấy hài lòng, cái này cùng nhau đi tới, Hàm Vân thành trên đường cái dòng người cuồn cuộn, xem xét chính là kín người hết chỗ, đây đều là bị cỡ lớn đấu giá hội cho gây. Tại như vậy dòng người như dệt Hàm Vân thành, muốn tìm được một cái chỗ ở, còn có thể an tâm đúc khí chỗ tồn tại, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, Định Hải tông ở chỗ này đã có biệt viện, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Hàm Vân thành chính là từ Vạn Bảo Thương hội khống chế, Định Hải tông cố nhiên là có chút thế lực, cũng phải nhìn Vạn Bảo Thương hội ánh mắt làm việc, không dám quá mức trắng trợn. Bởi vậy chỉ ở thành Tây một chỗ vắng vẻ chi địa, đặt mua một tòa nho nhỏ trang viên. Tòa trang viên này ngày bình thường từ một tên ngũ phẩm Thiên Vương Định Hải tông cường giả thủ hộ, thỉnh thoảng đem Hãm Vân đảo tin tức truyền về Huyền Băng đảo Định Hải tông tổng bộ. Dù sao nơi này nhiều khi hay là sẽ xuất hiện một chút đồ tốt, nói không chừng thứ gì liền đối Định Hải tông hữu dụng đâu. Chẳng qua là khi Diệp Băng đi theo Quý Vô Phàm, đi vào chỗ này Định Hải tông thành Tây ngoại biệt biệt lúc, lại là nghe được bên trong truyền ra một trận cãi lộn thanh âm, làm cho hai người không khỏi liếc nhau một cái, Diệp Băng trong đôi mắt càng là lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Xem ra Hãm Vân đảo này thật đúng là không phải bình thường hỗn loạn a. Diệp Băng cảm khái thanh âm phát ra, Quý Vô Phàm trên mặt đã là hiện ra một vòng nộ khí, lại có người dám chọc đến Định Hải Tông trên đầu, thật coi Định Hải Tông là bùn nạn sao? Thời gian trở lại một nén hương trước đó, Định Hải Tông chỗ này Hãm Vân thành Tây biệt viện, người canh giữ chính là một cái tên là Hồng Khản ngũ phẩm thiên vương, trừ hắn ra, cũng chỉ còn lại có một chút quét dọn biệt viện người hầu. Bởi vì Định Hải Tông nổi tiếng bên ngoài, vừa có Hồng Khản cái này ngũ phẩm thiên vương tọa trấn, cho dù là trước kia cỡ lớn đấu giá hội, cũng không người nào dám đến tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng là lần này cỡ lớn đấu giá hội lại là xuất hiện ngoài ý muốn, trong sân cửa bị người từ bên ngoài một cước đá băng, tràn vào một đám khí tức không tầm thường thân ảnh thời điểm, Hồng Khản sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Các ngươi là người nào, biết nơi này là địa phương nào sao? Hồng Khản tự cao ngũ phẩm thiên vương tu vi, mà kẻ đến trong đám người này, người mạnh nhất cũng bất quá tam phẩm thiên vương, cho nên hắn cũng không có quá mức kiêng kỵ, khẩu khí bên trong tràn ngập một vòng sự uy hiếp mạnh mẽ. Cho ngươi 10 hơi thời gian, lan ra biệt viện, nếu không giết không tha. Tại Hồng Khản tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó, cái kia tam phẩm thiên vương trung niên nhân trực tiếp là hung ác âm thanh tiếp lời, trong miệng nói ra, nghe đã dậy chưa nửa điểm chỗ thương lượng, làm cho Hồng Khản cái này một mạch thật là không như bình thường. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 652. Khô lâu thư sinh chương 652. Khô lâu thư sinh ta cũng cho các ngươi 10 hơi thời gian, lan ra ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hồng Khản quả thực là bị những này đột nhiên xuất hiện ra hỏa chọc cười vui lên, chỉ là một cái tam phẩm thiên vương, liền dám dẫn đội tìm đến Định Hải tông biệt viện phiền phức, trên Hãm Vân đảo bọn gia hỏa này trí thông minh, hiện tại cũng như vậy thật sao? Vị Định Hải tông này biệt viện người canh giữ Hồng Khản, ngược lại là biết bây giờ Hãm Vân thành kín người hết chỗ, lớn một chút tiểu lâu khách sạn, sớm đã bị các đại thành trì chúa tể chiếm cứ, kẻ đến sau căn bản tìm không thấy chỗ ở chỉ là chỗ này biệt viện bên ngoài, cực kỳ trên tấm bảng viết Định Hải tông biệt viện 5 cái chữ lớn, dựa vào tấm chiêu bài này, còn có hắn Hồng Khản thực lực, dám đến trêu chọc tuyệt sẽ không quá nhiều. Bởi vì thực lực mạnh mẽ các cường giả, tự nhiên là có khác chỗ đi, cũng không đáng vì một cái chỗ ở, liền cùng Định Hải tông kết xuống sinh tử đại thù, dù sao nơi này là ở trong băng nguyên hải, Định Hải tông tại trong biển rộng thế lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể giờ phút này lại có những này mắt không mở ra hỏa, như toan chiếm lấy Định Hải tông biệt viện, Hồng Khản cái này một mạch thật là không như bình thường, nếu như không phải có chỗ cố kỵ, hắn chỉ sợ chỉ bằng vào một câu, liền đem đối phương đều đánh chết. Mười hơi đã đến giờ. Ngay tại Hồng Khản trong lòng chuyển suy nghĩ thời điểm, cái kia tam phẩm thiên vương lại là vốn không có để ý lời của hắn, tự mình trong lòng đếm thầm, mười hơi sau đó, liền lần nữa phát ra một đạo trầm giọng. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn con này tam phẩm thiên vương, đến cùng là như thế nào giết không tha. Hồng Khản liên tiếp nói rồi ba chữ tốt, ngũ phẩm thiên vương khí tức bạo phát đi ra, làm cho cái kia bên cạnh mấy vị khách không mời mà đến đều không tự chủ được lui một bước, rõ ràng là có chút chống đỡ không nổi. Đối thủ của ngươi, tự nhiên không phải ta. Cái kia tam phẩm thiên vương trung niên nhân lộ ra tỉnh táo dị thường, lui một bước sau đó, đã là đem cửa viện địa phương dừng lại, ngay sau đó một đạo áo trắng thon dài thân ảnh sải bước vào trong viện, làm cho Hồng Khản ánh mắt trong nháy mắt run lên. Người đến thoạt nhìn như là một cái không có chút nào tu luyện khí tức phổ thông văn sĩ, một thân bạch bào ôn tồn lễ độ, trên thân thậm chí còn mang theo một vòng thư quyển chi khí, trong tay đong đưa một thanh quạt giấy trắng, lộ ra tiêu sái tùy ý ngươi là La Tu Thành Khô Lâu thư sinh Tiêu Chiến Nguyệt. Mà khi Hồng Khản một đôi mắt nhìn thấy cái kia văn sĩ trung niên trong tay quạt xếp đùng một tiếng mở ra, hắn chính phản hai mặt vẽ lấy hai loại đồ án thời điểm, kinh hô thanh âm thốt ra mà ra. Tại cái kia văn sĩ trung niên trong tay quạt giấy trắng bên trên, một mặt vẽ lấy trăng non lưới liềm, xem xét liền họa sĩ không tầm thường, xuất từ danh sĩ chi thủ, hiển thị rõ phong nguyệt chi sắc. Thế nhưng là làm người kia cầm trong tay quạt xếp lật đến một mặt khác, lại lập tức chuyển biến trở thành một loại âm trầm lạnh lùng phong cách vẽ. Ở nơi đó, có một cái phảng phất dùng máu tươi vẽ thành màu máu khô lâu, một đôi trống rông sương mắt, tựa hồ cũng muốn từ mặt quạt phía trên thoát ly mà ra, nhắm người mà phệ. Đây cơ hồ đã coi như là hãm vân đảo một vị nào đó đại danh đỉnh đỉnh nhân vật tiêu chí vật, La Tu Thành có khô lâu thư sinh danh xưng Tiêu Chết Nguyện, mấy năm gần đây thời gian đến nay, đơn giản để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tiêu Chết Nguyện thất phẩm tiên vương tu vi, mà là bởi vì hắn chi kế kinh người, chính là La Tu Thành thành chủ Dương Tu Giã số một cố vấn, danh xưng có tính toán không bỏ sót chi năng. Có thể nói cái kia cựu phẩm thiên vương đỉnh phong La Tu Thành thành chủ Dương Tu Giã, có thể đặt xuống tên tuổi lớn như vậy, làm cho một chút mới vào linh quân cường giả đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Khô lâu thư sinh này Tiêu Chết Nguyệt, ít nhất phải chiếm hơn phân nửa công lao. Nếu như là mặt khác một chút thiên vương cường giả, cho dù là 6-7 phẩm thiên vương, Hồng Khảng cũng có thể kiên cường một phen, nếu không được cũng có thể chuyển ra Định Hải Tông mối cảnh, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Thế nhưng là cái danh xưng này trí kế vô song Tiêu Chết Nguyệt, hắn lại là biết rõ hắn âm tàn thủ đoạn, nếu đã tới nơi này, hiển nhiên là đã sớm thăm dò được Định Hải Tông biệt viện nội tình, ngoại trừ hắn cái này ngũ phẩm thiên vương bên ngoài, căn bản không có mặt khác cao giai thiên vương cường giả. Hồng Khảng huynh, ta La Tu Thành vô ý cùng Quý Tông kết thủ, chỉ là muốn mượn quý bảo địa ở tạm mấy ngày, đợi đến đấu giá hội kết thúc, lập tức trả lại như thế nào? Tiêu Chiết Nguyệt đem chính mình hai bên mặt quạt bên trên đồ vật biểu hiện cho Hồng Khản thấy rõ ràng sau đó, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, mặc dù ngôn ngữ khách khí, nhưng lại ẩn thoáng ánh lên không thể nghi ngờ. Đừng nhìn lời nói này nhìn như là cho Hồng Khản cùng Định Hải Tông mặt mũi, kỳ thật cùng trắng trợn cướp đoạt cũng không có cái gì hai loại, chỉ cần hôm nay Hồng Khản hai chân bước ra cái này biệt viện một bước, Định Hải Tông mặt mũi, không thể nghi ngờ là sinh sinh bị người ném xuống đất rời xéo. Ừ, người La Tu Thành tuy mạnh, thực sự chưa hẳn có thể tại Hãm Vân Đảo một tay che trời. Hồng Khản cũng là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp tính tình, Định Hải Tông đem hắn phái tới Hãm Vân Thành, khẳng định cũng là khảo sát qua hắn tính cách, nếu như bị người giật mình liền chạy chối chết, cái kia còn như thế nào tại cái này hỗn loạn không chịu nổi Hãm Vân Đảo đặt chân. Nói như vậy, ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Tiêu Chiết Nguyệt mặc dù luôn luôn lấy trí kê không đếm được gặp người, thế nhưng là tại loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, căn bản không cần thiết dùng những cái kia âm mưu quỷ kế, nếu đối phương như vậy không thất thời, vậy cũng trách không được hắn lòng dạ độc ác. Muốn ta đi, trừ phi từ thi thể của ta phía trên bước qua đi. Giờ khắc này Hồng Khản quật cường bắt đầu, thật sự là châu chín con cũng kéo không trở lại, dù là tu vi của hắn cùng đối diện khô lâu thư sinh này trên lệnh trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới, hắn cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Thật sự là không biết sống chết. Thấy đối phương như vậy không biết thời thế, Tiêu Chiết Nguyệt cũng bị ma diệt cuối cùng một tia kiên nhẫn, thấy hắn quạt xếp hợp lại, thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa, lấy một loại tốc độ cực nhanh tập đến Hồng Khản trước người. Bạch, hợp lại cùng nhau quạt xếp, tựa như là một cái điểm huyệt bọc, hướng phía Hồng Khản mắt trái điểm tới, nếu như lần này bị điểm trúng, vị này trấn thủ Định Hải Tông biệt viện ngũ phẩm tiên vương không thể nghi ngờ sẽ trong nháy mắt biến thành tàn phế. Cũng may Hồng Khản cũng có được một chút thuộc về chính mình thủ đoạn, thấy đầu hắn có chút một bên, ngược lại là tránh khỏi cái này gửi tới mù một kích, nhưng không ngờ Tiêu Chiết Nguyệt một chiêu này vậy mà cũng không có dùng hết, tại hắn vừa mới nghiêng đầu thời điểm liền đã thu tay lại. Không tốt. Ở thời điểm này, dù là Hồng Khản phản ứng chậm nữa, cũng biết mình bên trên cái này khô lâu thư sinh đã làm, vừa rồi cái kia một cái rõ ràng chỉ là một cái hư chiêu, mục đích đúng là muốn dẫn tới chính mình né tránh, lại dương đông kích tây. Ầm. Chỉ là lúc này mới phản ứng được Hồng Khản, lại muốn làm cái gì động tác đã là không còn kịp rồi, đã sớm chuẩn bị xong Tiêu Chiết Nguyệt, cái kia một cái chân phải trưởng hung hăng khắc ở lồng ngực của hắn, đem cả người hắn đều đạp bay ngược mà ra. Phốc phốc. Một ngụm ân máu đỏ tươi từ Hồng Khản trong miệng cuồn phún mà ra, xương ngực cũng bị trực tiếp đạp gãy tận mấy cái, cũng may hắn vận khí không tệ, gãy xương cũng không có đâm bên trong trái tim của hắn yếu hại, nếu không liền muốn một mệnh ô hô. Nhưng dù cho như thế, chịu cái này cường lực một cước Hồng Khản, cũng không có sức tái chiến, nhìn xem cái kia vẫn như cũ một mặt cười nhạt bạch y thư sinh, hắn cuối cùng là biết đối phương cái kia trí kế vô song tên, đến cùng là như thế nào mà đến rồi. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 653. Có thể hay không nhanh lên giải quyết hết. Chương 653. Có thể hay không nhanh lên giải quyết hết. Cho dù là tại cái này điện quang thạch hỏa giao thủ ở giữa, Tiêu Chiết Nguyệt cũng không có quên lợi dụng sở trường của mình, mà lại hiệu quả kỳ dai, đơn giản một cái dương đông kích tây, liền để Hồng Khản biến thành bộ này thân thể bị trọng thương, chỉ có thể là mặc người chém giết. Như là đã kết thủ, vậy thì phải chạm thảo trừ căn, giết đi. Chỉ là một chiêu liền đem Hồng Khản đánh thành trọng thương, Tiêu Chiết Nguyệt có vẻ hơi hứng thú kẻ nhạt, nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu thủ hạ tiến lên giết người đồng thời, lại nghĩ tới một chuyện, nói ra, thành chủ rất nhanh liền đến, không cần làm bẩn biệt viện. Tiêu Chiết Nguyệt ngụ ý, là để những La Tu Thành kia thủ hạ cẩn thận một chút, tại lúc giết người tận lực thiếu chảy điểm huyết, xem ra hắn giờ phút này đã đem Định Hải Tông này biệt viện, xem như La Tu Thành tại Hãm Vân Thành biệt viện. Đúng, phó thành chủ. Đối với vị này tại La Tu Thành địa vị không tại thành chủ phía dưới đại nhân vật, cái kia tam phẩm thiên vương tự nhiên là không dám thất lễ, nhìn xem người này cách mình càng ngày càng gần. Hồng Khản trong mắt ngoại trừ tức giận bên ngoài, rốt cục lộ ra một vòng trước khi chết ý sợ hãi. Tiêu Chiết Nguyệt, Định Hải Tông sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi La Tu Thành, liền đợi đến ta Định Hải Tông trả thù đi. Biết rõ không có đường sống Hồng Khản, hiển nhiên là không thèm đếm xỉa, chỉ bất quá lời vừa nói ra, chỉ là dẫn tới Tiêu Chiết Nguyệt tận chứa trào phúng khinh thường ánh mắt thôi. Ta La Tu thành như thế nào, chỉ ít ngươi Hồng Khản là nhất định không thấy được. Tiêu Chiết Nguyệt thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cái kia tam phẩm tiên vương đã đi tới Hồng Khản trước mặt, trong tay giơ lên cao cao trường đao, mắt thấy là phải một bộ mà xuống, đem Hồng Khản đầu lâu cho phách. Ta xem ai dám. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm đột nhiên từ ngoài viện truyền đến, ngay sau đó một bóng người như một đầu đại điểu đồng dạng bổ nhào mà xuống, mục tiêu chính là hướng phía Hồng Khản vùng xuống đại đao tam phẩm tiên vương. Cũng không có cảm ứng được đạo thân ảnh kia chân chính khí tức tam phẩm tiên vương, quyết tâm muốn trước đem Hồng Khản đầu cho chặt đi xuống lại nói, lại không nhìn thấy hậu phương nơi nào đó Tiêu Chiết Nguyệt, sắc mặt đã là hơi đổi. Cẩn thận. Cảnh cáo thanh âm từ Tiêu Chiết Nguyệt trong miệng truyền ra, nhưng khó tránh khỏi có chút quá muộn, từ ngoài viện bay vào thân ảnh trực tiếp là một trượng bổ vào cái kia tam phẩm tiên vương trên vai trái, đem hắn sinh sinh bổ đến bay ngược ra hơn 10 trượng, cho đến đụng vào biệt viện dãy trên tường, lúc này mới chậm rãi trượt xuống. Mà cảm ứng người này khí tức, tựa hồ so Hồng Khản chịu thương còn muốn càng nặng được nhiều, cách xa như vậy, cơ hồ đều cảm thấy hắn khí tức hình như có thực không, cũng không biết đến cùng chết chưa. Hồng Khản, ngươi không sao chứ? Đột nhiên xuất hiện tại biệt viện bên trong cứu được Hồng Khản một mạng, dĩ nhiên chính là Quý Vô Phàm, đối với Định Hải Tông này biệt viện người canh giữ, hắn đồng thời sẽ không thái quá lạ lẫm, lúc này mở miệng hỏi. Quý huynh, sao ngươi lại tới đây? Vừa lúc bắt đầu Hồng Khản còn chưa có lấy lại tinh thần đến, thẳng đến Quý Vô Phàm mở miệng nói chuyện, hắn mới nhận ra cái này từng có vài lần duyên phận người đồng tông, dù sao Quý Vô Phàm trước kia đã từng tới Hãm Vân Thành này mấy lần, đều là ở tại Định Hải Tông biệt viện. Hồng Khản biết Quý Vô Phàm là Định Hải Tông nào đó một đầu thông hướng ngoại băng vực đường thuyền chủ thuyền, đại đa số thời gian đều ở trên biển phiêu bạt. Nói như vậy, không có chuyện khẩn yếu mà nói, liền xem như Hãm Vân đảo 3 tháng một lần cỡ lớn đấu giá hội, hắn cũng là sẽ không tới Hãm Vân Thành này. Bất quá tại loại này tuyệt vọng thời khắc, có thể nhìn thấy một cái người đồng tông, Hồng Khản vui mừng trong lòng khẳng định là muốn lớn hơn nghi hoặc, hắn biết vị này chính là thất phẩm tiên vương, thực lực cũng không ở phía dưới Tiêu Chiết Nguyệt kia, vậy hôm nay chi cục cũng coi là có một tia chuyển cơ. Ra chút sự tình, liền đến Hãm Vân Thành này đến một chút náo nhiệt. Quý Vô Phàm thuận miệng giải thích một câu, sau đó đem ánh mắt chuyển tới tay kia cầm quạt xếp bạch y thư sinh trên thân, cao mày nói, bọn gia hỏa này là ai? Dám khiêu khích ta Định Hải Tông, chán sống sao? Bởi vì chưa từng tới ẩn vân đảo mấy lần, cái này hỗn loạn đảo lại thường xuyên tại thay đổi thế lực, Quý Vô Phàm tự nhiên là đối đại danh đỉnh đỉnh Khô Lâu thư sinh cực độ lạ lẫm, bất quá hắn tra hỏi bên trong, đã là tràn ngập một chút tức giận. Coi như Hãm Vân đảo này hỗn loạn không chịu nổi, dám đến trêu chọc Định Hải Tông cũng không phải là rất nhiều, nhất là những cái kia có mặt mũi Hãm Vân đại nhân vật, càng là cố kỵ Định Hải Tông tại Huyền Băng đảo bối cảnh. Trong lòng có kiên kỵ, hắn là La Tu thành Khô Lâu thư sinh Tiêu Chiết Nguyệt, làm người âm hiểm nhất, quý huynh ngươi nhưng phải vạn phần cẩn thận. Vừa mới ăn một lần thua thiệt Hồng Khản, trong mắt hiện ra một vòng oán hận chi ý, chỉ vào cái kia Tiêu Chiết Nguyệt nói ra, đối đầu kẻ như vậy, liền xem như cùng là thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm, cũng rất có thể nhất thời không phòng phía dưới mắc lửa. Chỉ là một cái thất phẩm thiên vương, còn là không nổi cái gì bằng nước. Trong hai nghe Hồng Khản nhắc nhở, Quý Vô Phàm lại là không có nửa điểm vẻ lo lắng, ánh mắt của hắn chuyển tới cái kia đã chậm rãi đi vào sân nhỏ thân ảnh áo trắng bên trên, lòng tin càng là 10 phần. Lần này Quý Vô Phàm cũng không là một người qua đây, thiếu niên mặc áo trắng kia gì bằng, thực lực sâu không lường được, liền xem như chính mình không địch lại, vị kia vừa ra tay, cái này cái gì Khô Lâu thư sinh, bất quá là gà đất chó sành thôi. Ta nói lão quý, có thể hay không nhanh lên giải quyết hết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Ngay tại Quý Vô Phàm đem ánh mắt chuyển tới bên kia thời điểm, thiếu niên áo trắng lại là hơi không kiên nhẫn mở miệng, đem Hồng Khản còn có Tiêu Chiết Nguyệt ánh mắt của mấy người, đều là hấp dẫn. Chỉ gặp một cái bất quá 16-17 tuổi thiếu niên áo trắng nghiêng người dựa vào lấy cửa viện, trong miệng tựa hồ còn ngậm một căn không biết từ nơi nào kéo tới rễ cỏ, cái kia một mặt lạnh nhạt cũng không nhịn được bộ dáng, chẳng biết tại sao, vậy mà để Tiêu Chiết Nguyệt trong lòng dâng lên một tia ghen ghét cảm giác. Loại cảm giác này tới không có dấu hiệu nào, thậm chí là có chút không hiểu đấu, liền Tiêu Chiết Nguyệt mình tại ý thức được cái này tia ghen ghét sau đó, đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là bởi vì thiếu niên kia tuổi còn trẻ, liền đem băng lực tu vi tu luyện đến nhị phẩm thiên vương tình trạng, lại hoặc là cả hai đều là toàn thân áo trắng, làm cho Tiêu Chiết Nguyệt có một loại đụng áo phẫn nộ, còn có thể là bởi vì vừa rồi thiếu niên áo trắng khẩu khí, không phải trường hợp cá biệt. Hô, mà liền tại Tiêu Chiết Nguyệt dò xét thiếu niên áo trắng kia đồng thời, Quý Vô Phàm nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn vẫn luôn muốn ở trước mặt Diệp Băng biểu hiện một chút, nhưng trước đó gặp phải đối thủ không phải quá mạnh chính là quá yếu, làm cho hắn căn bản không có quá nhiều cơ hội. Trước mắt cái này gọi là gì Khô Lâu thư sinh ra hỏa, vừa lúc là thất phẩm thiên vương cấp độ, không thể nghi ngờ là Quý Vô Phàm biểu hiện tuyệt hảo nhân tuyển, cho nên hắn lúc này liền động thủ, mà lại vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình. Mạnh mẽ tiếng gió từ phía sau truyền đến, đối đầu cùng mình ngang nhau cấp độ thất phẩm tiên vương, Tiêu Chiết Nguyệt cũng không dám thất lễ, thấy thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tránh khỏi Quý Vô Phàm cái này cường lực một kích. Không thể không nói Tiêu Chiết Nguyệt phản ứng cũng là cực nhanh, né qua Quý Vô Phàm một cái trọng kích sau đó, trong tay hắn quạt xếp nhất chuyển, rõ ràng là hướng phía đối phương vai phải điểm tới. Đồng thời tại hắn vỗ phiến chóp đỉnh, vậy mà toát ra một đoạn sắc bén mũi lao, tản ra một loại nguy hiểm quan mang. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 654. Chỉ điểm chương 654, chỉ điểm Tiêu Chiết Nguyệt tốc độ phản ứng. Còn có cái này phản thủ làm công động tác, không thể nghi ngờ cũng là đem Quý Vô Phàm cho giật nảy mình, đợi đến nhìn thấy cái kia quạt xếp đỉnh lưỡi dao thời điểm, càng là vô ý thức liền muốn hướng phía bên trái mà tránh. Cẩn thận, hắn muốn chân trái đá ngươi bụng dưới. Nhưng mà vừa lúc này, cửa viện bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lười biếng, làm cho Quý Vô Phàm trong lòng run lên, bên kia bản thân bị trọng thương Hồng Khản càng là trong óc linh quang lóe lên, nhớ tới chính mình vừa rồi trúng chiêu một màn kia. Liền xem như tại trong chớp mắt, Quý Vô Phàm cũng có thể tinh tường phân biệt ra được đó là Diệp Băng thanh âm, cho nên hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, cái kia hướng phía bên trái né tránh động tác im bặt mà dừng, toàn bộ thân hình đều là hướng phía sau thối lui ra khỏi vài thước xa. Hô, làm Quý Vô Phàm lui ra phía sau vài thước, nhìn thấy cái kia đã hoành đến một nơi nào đó tiêu chết nguyệt chân trái, hậu tâm không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chính mình nếu là lại tránh được chậm một chút, nói không chừng liền đan điền đều sẽ bị đập nát, trực tiếp biến thành một tên phế nhân. Chỉ là Quý Vô Phàm hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì cái kia tiêu chết nguyệt rõ ràng là dùng quạt xếp công kích vai trái của chính mình, chân chính giết lấy lại là tại cái này trên chân trái đâu. Tiểu tạp chủng, xấu ta chuyện tốt. Mắt thấy chỉ trong một chiêu liền có thể đem cùng là thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm thu thập mà xuống, vậy mà bởi vì một thanh âm liền thất bại trong gang tấc, mà lấy tiêu chết nguyệt thành phụ chi thâm, cũng không khỏi quát mắng lên tiếng. Trên thực tế tiêu chết nguyệt môn này phối hợp quạt xếp tối pháp, chính là hắn một mình sáng tạo một môn dương đông kích tây kỹ năng, cái này nghiêm ngặt nói đến cũng không phải là một môn băng kỹ, mà là một loại thủ đoạn công kích. Có lẽ đây cũng là tiêu chết nguyệt trí kế một phương diện thể hiện, lúc trước Hồng Khản chính là tại bất ngờ không đề phòng mắc lừa mà, từ đó bản thân bị trọng thương. Môn này quỷ dị thủ đoạn công kích, nhiều khi sẽ để cho tiêu chết nguyệt tại cùng ngang cấp người tu luyện đối chiến thời điểm, đều có thể xuất kỳ bất ý nhẹ nhõm chiến thắng, cho dù là bát phẩm thiên vương, hơi sơ suất không đề phòng sợ rằng cũng phải rơi vào cái thê thảm kết quả. Hết lần này tới lần khác như vậy bí ẩn dương đông kích tây kế sách, lại bị một cái ở bên cạnh quan chiến nhị phẩm thiên vương kịp thời xem thấu, tiêu chết nguyệt phẫn nộ sau khi, lại hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù có câu nói rất hay ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thế nhưng là đó cũng là muốn xây dựng ở thực lực cùng kinh nghiệm phía trên, cái kia áo trắng tiểu tử thực lực đã yếu, nhiên kỳ lại nhẹ không tưởng nổi theo lý nói không có khả năng có như vậy nhãn lực á, hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Trăm mối vẫn không có cách giải tiêu chết nguyệt, cuối cùng cũng chỉ có thể là chuyện đương nhiên đem quy kết đến trên sự trùng hợp, hắn cũng sẽ không thật cho rằng một cái nhị phẩm thiên vương mao đầu tiểu tử có thể chân chính nhìn ra chính mình tỉ mỉ nghiên cứu sáng chế bí kỹ. Ý niệm trong lòng truyền định, tiêu chết nguyệt nhặt lại lòng tin, giống vừa rồi thủ đoạn như vậy hắn còn có rất nhiều đâu, hắn cũng không tin kia cái gì Quý Vô Phàm mỗi lần đều có thể như vậy may mắn. Sườn phải, phần gáy, ngực trái, nhưng kế tiếp hơn 10 chiêu lại là để tiêu chết nguyệt trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mỗi lần tại hắn dương đông kích tây dùng ra sát chiêu trước đó, luôn có một đạo thanh âm lười biếng từ phía sau truyền ra, làm cho Quý Vô Phàm tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh sắp mở đi. Mà lại âm thanh kia hiện tại liền thêm một cái lời không chịu nói, nhưng mỗi một lần mở miệng tất chúng yếu hại, hơn 10 chiêu đi qua, tiêu chết nguyệt liền một chiêu đều không có đánh trúng Quý Vô Phàm, tất cả đều bị người sau tại cái kia kịp thời nhắc nhở phía dưới xảo diệu tránh thoát. Đến giờ khắc này, tiêu chết nguyệt lại không thể có thể đem quy kết đến vận khí cùng trên sự trùng hợp, cái kia xa lạ thiếu niên áo trắng là thật sớm nhìn thấu mình chiêu thức mỗi một cái động tác, từ đó mới có thể kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Loại tình huống này kỳ thật muốn so đối thủ chính mình phát hiện khó khăn được nhiều, bởi vì từ thiếu niên áo trắng kia nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, lại đến mở miệng nhắc nhở, sau đó ứng chiến người làm ra phản ứng, ở giữa cũng là cần thời gian. Cái này nói rõ thiếu niên áo trắng kia đã sớm tại tiêu chết nguyệt vừa mới có động tác kia dấu hiệu thời điểm, liền đã mở miệng lên tiếng, lúc này mới có thể để Quý Vô Phàm kịp thời tránh né. Cái này cần khảo cứu nhãn lực cùng tiêu chuẩn, không thể nghi ngờ là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hừ, lần này ngươi nếu là lại có thể nhìn ra, coi như ngươi lợi hại. Ý niệm trong lòng điện quang thạch hỏa hiện lên, tiêu chết nguyệt chúng quy là cái chi kế xuất chúng nhân vật, lúc này dự định tương kế tự kế, đem cái kia Quý Vô Phàm dẫn vào trong vũ. Ngươi Quý Vô Phàm không phải dựa vào thiếu niên kia nhắc nhở, lúc này mới mỗi lần kịp thời né qua sao? Nếu là mình tại cái kia trong khoảnh khắc biến chiêu, cũng không tin ngươi còn có thể có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Lão Quý, công hắn vai trái. Nhưng mà vừa lúc này, ngay tại tiêu chết nguyệt vừa định làm ra một động tác thời điểm, đạo kia thanh âm lười biếng đột nhiên lại một lần truyền đến, làm cho sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Bởi vì chỉ có tiêu chết nguyệt chính mình rõ ràng, một khi từ một mình chiêu này dùng đến, vai trái chính là chiêu này sơ hở lớn nhất, địch nhân nếu là thừa cơ công kích, tuyệt đối sẽ để chính mình chịu không nổi. Nếu bị nhìn đi ra, tiêu chết nguyệt khẳng định là sẽ không bước lên này nguy hiểm, cho nên bên cạnh đám người liền thấy hắn cánh tay trái vừa mới vừa nhấc, rõ ràng là lại thu hồi đi, còn sắc mặt nghiêm túc lui một bước. Thấy cảnh này, Hồng Khản đều cảm thấy có chút không hiểu đấu, tầm mắt từ trên người tiêu chết nguyệt rời, chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân, thầm nghĩ tiểu tử này là có yêu pháp sao? Làm sao một câu liền để tiêu chết nguyệt khẩn trương như vậy đâu? Bất quá bây giờ thiếu niên áo trắng kia lên tiếng giúp đỡ rõ ràng là Quý Vô Phàm, cho nên Hồng Khản tâm tình cũng không tệ lắm, nhìn xem tiêu chết nguyệt bị đùa bỡn xoay quanh, hắn liền có một loại mở miệng ác khí sảng khoái. Công hắn cổ họng, đánh hắn huyệt thái dương, đá hắn cái mông. Bên này Hồng Khản trong lòng kinh nghi cùng hưng phấn xen lẫn, Diệp Băng thanh âm lại là không dừng lại chút nào, chỉ bất quá giờ phút này hắn đối Quý Vô Phàm chỉ điểm, đã là từ vừa rồi bị động phòng thủ, chuyển thành chủ động tiến công. Quý Vô Phàm đối Diệp Băng nói tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, dù là có đôi khi cảm thấy xuất thủ phương vị lại không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự, mà những công kích này thường thường đều nhận được ghế dựa hiệu. Thậm chí là giống đá hắn cái mông như vậy không đứng đắn chỉ thị, Quý Vô Phàm cũng làm theo không lầm, đợi đến hắn thật một cước đá vào tiêu chết nguyệt trên mông đít lúc, mới biết được một chiêu này đến cùng là như thế nào tinh diệu. Có như vậy tinh chuẩn chỉ điểm, Quý Vô Phàm tựa hồ cảm thấy mình trước kia đối võ kỹ lý giải đều quá mức phiến diện, hắn có lý do tin tưởng, trải qua sau trận chiến này, lực chiến đấu của mình tuyệt đối sẽ đi lên tăng lên một mảng lớn. Bị đạp trúng bờ mông lảo đảo túi ngã ra mấy trượng tiêu chết nguyệt, xoay đầu lại gương mặt đã là một mảnh tái nhợt, mà hắn lúc này hận nhất cũng không phải là đá trúng chính mình Quý Vô Phàm, mà là cái kia tựa tại cửa viện cái khác thiếu niên áo trắng. Đáng giận tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta. Luôn luôn lòng dạ rất sâu, không sẽ vui giận hiện ra sắc tiêu chết nguyệt, giờ phút này tựa hồ là đã mất đi lý trí, vậy mà bỏ thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm, quay người hướng phía cạnh cửa thiếu niên áo trắng mãnh liệt nào tới. Nếu như ưa thích băng cực thần hoàng, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Bản cất chứa trang xin nhấn cờ tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời mãnh kích nơi này. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Thêm vào kho chuyện đổi mới nhắc nhở chương 655. Chính là ngươi thương ta Tiêu huynh đệ. Chương 655, chính là ngươi thương ta Tiêu huynh đệ. Chậc chậc, người này nếu là tìm lên chết đi, thật sự là ai cũng ngăn không được a. Nhìn xem Tiêu Chết Nguyệt hướng Diệp Băng đánh tới, Quý Vô Phàm cũng không có để ý tới bên cạnh Hồng Khản lo lắng thần sắc, thân hình không hề động một chút nào, trong miệng lại là phát ra dạng này một đạo cảm khái. Quý huynh, đó là bằng hữu của ngươi a. Nhanh đi cứu hắn a. Hồng Khản nhưng không biết Diệp Băng thực lực, hắn chỉ có thể cảm ứng được thiếu niên áo trắng kia nhị phẩm thiên vương tu vi như vậy, chỉ sợ liền cái kia Tiêu Chết Nguyệt một chiêu cũng không tiếp nổi đi. Lúc này mặt mũi tràn đầy lo lắng lên tiếng kinh hô. Nhìn xem đi, Hồng Khản huynh đệ, cái kia họ Tiêu lập tức liền phải xui xẻo. Quý Vô Phàm thế nhưng là biết rõ Diệp Băng thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là Tiêu Chết Nguyệt này một mực cùng tự mình động thủ, có lẽ còn có thể tìm cơ hội thoát thân. Nhưng là bây giờ, kia cái gì Khô Lâu thư sinh cũng dám chủ động đi trêu chọc Diệp Băng, cái này chân chính là ông cụ thắt cổ, chán sống. Quý Vô Phàm cũng không cho rằng đối với mấy cái này dám can đảm hướng chính mình tên động thủ, Diệp Băng còn có thể hạ thủ lưu tình. Ai? Liền sau đó một khắc, tại Hồng Khản có chút không rõ Quý Vô Phàm nói thời điểm, hắn liền nghe được thiếu niên áo trắng kia miệng phát ra một đạo nhẹ giọng, sau đó tay phải tựa hồ là nhẹ nhàng quơ quơ, tựa như là đang quay đánh một con rùa bình thường. Tại Hồng Khản cảm ứng bên trong, thiếu niên áo trắng kia rõ ràng cũng chỉ có nhị phẩm thiên vương tu vi à, làm sao tại đối mặt một tên thất phẩm thiên vương thời điểm, còn dám như vậy khinh thường đâu? Cho nên dù là có Quý Vô Phàm tự tin lời nói, Hồng Khản giờ khắc này tim đều nhảy đến cổ rồi, thậm chí đều có thể nhìn thấy Khô Lâu thư sinh cái kia quạt xếp đỉnh hàn mang, hướng phía thiếu niên áo trắng kia cổ họng giận đâm mà đi. Đùng. Nhưng mà vừa lúc này, tại Hồng Khản cho rằng thiếu niên kia vô luận như thế nào cũng muốn trước bị Tiêu Chết Nguyệt phiến nhọn đâm bên trong ngay miệng, một đạo thanh thúy bàn tay thanh âm đột nhiên truyền đến, làm cho hắn không khỏi sửng sợ. Siêu. Ngay sau đó một cái thon dài thân ảnh áo trắng bay ngược mà ra, trực tiếp trên không trung lật rồi vài vòng, cuối cùng rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, lại không phải cái kia danh xưng trí kế vô song Khô Lâu thư sinh Tiêu Chết Nguyệt là ai. Thấy cảnh này, La Tu Thành còn lại mấy người đều là cùng nhau lui một bước, trong đôi mắt tất cả đều lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, đây chính là đường đường thất phẩm thiên vương a, làm sao bị người một bàn tay liền quạt bay đâu. Liên Liên đã sớm biết có thể sẽ có này kết quả, Quý Vô Phàm ánh mắt cũng là run lên, dù sao hắn cũng là thất phẩm thiên vương, nhưng lại mảy may nghĩ mãi mà không rõ Diệp Băng cái kia nhẹ nhàng, nhìn như tốc độ cực chậm một trường, tại sao lại đi sau trước gửi tới, vượt lên trước đem Tiêu Chết Nguyệt cho quất bay đầu. Đến mức Hồng Khản thì là đã sớm thấy ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, cái kia nhìn chỉ có nhị phẩm thiên vương thiếu niên, chẳng lẽ là đang giả heo ăn thịt hổ sao? A. Bất quá tại tiện tay vung ra một trường, đem Tiêu Chết Nguyệt phiến ra hơn 10 trượng, sau đó Diệp Băng trên mặt lại là lộ ra một vòng kinh ngạc. Bởi vì hắn rõ ràng là phát hiện, cái kia bị đập bay Tiêu Chết Nguyệt, ngoại trừ răng rơi mất mấy quả, nửa bên mặt sưng như heo đầu bên ngoài, vậy mà cũng không có trực tiếp chết. Phải biết Diệp Băng vừa rồi cái kia nhìn như tiện tay một trường, kỳ thực là coi là tốt thất phẩm thiên vương có thể tiếp nhận cực hạn, lấy hắn cửu phẩm thiên viêm lực đỉnh phong tu vi, khống chế cái này đạo lực số lượng đem Tiêu Chết Nguyệt cho hoành sát, cũng không phải là cái gì rất khó khăn làm được chuyện. Đối với một chút ham vân đảo này tội phạm, Diệp Băng cũng sẽ không có chút thương hại chi tình, thành như vừa rồi Quý Vô Phàm suy nghĩ trong lòng, nếu là cái này cái gì Khô Lâu thư sinh không đến trêu chọc chính mình còn tốt, nếu chủ động ra tay, vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Có thể là như vậy một kích, cũng chỉ là để cái kia Tiêu Chết Nguyệt bản thân bị trọng thương, cũng không có để hắn trực tiếp chết, cái này khiến Diệp Băng cũng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Thì ra là thế. Làm Diệp Băng tầm mắt chuyển tới cái kia Tiêu Chết Nguyệt dưới cổ mang theo một đầu xanh biết cái gãy cổ ngọc liên thời điểm, trong lòng không khỏi hoảng nhiên. Xem ra cái kia hẳn là một kiện đối phương không biết từ chỗ nào có được vậy chí bảo. Tại vừa rồi cái kia một kích chí mạng anh đến thời điểm, thay hắn ngăn cản một cái, lúc này mới có thời khắc này kết quả. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn quản ta là tu thành nhàn sự? Từ dưới đất bò dậy Tiêu Chết Nguyệt, nơi nào còn có lúc trước cái kia Khô Lâu thư sinh ngạo khí cùng tiêu sái, thậm chí một bên răng bị phiến rơi, mấy câu nói đó nói đến đều có chút hở, nghe rất là buồn cười. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta cũng không tới quản ngươi cái gì là tu thành. Nếu là ngươi bây giờ cách đi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Băng tự nhiên là không sẽ cùng cái này bại tướng dưới tay nói ra chính mình thân phận thật sự, nghe được hắn nhạt âm thanh sau khi ra, cách đó không xa Hồng Khản trên mặt không khỏi có chút nóng nảy. Hồng Khản nhưng không biết vị này là người nào, nếu thật là bạn của Quý Vô Phàm, ở vài ngày liền đi, cái kia tương lai là tu thành trả thù trở về thời điểm, hắn chỉ là ngũ phẩm thiên vương thật có chút không chịu được nổi. Cái gọi là chạm thảo trừ căn, Hồng Khản quanh năm trà trộn hãm vân đảo cái này hỗn loạn chi địa, rất là không quen bên ngoài những cái kia động triệt tha tính mạng người cổ hủ hàng người, cái này thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn không phải rất tốt sao? Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh thắng ta liền có thể một tay che trời, dám quản ta là tu thành sự tình, chính là ngươi cả đời này quyết định sai lầm nhất. Nào biết được ngay tại Hồng Khản cùng Quý Vô Phàm cho rằng Tiêu Chết Nguyệt muốn biết khó mà lui thời điểm, từ vị khô lâu thư sinh này trong miệng lại là phát ra như thế một đạo dữ tợn lời nói. Vâng. Ngay tại Tiêu Chiết Nguyệt thoại âm rơi xuống, liền liền Diệp Băng cũng hơi có nghi ngờ ngay miệng, một đạo bàng bạc đại lực đột nhiên từ phía sau đánh tới, làm cho thân hình hắn có chút một bên, sau đó đạo kia đại lực liền rơi vào khoảng không. Ầm. Tại Diệp Băng nghiêng người thời khắc, một vòng quái vật khổng lồ từ hắn bên cạnh thân hút qua mà xuống, nện vào trên mặt đất, tóe lên một trận bụi đất, lộ ra uy thế kinh người. Thẳng đến bụi mở bụi tán, Hồng Khản không khỏi ngược lại hít một hơi kinh khí, bởi vì cái kia nện trên mặt đất đồ vật, rõ ràng là một căn mọc đầy gai nhọn lang nha động. Mà lại lang nha động này cùng phổ thông lang nha động có khác biệt cực lớn, chiều dài cùng đường kính đều lớn rồi chỉnh một chút gấp đôi, rốt cuộc là ai mới có thể khiến động đến như vậy nặng nề vũ khí? La Tu Thành thành chủ, Dương Tu Giã. Làm Hồng Khản đem ánh mắt từ to lớn lang nha động phía trên rời qua, chuyển tới tay kia cầm lang nha động một mặt thời điểm, sắc mặt không khỏi kỳ biến, bởi vì đối với người này, hắn từng có qua gặp mặt một lần, biết chính là La Tu Thành thành chủ Dương Tu Giã. Dương Tu Giã này người mặc một thân đại hồng y bào, thân hình dáng dấp tráng kiện cực kỳ, đứng sau lưng Diệp Băng, ước chừng cao hơn hắn một nửa, nhất là cái kia thân rộng, chỉ sợ hai cái Diệp Băng liều cùng một chỗ, cũng không nhất định có hắn rộng. Như thế một vị nhân vật, cầm trong tay cực thu thật dài lang nha động, cho dù là hướng trước người vừa đứng, cũng có thể làm cho người sinh ra cực độ ý sợ hãi, chớ đừng nói chi là độc thủ. Chính là ngươi, đã thương ta Tiêu huynh đệ. Một kích không trúng Dương Tu Giã, nhìn chằm chằm Diệp Băng tầm mắt như muốn người đồng dạng, trong miệng lời nói cũng là nói năng thô lỗ, tựa hồ một cái không kiên nhẫn, liền muốn huy động trong tay lang nha cự động, đem trước mặt thiếu niên vô thành một bãi thịt nát. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 656. Gia hỏa quá lớn, không nhất định có tác dụng. Chương 656. Gia hỏa quá lớn, không nhất định có tác dụng. Chính là ta, làm sao? Ngươi muốn báo thủ cho hắn sao? Đứng ở trước mặt Dương Tu Giã Diệp Băng, tựa như là một đứa bé con đồng dạng, thấy hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi, khẩu khí bên trong thậm chí còn ẩn chứa một tia nhàn nhạt trào phúng. Thanh chủ, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết là được. Cách đó không xa Tiêu Chiết Nguyệt, nhìn thấy Dương Tu Giã sau khi đến, phản phất trong nháy mắt có cực độ lòng tin, mà lại hắn cũng biết vị thành chủ này không sợ trường ngôn tử, nếu là tranh cãi mà nói, cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó. Dương Tu Giã am hiểu nhất đục thân lực lượng, một thân lực lượng liền xem như đạt tới nửa bước linh quân cường giả, cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Theo cái nhìn của Tiêu Chiết Nguyệt là, vậy không có mấy lượng thị táo trắng tiểu tử, căn bản là chịu không được Dương Tu Giã một vậy. Đối với Tiêu Chiết Nguyệt mà nói, Dương Tu Giã cho tới bây giờ cũng sẽ không vi phạm, hắn tự biết so mưu lược thủ đoạn, cho dù là 10 cái chính mình cộng lại cũng không bằng vị Tiêu huynh đệ này, cho nên phía trước người dứt lời sau đó, hắn đã là hung hăng bung lên ở trong tay to lớn lang nha động. Tại Dương Tu Giã trong tay trôi này cự hình lang nha động, không chỉ có riêng là thể tích to lớn, càng là một kiện hàng thật giá thật trung phẩm linh khí, cũng là hắn dựa vào thành danh tiện tay vũ khí. Đã từng không biết có bao nhiêu hám vân đảo tội phạm hung đồ, bị căn này cự hình lang nha động nện thành thịt nát, lúc này mới đặt xuống La Tu Thành uy danh hiển hách. Theo cái nhìn của Dương Tu Giã là, cái này mặt ngoài chỉ có nhị phẩm thiên vương áo trắng tiểu tử, cố nhiên là quỷ dị đả thương Tiêu Chiết Nguyệt, nhưng là mình răng sói một gậy phía dưới, khẳng định cũng là không có bất luận cái gì ngoại lệ. Có lúc gia hỏa quá lớn, cũng không nhất định có tác dụng. Nhưng mà vừa lúc này, từ trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng lại là phát ra như thế một đạo cười khẽ thanh âm, ngay sau đó đám người liền thấy Diệp Băng trong tay, không biết lúc nào đã là nhiều một căn màu làm cây gậy. Rất rõ ràng đây chính là Diệp Băng bản mệnh thần khí Viêm Thần Côn, chỉ bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần thể tích mà nói, Viêm Thần Côn cùng cái kia cự hình lang nha động so ra, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, cả hai không có chút nào khả năng so sánh. Thấy Diệp Băng vậy mà xuất ra như thế một cây gậy, cách đó không xa Tiêu Chiết Nguyệt trên mặt hiện ra vẻ cười lạnh, bất quá một nửa bên cạnh mặt sưng phù như heo đầu, dáng tươi cười nhìn rất là quỷ dị. Mà một bên khác Hồng Khản, càng là tim cũng nhảy lên đến cuống họng, dùng dạng này một cây gậy đến đối địch, chẳng lẽ ngay cả người mang côn cùng một chỗ đều muốn bị cái kia cự hình lang nha động nện thành thịt nát à? Có lẽ chỉ có Quý Vô Phàm một người mới đúng Diệp Băng có 10 phần lòng tin, cái kia Dương Tu Giã mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua bọn hắn ở trong băng nguyên hải gặp phải tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà. Liền cái kia tam phẩm linh thú đều bị Diệp Băng cho thu thập, chỉ là một cái cựu phẩm thiên vương Dương Tu Giã, cho dù là cái kia lang nha bổng lại lớn gấp đôi, Quý Vô Phàm cũng là không có nửa điểm lo lắng. Ken, mọi người ở đây suy nghĩ ngàn vạn ngay miệng, hoàn toàn kém xa màu làm cây gậy, cùng to lớn lang nha bổng rốt cục hung hăng giao kích ở cùng nhau, phát ra một đạo vang lớn thanh âm. Đây là một lần tinh khiết so đấu nhục thân lực lượng giao kích. Dương Tu Giã cố nhiên là đối nhục thân của mình lực lượng vô cùng có tự tin, mà Diệp Băng tại luyện hóa dung hợp qua tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm sau đó, cái này một thân lực lượng càng là kinh khủng tới cực điểm. Cho nên tại đạo này giao kích vang lớn phát thanh ra sau đó, Dương Tu Giã chỉ cảm thấy chính mình cánh tay phải hùng hăng chấn động, trong lòng hãi nhiên vừa mới toát ra, trên tay cự hình lang nha bổng như vậy không cầm nổi, trực tiếp tuột tay về phía sau bay ra ngoài. Hô! Một đạo quái vật khổng lồ tại bên trên bầu trời xẹt qua một bộ duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng rõ ràng là trực tiếp lật ra biệt viện tường viện, đập vào bên ngoài trên đường cái. Cũng may cái này tự hình lang nha động đồng thời không có ở đập chúng người, nhưng vẫn là để một chút ngẫu nhiên trải qua con đường này người tu luyện giật mình kêu lên. Thật sự là cái kia lang nha động thể tích quá mức kinh người, lại thêm từ trên trời giáng xuống lực lượng, một khi bị đập chúng, chỉ sợ sẽ là hóa thân thịt nát kết quả. Đối với bên ngoài đi ngang qua người kinh hãi, trong viện mấy người tất cả đều không có tâm tư đi quản, giờ phút này vô luận là La Tu Thành mấy người, hay là bên này Hồng Khản, thậm chí là sớm có chuẩn bị tâm tư Quý Vô Phàm, đều là một mặt ngốc trệ. Quý Vô Phàm biết Diệp Băng thực lực mạnh mẽ, liền tam phẩm linh thú đều không phải là hắn đối thủ, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng cái kia khác hẳn với thường nhân lục thân lực lượng. Một cái thân hình như vậy thiếu niên gầy gò, tại sao lại bộc phát ra sức mạnh như thế lực lượng, liền cái kia cao lớn thu kịch là tu thành thành chủ Dương Tu Giã đều không phải là hợp lại chi địch. Nhìn xem Dương Tu Giã cái kia hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, đầy tay là máu tình hình, đứng ngoài quan sát mấy người phảng phất cảm giác được trái tim của chính mình đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Điều đó không có khả năng. Tiêu Chiết Nguyệt trong lòng vô tận gào thét, muốn nói giữa sân đối Dương Tu Giã nhục thân lực lượng rõ ràng nhất, chỉ sợ cũng có thể coi là hắn La Tu Thành này cầu đầu quân sư. Vừa rồi tại nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia, cũng dám xuất ra một căn không đáng chú ý cây gậy, liền hướng phía Dương Tu Giã cự hình lang nha bổng nên đón thời điểm, hắn một lần còn đã cười nhạo Diệp Băng không biết tự lượng sức mình đâu. Nào biết được chính là như vậy kém xa thân hình, như vậy kém xa vũ khí đối bính, bị thua lại là Dương Tu Giã một phương, như vậy tính ra, thiếu niên áo trắng kia nhục thân lực lượng, đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào? A, ta muốn xé nát ngươi. Một kiện tiện tay vũ khí lại bị người đánh bay, Dương Tu Giã là cái rất dễ nổi giận tính tình, giờ phút này căn bản không có tâm tư suy nghĩ mặt khác, cảm thụ được trên tay kịch liệt đau nhức, nghe được hắn hổ gầm một tiếng, toàn bộ tráng kiện thân hình đều là hướng phía Diệp Băng mãnh liệt nào tới. Thành chủ, không được. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Tiêu Chiết Nguyệt không khỏi giật nảy cả mình, lập tức tranh thủ thời gian lên tiếng cảnh báo, chỉ bất quá coi như Dương Tu Giã đối với hắn nói nói gì nghe nấy, cái này cảnh báo thanh âm tới cũng khó tránh khỏi có chút quá mượt. Tiêu Chiết Nguyệt chính là một cái tâm cơ cực kỳ thâm trầm hạng người, mới vừa rồi là không có ý thức được thiếu niên áo trắng kia thực lực, cho rằng Dương Tu Giã vừa đến, thế cục liền có thể nghịch chuyển. Hắn lại không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy, lấy nục thân lực lượng sở trường Dương Tu Giã, trực tiếp ngay tại lực lượng một đạo bên trên bại bởi thiếu niên mặc áo trắng kia, giữa hai bên chênh lệch liếc qua thấy ngay. Không có nục thân lực lượng gia trì, Dương Tu Giã cũng chính là một cái bình thường cựu phẩm thiên vương thôi, căn bản không có niềm tin tuyệt đối có thể lại thu thập được cái kia áo trắng tiểu tử. Lấy Tiêu Chiết Nguyệt tâm tính, nếu là không có 100% nắm chắc, hắn là nhất định sẽ không mạo hiểm như vậy. Chúng chi còn có thất bại khả năng, cho nên khi này một khắc, hắn đã là sinh ra một tia lùi bước suy nghĩ. Chỉ tiếp Tiêu Chiết Nguyệt cảnh báo thanh âm tới quá trễ, chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt Dương Tu Giã, lúc này đã mất đi lý trí, thấy áo trắng thiếu ngay tại trước mặt, hơn nữa còn mặt lộ dáng tươi cười, nếu như không đem xé nát, sao xứng đáng chính mình La Tu Thành thành chủ tên tuổi. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 657. Một tên cũng không để lại. Chương 657. Một tên cũng không để lại. Ai, lúc đầu muốn thả ngươi một con đường sống, là chính ngươi không muốn. Thấy Dương Tu Giã này vũ khí trong tay cũng không có, lại còn muốn không biết lượng sức cùng tự mình động thủ, Diệp Băng không khỏi lắc đầu thở dài một cái, ngay sau đó tay phải viêm thần côn nhẹ nhàng vừa nhấc, một vòng màu bạc điệp quang liền đã xuất vào vị La Tu Thành này thành chủ cái chán. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Tu Giã liền từ cực động biến thành cực tĩnh, mà lúc này đây Tiêu Chiết Nguyệt thanh âm mới vừa vặn chuyển đến, có thể nghĩ Diệp Băng tốc độ là có bao nhanh. Một màn kia màu bạc điệp quang, dĩ nhiên chính là Lôi Đình Liệt Viêm đặc thù nào đó phương thức công kích, lấy Diệp Băng hiện tại cửu phẩm thiên viêm lực tu vi, thôi phát Lôi Đình Liệt Viêm, uy lực so với tại Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm, không biết to được bao nhiêu lần. Chui vào Dương Tu Giã trong óc Lôi Đình Liệt Viêm, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem nó đầu lâu bên trong hết thảy đốt thành hư vô, dù là thân hình lại thô lại trắng, cũng là không thể nào còn sống. Đối phó loại này mất lý trí, chỉ muốn dựa vào nhục thân lực lượng đem chính mình bóp nát ra hỏa, Lôi Đình Liệt Viêm công kích nhất là có hiệu quả, cho nên lúc này một màn, xem ở ngoại nhân trong mắt cực độ kinh hãi quỷ dị, đối Diệp Băng mà nói lại là phân thuộc bình thường. Vâng. Ngay tiếp theo linh hồn đều bị Lôi Đình Liệt Viêm đốt thành hư vô, Dương Tu Giã một cái to lớn thân hình sụp đổ mà xuống, phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, phảng phất đem chọn cái Định Hải Tông biệt viện đều chấn động đến run rẩy mấy cái. Chết rồi. Dương Tu Giã ngã xuống, rốt cục để đứng ngoài quan sát đám người nhận thức được một sự thật, đó chính là đường đường La Tu Thành thành chủ, hàng thật giá thật cửu phẩm thiên vương Dương Tu Giã, vậy mà tại hai chiêu phía dưới, liền bị cái kia nhị phẩm thiên vương thiếu niên áo trắng giết chết. Đương nhiên, giờ này khắc này, không có người lại đem Diệp Băng xem như một cái chỉ có nhị phẩm thiên vương hạ vị giả, đánh chết Dương Tu Giã sau đó, thiếu niên mặc áo trắng này đã biến thành La Tu Thành rất nhiều người tu luyện trong lòng đáng sợ ác ma. Trốn. Nhất là Tiêu Chiết Nguyệt, trong lòng ngoại trừ trốn một chữ này, đã là không có hắn ý nghĩ của hắn, thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích ở giữa, liền muốn từ mặt khác một bên tường viện lật sắp xuất hiện đi, liền La Tu Thành thủ hạ cũng bất chấp. Chắc hẳn trải qua sau trận chiến này, La Tu Thành thành chủ Dương Tu Giã chết tử, tòa kia chất béo phong phú thành trì, cũng cuối cùng rồi sẽ đổi chủ, cái này tại Hãm Vân Đạo cũng là một kiện chuyện thường, chỉ là lần này, La Tu Thành bị diệt được có chút không hiểu thấu thôi. Đều đến lúc này, còn muốn chạy trốn sao? Ngay tại Tiêu Chiết Nguyệt mắt thấy là phải vượt lên tường viện thời khắc mấu chốt, một đạo nhẹ giọng từ phía sau truyền đến, làm cho trong lòng hắn trầm xuống, lại nửa điểm không dám quay đầu nhìn lại, hắn biết đây là sinh tử của mình thời khắc. Bạch. Chỉ là Tiêu Chiết Nguyệt không dám quay đầu nhìn lại bên kia Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản lại là thấy cực kỳ rõ ràng, chỉ gặp từ thiếu niên áo trắng kia tay phải màu làm cây gậy cái này bên trong, đột nhiên tập ra một đạo màu bạc lôi điện, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đổi kịp cái kia khô lâu thư sinh. Cái này xóa sạch Lôi Đình Liệt Viêm Lôi Đình chi lực, tốc độ có thể nhanh hơn Tiêu Chiết Nguyệt hơn nhiều, mà lại người sau chỉ biết là đạo mệnh căn bản không có mảy may phòng thủ, kết quả có thể nghĩ. Làm đạo kia màu bạc lôi điện xuyên qua Tiêu Chiết Nguyệt phía sau lưng, lại từ trước tâm xuyên ra thời điểm, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong đôi mắt sinh cơ cũng là cực tốc từ từ tiêu tán. Mà giờ khắc này Tiêu Chiết Nguyệt chân phải, rời cái kia tường viện cơ hồ chỉ có vài tấc khoảng cách, nhưng chính là như thế vài tấc, lại là thiên nhân vĩnh cách, rốt cuộc đạp không lên. Ba ba ba. Đánh chết Tiêu Chiết Nguyệt Diệp Băng, trên mặt liền biểu lộ đều không có nửa điểm cải biến, thấy tay phải hắn liền chỉ, ngay sau đó mấy đạo lôi điện tập ra, còn lại những La Tu Thành kia những người tu luyện cũng tận đều biến thành lôi bên dưới vong hồn, chết đến mức không thể chết thêm. Nếu bọn gia hỏa này dám đến Định Hải Tông biệt viện quấy rối, vậy đã nói rõ có đường đến chỗ chết. Đối với một chút hám vân đảo này bên trên gia hỏa, Diệp Băng giết thật sự là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Đều đã chết. Hết thể chỉ phát sinh tại một cái thời gian cực ngắn bên trong, tại Hồng Khản trong lòng, vừa rồi mình bị Tiêu Chiết Nguyệt đánh thương, tựa hồ còn chỉ là quá khứ một cái thời gian mấy mắt. Nào biết được chính là ngần ấy công phu, không chỉ có là Tiêu Chiết Nguyệt cùng hắn mang tới La Tu Thành cường giả tất cả đều chết oan chết uổng, còn dựng vào một cái La Tu Thành thành chủ Dương Tu Giã. Đây chính là đường đường cựu phẩm thiên vương a, La Hồng Khản gặp được đều chỉ có thể chạy chối chết nhân vật kinh khủng, không nghĩ tới bị người hai chiêu liền đánh giết, thiếu niên mặc áo trắng kia, đến cùng là thần thánh phương nào đâu? Lão quý, thi thể liền từ chính các ngươi thu thập, cho ta đưa ra một gian trống trải gian phòng. Ngay tại Hồng Khản trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng ngay miệng, thiếu niên áo trắng kia chậm rãi xoay người lại, trong tay màu làm cây gậy cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nhìn, này chỗ nào giống như là một cái vừa mới chu diệt mấy vị thiên vương cường giả ngoan lệ người, rõ ràng liền là một cái vô hại thanh tú thiếu niên nha. Đúng, đúng, có. Mà lúc này đây Hồng Khản, sao lại dám chậm trễ chút nào, cũng không có khả năng ở thời điểm này đi trước thu thập cái gì thi thể, tự mình đem Diệp Băng mang theo, đi tới Định Hải Tông trong biệt viện, lớn nhất một cái phòng bên trong. Nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, Hồng Khản mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn rõ ràng đã nhìn ra, liền liền thân cái khác quý vô phàm, cũng đối thiếu niên này rất cung kính, tựa hồ còn ẩn chứa một tia ẩn tính e ngại. Thằng đến Diệp Băng đi vào phòng, đóng cửa phòng lại sau đó, Hồng Khản mới rốt cục lấy lại tinh thần, định thần sau một hồi lâu, mới nghiêng người hỏi, "Quý huynh, vị kia chẳng lẽ là từ Tam Đại Thần Điện đi ra thiên tài sao?" Xem ra tại Hồng Khản trong lòng, cũng chỉ có Huyền Băng Đạo những cái kia đỉnh tiêm thế lực, cũng chính là Băng Thần Điện, Lôi Thần Điện cùng Chú Khí Thần Điện, mới có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Mà lại theo Hồng Khản biết, liền xem như cái kia Chú Khí Thần Điện, chỉ sợ cũng bồi dưỡng không ra yêu nghiệt như thế nhân vật, dù sao cái này siêu cấp thế lực chú trọng hơn thuật đúc khí tu luyện, băng lực tu vi một đạo, là không thể cùng mặt khác hai đại điện so sánh. Hồng Khản huynh đệ, lần này ngươi có thể đoán sai, vị kia chính là đến từ ngoại băng vực. Quý Vô Phàm khe khẽ lắc đầu, lời vừa nói ra, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm bên cạnh Hồng Khản sắc mặt, không có gì bất ngờ xảy ra, sau một khắc hắn liền thấy mình muốn nhìn thấy phân khích. "Quý huynh, ngươi liền không nên nói đùa, chỉ là ngoại băng vực, làm sao có thể ra dạng này nhân vật tuyệt thế?" Xem ra Hồng Khản cũng không tin tưởng Quý Vô Phàm thuyết pháp, hắn trên mặt hiện ra một vòng vẻ giận, hắn còn cho rằng là Quý Vô Phàm cố ý đang cùng mình nói đùa đâu. "Hồng Khản huynh đệ, ngươi lâu tại Hãm Vân Đảo, nhưng lại không biết đoạn thời gian gần nhất bên trong, tại ngoại băng vực phát sinh bao lớn biến cố." Gặp Hồng Khản không tin, Quý Vô Phàm chỉ có thể là từ chính mình lấy được những tin tức kia nói lên, đem trong khoảng thời gian này tại ngoại băng vực chuyện phát sinh giản lược nói một lần, làm cho Hồng Khản há miệng, đều mở lớn được đủ để nhét xuống một cái trứng ngỗng. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 658. Lại đúc tiên khí chương 658. Lại đúc tiên khí cùng băng thần điện là địch, đem băng thần điện thiên tài hoành thành trọng thương, thậm chí để một tên tiên đế cường giả đã mất đi một cánh tay. Làm Hồng Khản nghe xong Quý Vô Phàm mang tới một chút ngoại băng vực này tin tức thời điểm, cả người đều ngốc trệ, trong miệng thì thào lên tiếng, nhưng là những này đều cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, tới cuối cùng rõ ràng là xuất hiện một tên băng thần điện ngũ phẩm thần hoàng cường giả, cho dù là dạng này, nhưng như cũ thất bại tan tác mà quay trở về đau thương nuốt hận, trong đó đặc sắc, liền xem như ngẫm lại đều để người nhiệt huyết sôi trào. Những vật kia, ta cũng chỉ là nghe nói thôi. Bất quá lần này từ ngoại băng vực trở về, trên đường lại là tao ngộ một cái tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà, cuối cùng tuyển hủy người vong, lần này, vi huynh thế nhưng là bại cái ngã nào. Tận đến giờ phút này, Quý Vô Phàm mới nói ra chính mình tại sao lại đột nhiên tới này Hãm Vân Đảo nguyên nhân thực sự, lấy Định Hải Tông nhất quán đến nay nghiêm uy, hắn lần này tuyển hủy người vong, tất nhiên sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Vân vân tam phẩm linh thú. Hồng Khản lấy lại tinh thần, chú ý tới một cái từ mấu chốt hợp thành, đối ở trong băng nguyên hải hải yêu thú, hắn biết là như thế nào cường hành, huống chi là một cái đạt tới tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà. Theo cái nhìn của Hồng Khản là, gặp được dạng này cấp độ hải yêu thú công kích, thuyền hủy người vong cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái, ngược lại là đương nhiên, thế nhưng là trước mặt cái này chỉ có thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm, lại là làm sao đào thoát tam phẩm linh thú độc thủ đây này? Chẳng lẽ lại là hắn? Vẹn vẹn sau một lát, Hồng Khản trong óc điện quang thạch hỏa lóe lên, đột nhiên đưa tay hướng phía trước gian phòng chỉ, hiển nhiên là đoán được một sự thật. Vừa mới ta nói, tại Hàn Nguyệt Đế quốc phát sinh những sự tình kia, ta cũng không thấy tận mắt, thế nhưng là ở trên băng nguyên hải, ta lại là tận mắt thấy hắn là như thế nào chém giết tam phẩm linh thú. Trận chiến kia thật sự là đặc sắc ca. Hồi tưởng lại cái kia đem tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà nổ thành hư vô một màn, Quý Vô Phàm hiện tại cũng còn về vị vô tận, mà lúc này Hồng Khản đã lại lâm vào một loại khác loại trong lúc khiếp sợ. Gian phòng bên ngoài hai người nói chuyện với nhau, vào phòng Diệp Băng đương nhiên sẽ không đi quản, mà hắn giờ phút này lại là trực tiếp đem trong phòng cái bàn đều đem đến một bên, đem ở giữa một mảng lớn vị trí tất cả đều trống không. Đến Định Hải Tông này biệt viện, Diệp Băng cũng không phải thật đến nghỉ ngơi, hắn là muốn tìm một chỗ yên tĩnh, rèn đúc ra một thanh hạ phẩm thiên khí, tốt cầm tới tham gia vạn bảo thương hội cỡ lớn đấu giá hội tư cách. Vừa mới ở bên ngoài ở giữa đem La Tu Thành một đám đồ sát hầu như không còn, không hẳn cũng không có lập uy thành phần ở bên trong, dù sao đã có nhóm người thứ nhất tìm tới cửa, khó tránh khỏi sẽ có nhóm thứ hai. Mà lại trừ ra những cái kia muốn đánh Định Hải Tông biệt viện chủ ý người, lúc trước đi theo Diệp Băng hai người từ cửa nam mà đến một ít gia hỏa, cũng cần chấn nhiếp một cái. Tin tưởng có La Tu Thành mấy vị vết xe đổ, chỉ cần Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đem Dương Tu Giã cái kia to lớn thi thể hướng ngoài viện bãi xuống, chí ít linh quân cấp bậc trở xuống người tu luyện là sẽ không lại tùy tiện dám đến tìm Định Hải Tông biệt viện phiền phức. Bạch, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, thấy Diệp Băng vung tay lên, một mảng lớn đúc khí vật liệu chính là trống rỗng xuất hiện tại trung quanh hắn, không dưới 2-300 chủng, lít nha lít nhít bảy một chỗ. Cũng may gian phòng kia không gian khá lớn, cũng tịnh không lộ vẻ chen chúc, mà đem một loại nào đó hạ phẩm tiên khí khí phương trong đầu qua mấy lần về sau, Diệp Băng đã là có một chút chắc chắn. Tại Diệp Băng đã từng lấy được hiên viên chiến di vật bên trong, ngoại trừ một chút linh giai đỉnh phong đúc khí vật liệu bên ngoài, còn thu nạp được có một tiên giai vật liệu. Nghĩ đến vị kia hiên viên chiến mặc dù chỉ là một tên linh giai đỉnh phong chú khí sư, thực sự có nhất định lý tưởng, lại có lẽ hắn nghĩ đến khi lấy được cực quang huyền băng sau đó, liền có thể nhất cử đột phá đến tiên giai chú khí sư, cũng liền có thể rèn đúc tiên khí. Chỉ tiếc hiên viên chiến đến cuối cùng cũng không có nhìn thấy cực quang huyền băng bóng dáng, tại thất quang sơn trong sơn động buồn bực sầu não mà chết, tiện nghi Diệp Băng cái này kẻ đến sau. Lúc này Diệp Băng tế ra đúc khí vật liệu bên trong, mấy loại tài liệu chính đều đạt đến tiên giai cấp thấp, cho nên hắn so với lúc trước tại Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư còn trưởng, rèn đúc huyền lôi đế hậu giáp thời điểm, càng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Dù sao khi đó huyền lôi đế hậu giáp chính là dùng một đống linh giai đỉnh phong thậm chí là linh giai cao cấp vật liệu rèn đúc mà thành, có thể đạt tới hạ phẩm tiên khí cấp độ, là có nhất định bậc khí. Có thể nói giờ này khắc này, Diệp Băng mới xem như chân chính ý nghĩa muốn rèn đúc một thanh hạ phẩm tiên khí, thấy hắn đưa tay phải ra, một vòng ngân quang thoáng hiện mà ra. Lôi đỉnh liệt viêm xuất hiện. Một đóa ngọn lửa màu bạc tại Diệp Băng đầu ngón tay không ngừng nhảy lên, một đoạn thời khắc, thấy ngón tay hắn khẽ nhúc đích, ngọn lửa màu bạc liền biến thành từng đạo màu bạc hỏa tuyến, chậm rãi rung động ở giữa, tựa hồ tạo thành một cái huyền bí ngân hỏa trận pháp. Rất rõ ràng, Diệp Băng là đang tế luyện đúc khí bước đầu tiên viêm trận mạnh yếu, quan hệ đến toàn bộ đúc khí quá trình, bởi vì mỗi một bước đều không thể rời bỏ viêm trận giá trị. Viêm trận cũng là có phẩm giai, tỉ như nói giờ phút này Diệp Băng tế luyện ngân hỏa viêm trận, liền đạt đến chân chính tiên giai cấp thấp, so với tại Hàn Nguyệt Đế quốc rèn đúc huyền lôi đế hậu giáp thời điểm, lại phải cao hơn không chỉ một bậc. Viêm trận tế luyện đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm một tòa tản ra hơi thở nóng bỏng ngân quang viêm trận thành hình sau đó, Diệp Băng không có chút nào do dự, ống tay áo vung lên, chỉ một chút 10 loại đúc khí vật liệu, chính là bị hắn phiến tiến vào viêm trận bên trong. Tại Hàn Nguyệt Đế quốc rèn đúc huyền lôi đế hậu giáp thời điểm, Diệp Băng cũng chỉ có thể một lần dung luyện 5 loại đúc khí vật liệu, tại lúc ấy thế nhưng là đem rất nhiều người cái cầm đều cả kinh rất xuống. Mà thời gian mấy tháng đi qua, làm Diệp Băng đạt tới nhị phẩm tiên vương, lại đến rèn đúc tiên khí thời điểm, đã là có thể một lần dung luyện 10 loại đúc khí tài liệu. Cái này không chỉ là Diệp Băng thực lực tăng lên kết quả, còn có viêm trận cao hơn phẩm giai gia trì, tóm lại lần này hắn tại dung luyện một bước tốc độ, không thể nghi ngờ là so với một lần trước phải nhanh hơn được nhiều. Nếu có một tên khác chú khí sư ở bên cạnh mà nói, có lẽ sẽ cả kinh trong mắt đều lóe ra đến, cho dù là những chú khí thần điện kia thần giai chú khí sư lão quái, cũng căn bản không đạt được Diệp Băng như vậy dung luyện tốc độ. Bởi vì bọn hắn không có lôi đình liệt viêm cường hành như vậy đúc khí chi hỏa, loại này có thể so với huyền băng thần vật thiên địa dị hỏa, sẽ để cho Diệp Băng đúc khí tốc độ, có thể xưng huyền băng đại lục số 1. Chỉ dùng nửa đêm thời gian, gần 300 chủng đúc khí vật liệu, ngay tại viêm trận bên trong có thể là hóa thành một chùm một phấn, có thể là hóa thành thủy dịch, trở thành vô số đúc khí tài liệu tinh hoa. Sau đó chính là ngưng vật một bước này khảo nghiệm chính là chú khí sư linh hồn chi lực, còn có đôi viêm trận bên trong thuộc tính không đồng nhất vật liệu tinh hoa tương dung công chế, một cái sơ sẩy, liền có thể thất bại trong căn tấc. Bất quá lấy Diệp Băng đã dung hợp qua Hắc Ám Liệt Viêm cùng Hắc Ám Huyền Băng tiên giai linh hồn, một bước này tự nhiên cũng không có khả năng xuất hiện cái gì sai lầm. Ngay sau đó nửa đêm tiến đến thời điểm, một kiện hạ phẩm tiên khí khí phôi cũng đã tại ngân hỏa viêm trận bên trong như ẩn như hiện. DS, thường ngày cầu phiếu đề cử, tiểu đồng bọn miễn phí phiếu phiếu ném một cái, vô cùng cảm kích. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 659. Khí kiếp lại đến chương 659, khí kiếp lại đến bình thường đạt tới tiên giai cấp độ chú khí sư, muốn rèn đúc ra một thanh hạ phẩm tiên khí, không có cái mấy ngày thời gian là tuyệt đối không thể nào, hơn nữa còn muốn tại không sai lầm tình huống dưới. Nhưng Diệp Băng có được lôi đình liệt viêm tế luyện mà thành viêm trận, hỏa diễm chi lực, chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục không người có thể đưa ra phải, cho nên cái này đúc khí thời gian cũng là sinh sinh rút ngắn gấp bội. Ngưng vật cùng dung vật cái này hai bước, tất cả đều chưa từng xuất hiện cái gì lớn biến cố, làm một kiện vũ khí phôi thô xuất hiện tại viêm trận bên trong về sau, tiếp xuống chính là tôi thép một bước. Đối với cái này tôi thép đồ vật, Diệp Băng lại là có chút xoắn xuýt, dù sao hắn hiện tại luyện hóa dung hợp qua tứ đại huyền băng, mà huyền băng thần vật, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo tôi thép đồ vật, làm cho Diệp Băng mỗi một lần rèn đúc đi ra vũ khí, cũng có thể có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Liền dùng ngươi đi. Trầm ngâm sau một lát, mắt thấy viêm trận bên trong khí phôi đã hướng tới hoàn mỹ, Diệp Băng biết không thể lại trì hoãn, thấy trong miệng hắn nhẹ giọng rơi xuống, tay trái duỗi ra, một tòa lượn lờ lấy sương mù màu đen mini núi băng nhỏ, chính là trống rông xuất hiện tại trước người hắn. Hắc ám huyền băng. Cái này một tòa lượn lờ lấy sương mù màu đen băng sơn, dĩ nhiên chính là Diệp Băng ban đầu ở Tiêu thị hoàng tộc tổ địa bên trong, luyện hóa dung hợp Hắc ám huyền băng, xem ra hắn đã là có một chút ý nghĩ của mình. Suy, làm Diệp Băng khống chế Hắc ám huyền băng tiến vào viêm trận bên trong về sau, một đạo khói trắng bốc lên, ngay sau đó thanh kia vũ khí phôi thô phía trên, rõ ràng là có một chút huyền bí biến hóa. Phản phất toàn bộ vũ khí phôi thô phía trên đều giống như Hắc ám huyền băng, lượn lờ một tầng như có như không sương mù màu đen, nhưng khi ngươi đi nhìn kỹ thời điểm, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch, ước chừng thời gian nửa nén hương sau đó, Diệp Băng tay trái co rụt lại, đem Hắc Ám Huyền Băng thu hồi, mà cái này cũng tỏ rõ lấy tôi thép một bước, đã viên mãn hoàn thành. Bên ngoài ẩn ẩn xuyên thấu vào một tia sắc trời, nguyên lai trời đã sáng choang, Diệp Băng rèn đúc ra cái này hạ phẩm tiên khí khí phôi, trọn vẹn hao tốn một ngày một đêm thời gian. Bất quá tôi thép một bước hoàn thành, lần này rèn đúc cũng coi là thành công tám thành, tiếp xuống chính là sau cùng thành dụng cụ, mà hạ phẩm tiên khí thành dụng cụ, có thể cùng phổ thông vũ khí một bước cuối cùng, có khác biệt cực lớn. Viêm trận điện, thần khí thành. Lần nữa đi qua nửa canh giờ, Diệp Băng trầm thấp tiếng quát lối ra, ngay sau đó cái kia ngân hỏa viêm trận chính là ầm vang vỡ ra, vô số ngân hỏa năng lượng chen chúc quán chú nhập vũ khí phôi thô bên trong, làm cho cái kia vũ khí phôi thô trở nên càng ngày càng ra dáng. Từ ngân hỏa năng lượng tàn phá bừa bãi bên trong nhìn lại, món kia vũ khí tựa hồ là một thanh nhìn như phổ thông hậu bối đại đao, hắn chiều dài bất quá ba thước, nhìn căn bản không có bất kỳ uy thế có thể nói. Nhưng chỉ có Diệp Băng mới biết được, nếu như cái này hạ phẩm tiên khí đại đao cuối cùng rèn đúc thành công, có công hiệu, nhất định sẽ làm cho chính mình cũng có một cái cực lớn kinh hỉ, phổ thông bộ dáng, còn có 10 phần mê hoặc tính chất, cũng càng có thể xuất kỳ bất ý khắc địch chế thắng. Tiếp đó, liền muốn nghênh đón tiên khí lôi tiếp. Mắt thấy vô số viêm trận năng lượng đều bị đại đao vũ khí sau khi thôn vệ, Diệp Băng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia có lấy nóc nhà che giấu phía trên, trong đôi mắt lóe ra một tia cùng nhiệt. Dù sao tại Hàn Nguyệt Đế Đô chú khí sư công hội quảng trường thời điểm, Diệp Băng đã trải qua một lần tiên khí xuất thế lôi tiếp, lúc kia thậm chí là để hắn băng lực tu vi từ ngũ đoạn địa băng lực trực tiếp đột phá đến cửu đoạn địa băng lực. Từ hiên viên chú khí thuật phía trên, Diệp Băng biết tiên giai vũ khí khí kiếp, đằng sau hai đạo lôi kiếp đối với thân người bản thể rèn luyện sẽ theo số lần tăng nhiều mà lâm vào một cái mềm nút kỳ. Nói cách khác, tại lần thứ nhất kinh lịch hai lôi luyện thể cùng ba lôi luyện tiên thời điểm, chỉ cần có thể vượt qua, đạt được ích lợi là lớn nhất, về sau sẽ theo số lần lần lượt tăng nhiều mà dần dần giảm dần. Bất quá lần này chính là Diệp Băng lần thứ hai kinh lịch tiên khí thiên đạo lôi kiếp, hắn tin tưởng liền xem như không có lần trước khủng bố như vậy đột phá, chí ít mượn cơ hội này từ nhị phẩm thiên vương đột phá đến tam phẩm thiên vương, hẳn là vẫn là có khả năng. Đây cũng là Diệp Băng quyết định tại cái này Hãm Vân Thành đúc khí lại nhất trọng nguyên nhân, hắn biết lúc trước gặp phải những người kia chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, Hãm Vân đảo cường giả chân chính, chỉ sợ chí ít cũng đạt tới linh quân cấp bậc, cái này có thể tăng lên một điểm là một điểm đi. Ở chỗ Diệp Băng tại trong phòng, đối với không thấy được bầu trời mắt xuất hiện cùng nhiệt thời điểm, vô số Hãm Vân Thành những người tu luyện cũng là bị biến cố đột nhiên xuất hiện hấp dẫn. Hãm Vân Thành ở vào Hãm Vân đảo trung tâm, băng nguyên hải gió biển nói như vậy là thổi không tới đây, ngày hôm nay càng là trời trong gió nhẹ vạn dặm trời quang, liền một tia mây trắng đều không nhìn thấy. Hô, hô. Nhưng mà chính là tại cái này sáng sủa vạn dặm trên bầu trời, đột nhiên phảng phất thổi lên một trận cuồng phong, ngay sau đó từng đoàn lớn mây đen từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Hãm Vân Thành. Chuyện gì xảy ra? Như vậy biến cố, trước tiên liền đem Hãm Vân Thành vô số người tu luyện hấp dẫn được dơ lên tầm mắt, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia cấp tốc vọt tới mây đen thời điểm, tất cả đều là biến sắc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá những cái kia mây đen tại Hãm Vân Thành trên bầu trời hội tụ sau đó, lại là gây mà hướng tây, cuối cùng tụ tập tại Tây Thành trên bầu trời, phảng phất chỉ là bao phủ cái kia một mảnh địa phương nhỏ nhỏ. Nhìn tựa như là tiên khí xuất thế dấu hiệu a. Hãm Vân Thành trung tâm nhất một ngôi đại điện trên đỉnh, đứng đấy một nam một nữ hai bóng người, trong đó đạo kia nam tử thân ảnh nhìn có chút già nua, một đầu râu bạc tóc trắng, hạt da nhăn mặt, nói chuyện chính là người này. Đến mức lao giả này bên cạnh nữ tử lại là phong vận bất còn, chân thực niên kỷ không biết, nhưng nhìn ước chừng chừng 30 tuổi, chính là một nữ nhân nhất là thành thục mê người thời đoạn, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, cố phán sinh tư. Nếu có Hãm Vân Thành có mặt mũi cường giả tại nơi này, có lẽ liền sẽ nhận ra, cái kia râu bạc tóc trắng lão giả chính là Hãm Vân Thành chủ thể. Đoạn Bảo Thương hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông, một tên đạt đến tứ phẩm linh quân cường giả. Lữ Dịch Thông bên cạnh nữ tử, tên là Ngọc Đoán, cũng đạt tới tam phẩm linh quân, hắn ngoại trừ là Hãm Vân Thành này Đoạn Bảo Thương hội phân hội đại trưởng lão bên ngoài, hay là mỗi lần cỡ lớn đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư, tại Hãm Vân đảo, cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Rất hiển nhiên, Hãm Vân Thành này hai đại cự đầu, cũng là bị trên bầu trời cái kia biến cố đột nhiên xuất hiện hấp dẫn, phân hội trưởng Lữ Dịch Thông kiến thức rộng rãi, từ cái kia hội tụ đến Tây Thành Lôi Vân phía trên, đã là đoán được một chút mánh khoẻ. Hãm Vân Thành lúc nào vậy mà xuất hiện tầng thứ này chú khí sư rồi? Nghe được phân lời của hội trưởng, Ngọc Đoan trong đôi mắt tinh quang lóe lên, đừng nhìn nàng xem ra người vật vô hại, trên thực tế có thể tại Hãm Vân đảo này đặt chân người, lại làm sao có thể là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đâu. Ngọc Tu Lang Ngọc Đoan, tại trên Hãm Vân đảo này, thế nhưng lại như sấm bên tai tồn tại. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ? Chương 660. Phong Vân Dũng động chương 660, Phong Vân Dũng động ha ha, lần này cỡ lớn đấu giá hội, thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Lữ Dịch Thông cũng không trả lời Ngọc Đoan tra hỏi. Nghĩ đến 3 ngày sau chính là lần này cỡ lớn đấu giá mở ra thời gian, hắn tựa hồ có chút đoán được vị kia tiên giai chú khí sư ý đồ đến. Người này như thế gióng trống khua chiêng tại Hãm Vân Thành rèn đúc tiên khí, hẳn là hướng về phía cuộc bán đấu giá này mà đến. Vị này Vạn Bảo Thương hội hội trưởng đại nhân lần nữa hướng phía xa xa Lôi Vân nhìn thoáng qua, sau đó lại nói, bất kể nói thế nào, người tới là khách, chúng ta Vạn Bảo Thương hội mở cửa làm ăn, cũng không thể lãnh đạm như vậy quý khách. Ngọc Đoán, ngươi đi xem một cái, nói không chừng là chú khí thần điện vị nào đúc khí đại sư giá lâm ta Hãm Vân đạo nữa nha. Đúng, hội trưởng. Nghe được chú khí thần điện bốn chữ, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Ngọc Đoán, cũng không khỏi khỏe mắt giật một cái, coi như bọn hắn Vạn Bảo Thương hội tại Huyền Băng đảo cũng là đứng hàng đầu thế lực lớn, thế nhưng là tại Tam Đại thần điện trước mặt, vẫn rất có chút không đáng chú ý. Ngọc Đoán biết hội trưởng đại nhân ý tứ, bây giờ đúc khí động tĩnh nguyên nào lớn như vậy, lại là lôi kiếp sắp giáng lâm ngay miệng, nếu là bị một chút mắt không mở ra hỏa cho quấy rầy, làm cho lần này đúc khí thất bại trong gang tấc mà nói, chỉ sợ chú khí thần điện sẽ đem món nợ này tính tới vạn bảo thương hội trên đầu. A chỉ tiếp tại Ngọc Loan thụ hội trưởng đại nhân chi mệnh, tiến về Tây Thành tìm hiểu tình huống thời điểm, Định Hải Tông biệt viện cơ hồ đã bị từ các nơi chen trúc chạy tới những người tu luyện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vạn bảo thương hội phân hội trưởng có thể nhìn ra được đồ vật, những người khác tại dùng nhiều phí một chút thời gian sau đó, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Mà lại trên đời này, cho tới bây giờ cũng không thiếu to gan lớn mật người, nhất là tại Hãm Vân đảo như vậy hỗn loạn chi địa. Chậc chậc, tiên khí xuất thế a, nếu là ta có thể có được món kia tiên khí, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, cũng có tư cách có được tiên khí. Hỗn đản, ngươi dám lặp lại lần nữa thử một chút. Lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa, chẳng lẽ lao tử còn sợ ngươi sao? Định Hải Tông biệt viện bên ngoài, một trận tiếng nghị luận truyền ra, ngay sau đó bởi vì một lời không hợp, hai người rõ ràng là trực tiếp ra tay đánh nhau, giống tình huống như vậy đã trình diễn mấy lên. Tại Hãm Vân đảo chỗ như vậy bình thường mà nói, linh khí cấp bậc vũ khí đã coi như là chân quý, vì một kiện trung phẩm linh khí ra tay đánh nhau sự tình nhiều vô số kể. Nếu như là một kiện thượng phẩm linh khí mà nói, e là cho dù là bồi lên tài sản của mình tính mệnh cũng sẽ không tiếc, bởi vì một khi đạt được, đối với lực chiến đấu của mình nhất định là một cái cực lớn tăng thêm. Mà đạt tới cực phẩm linh khí cấp độ vũ khí, tại Hãm Vân đảo liền không thấy nhiều, cũng chính là bạn bảo thương hội cỡ trung cùng cỡ lớn đấu giá hội phía trên mới có khả năng xuất hiện một hai kiện, cũng đều là đấu giá người kịch liệt cạnh tranh đối tượng. Đến mức so cực phẩm linh khí tầng thứ cao hơn hạ phẩm tiên khí, Hãm Vân đảo từ trước tới nay cũng liền xuất hiện qua như vậy một lần thôi, cũng chính là tại một lần bạn bảo thương hội cỡ lớn đấu giá hội phía trên. Lần kia đấu giá hội, cơ hội hấp dẫn toàn bộ Hãm Vân đảo thế lực khắp nơi, liền liền xung quanh một chút đại đảo cường giả, cũng tại nhận được tin tức sau đó kịp thời đổi tới Hãm Vân thành, tham dự đối món kia hạ phẩm tiên khí tranh đoạt. Cuối cùng món kia hạ phẩm tiên khí là rơi vào một tên tam phẩm linh quân trong tay cường giả, cuối cùng giá sau cùng, cho dù là nghe một chút đều để người liễu lưới. Chỉ tiếc cái kia tam phẩm linh quân cố nhiên là tại đấu giá hội bên trong đập tới hạ phẩm tiên khí, cuối cùng lại là đang đi ra Hãm Vân thành sau đó, bị mấy phe thế lực vây công, cuối cùng chết oan chết uổng. Đây chính là Hãm Vân đảo hiện trạng, tại Vạn Bảo Thương hội địa bàn, có lẽ vẫn chưa có người nào dám quá mức làm cản, chỉ khi nào ra Hãm Vân thành, Vạn Bảo Thương hội coi như không quản được nhiều như vậy. Lúc trước cái kia tam phẩm linh quân tự cao thực lực mạnh mẽ, lại không nghĩ tới mấy phương sẽ liên thủ, đến mức cuối cùng món kia hạ phẩm tiên khí bị ai được đi, hắn là khẳng định không biết. Như vậy xem ra, một kiện hạ phẩm tiên khí cấp độ vũ khí, tuyệt đối sẽ để người bí quá hóa liều, chỉ là tiên khí khó được, qua nhiều năm như vậy cũng vẹn vẹn xuất hiện qua một lần thôi, mà lại một lần kia tranh đoạt hạ phẩm tiên khí gió tanh mưa máu, ngẫm lại đều để người sợ hãi. Đám người không có nghĩ tới là, Vạn Bảo Thương hội cỡ lớn đấu giá hội phía trên, còn chưa có xuất hiện kiện thứ hai hạ phẩm tiên khí, bọn hắn hôm nay vậy mà liền phải chứng kiến một kiện hạ phẩm tiên khí xuất thế, cái này thật là từ đâu nói đến. Bất quá giờ phút này, đám người ngày hôm đó đạo khí cấp uy áp phía dưới, không người dám tới gần Định Hải Tông biệt viện vị trí, nhưng là không ít người trong đôi mắt đều lóe ra một vòng gọi là tham lam cùng lửa nóng độ vận. Đây chính là hạ phẩm tiên khí à, nếu là có thể đạt được, sức chiến đấu xác định vững chắc sẽ trong nháy mắt tăng gọn, chỉ là vật như vậy, là người bình thường có thể có được sao? Rời Định Hải Tông biệt viện dựa vào nam trên một cây đại thụ, đứng đấy hai đạo huyền y thân ảnh, một người trong đó tướng mạo uy nghiêm, nhìn ước chừng 40-50 tuổi, trên thân tán phát khí tức cũng là cực kỳ bằng bạc. Tham dò được nơi đó chu lấy người nào sao? Uy nghiêm nam tử cũng không quay đầu lại, trong miệng lạnh giọng lối ra, làm cho hắn bên cạnh cái kia cựu phẩm thiên vương thân hình khẽ run lên, nhưng cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Bẩm thành chủ đại nhân, thuộc hạ hỏi thăm rõ ràng, nơi đó là Định Hải Tông tại Hãm Vân thành biệt viện, nguyên bản một mực từ một cái gọi Hồng Khản ngũ phẩm thiên vương trấn thủ. Dưới tay người mặc huyền y cung kính trả lời, bất quá trả lời như vậy, rõ ràng là để cái kia uy nghiêm trung niên nhân không hài lòng lắm. Tại phía trên Hãm Vân đảo này, hắn cũng không có quá mức để ý Định Hải Tông bối cảnh. Ngay tại hôm qua buổi sáng, bởi vì Hãm Vân thành này kín người hết chỗ, La Tu Thành Dương Tu Giã cùng Tiêu Chiết Nguyệt muốn đem Định Hải Tông biệt viện chiếm cho mình dùng. Huyền y cấp dưới trong đôi mắt nổi lên một tia tinh quang, hiển nhiên bởi vì cái kia thăm dò được tới tin tức mà kinh ngạc, bất quá vẫn chưa nói xong, liền bị bên cạnh uy nghiêm thân ảnh tiếng hừ lạnh cắt đứt. Hừ, Dương Tu Giã cái kia đầy đầu ruột giả ra hỏa, nếu không phải Tiêu Chiết Nguyệt nhiều mặt nhu trí, ta Mạc Lôi Thành sớm đã đem hắn cho tiêu diệt, về sau thế nào? Uy nghiêm nam tử tiếng hừ lạnh lối ra, nếu có ngoại nhân nghe được hắn tự xưng mà nói, liền sẽ biết vị này rõ ràng là Mạc Lôi Thành thành chủ Đàm Mạc Nam, một tên hàng thật giá thật nhất phẩm linh quân cường giả. Đàm Mạc Nam cũng là mấy năm gần đây mới đi đến Hãm Vân đảo, mà dựa vào thứ nhất phẩm linh quân tu vi, rất nhanh liền đặt xuống một phiến thiên địa, đem tòa kia nguyên bản không gọi cái tên này thành trì, cũng đổi làm Mạc Lôi Thành, bởi vì hắn tu luyện công pháp bên trong, mang theo một tia cường hãn lôi thuộc tính. Mạc Lôi Thành cùng La Tu Thành cách xa nhau cũng không xa, khi biết La Tu Thành vậy mà chỉ có một tôn cựu phẩm thiên vương chấn giữ thời điểm, Đàm Mạc Nam còn một lần đánh qua La Tu Thành chủ ý chỉ tiếp về sau chúng Khô Lâu thư sinh Tiêu Chiết Nguyệt tính toán, kém chút trực tiếp chết tại La Tu Thành, cái này khiến cho hắn đối cái kia Khô Lâu thư sinh cũng sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Tiểu Bạch Kiểm kia tu vi chẳng ra sao cả, âm mưu quỷ kế lại là dùng đến xuất thần nhập hóa, không có niềm tin tuyệt đối, hay là ít đi treo chọc thì tốt hơn. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 661. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chương 661. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tại Đàm Mạc Nam trong tưởng tượng, nếu là La Tu Thành xuất thủ, lại có cái kia Khô Lâu thư sinh tại, một cái chỉ có chỉ là ngũ phẩm thiên vương chấn thủ Định Hải Tông biệt viện, khẳng định là dễ như trở bàn tay a. Thậm chí trong lòng hắn, đều đang nghĩ lấy chẳng lẽ là La Tu Thành lại đi nơi nào định bợ một vị tiên giai chú khí sư, lúc này mới đối Định Hải Tông biệt viện động thủ, hắn càng nghĩ càng là cảm thấy cái này rất có thể. La Tu Thành thành chủ Dương Tu Giã cùng phó thành chủ Tiêu Chí Nguyệt đều chết tại Định Hải Tông trong biệt viện. Cũng may cái kia huyền ý cấp dưới rất nhanh liền cho Đàm Mạc Nam nói ra một sự thật, làm cho hắn lúc này đem lúc trước suy nghĩ hoàn toàn lật đổ, trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh hãi. Chẳng lẽ Định Hải Tông biệt viện bên trong còn có linh quân giai cường giả khác sao? Đàm Mạc Nam trong lòng một mực đối món kia sắp xuất thế hạ phẩm tiên khí ngấp nghé cực kỳ, cứ muốn làm rõ sở Định Hải Tông trong biệt viện có thứ gì người, đến cùng có đáng giá hay không đạt được tay, cho nên trực tiếp hỏi lên. Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Nhưng là huyền ý cấp dưới mà nói, làm cho Đàm Mạc Nam rất không hài lòng, tại hắn sắp nổi giận ngay miệng, người kia nói lần nữa, bất quá ta nghe nói La Tu Thành hai đại thành chủ thời điểm chết, mặt khác có hai người tiến vào Định Hải Tông biệt viện, một người trong đó là thất phẩm tiên vương, một cái khác chỉ là nhị phẩm tiên vương. Vị Mạc Lôi Thành này cựu phẩm tiên vương, tự nhiên là nghe ngóng không ra cấp độ càng sâu đồ vật, hắn chỉ từ cái kia bày ở Định Hải Tông biệt viện trước cửa mấy cỗ thi thể bên trên, kết hợp lấy suy đoán của mình, đại khái suy đoán ra được một ít gì đó. Thất phẩm tiên vương, nhị phẩm tiên vương. Nghe vậy Đàm Mạc Nam mặc dù vẫn như cũ có chút không vừa ý, nhưng ít ra trong lòng đã là dâng lên một tia hy vọng, bởi vì tại một thanh hạ phẩm tiên khí dụ hoặc phía dưới, coi như cái kia biệt viện bên trong có một cái nhất phẩm linh quân thậm chí là nhị phẩm linh quân, hắn đều là không thể nào dễ dàng buông tha. Ha ha, cái kia mấy lao giả, xem ra cũng là đang đánh lấy đồng dạng chủ ý à, ngũ đao chờ sau đó nếu là có cơ hội, tốc độ nhất định phải nhanh. Trong lòng chủ ý quyết định, Đàm Mạc Nam tầm mắt hướng phía Định Hải Tông ngoài biệt viện vây nào đó mấy chỗ nhìn mấy lần, trong miệng cười lạnh thành tiếng, chợt đối với bên cạnh huyền y cấp dưới ngũ đao phân phó nói: "Đúng." Nghe vậy ngũ đao thấp giọng xác nhận, sau đó nhẹ nhàng đuốt ve bên hông mình trôi này đại đao, hắn đối với mình hay là cực có tự tin, chỉ cần cái kia biệt viện bên trong không có linh quân cường giả, có lẽ hắn đều không cần thành chủ đại nhân xuất thủ, liền có thể đem cái kia hạ phẩm tiên khí cướp đến tay. Trong lúc nhất thời, Định Hải Tông biệt viện bên ngoài phong vân dũng động, chỉ bất quá cái này hết thảy tất cả tính toán đều phải chờ cái kia thiên đạo lôi kiếp kết thúc về sau mới có thể thành hàng. Một khi có người ngoài dám tới gần cái kia lôi vân phạm vi, liền sẽ bị coi là đối thiên đạo khiêu khích, đến lúc đó lôi kiếp giáng lâm, định dạy ngươi tan thành mây khói, thần hồn không còn. Quý Minh, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ biệt viện bên trong đội vàng mà ra ngũ phẩm thiên vương Hưởng Hàn, giờ phút này một mặt không khỏi kinh hãi, hắn ngược lại là từ Quý Vô Phàm trong miệng biết được Diệp Băng chính là một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư, nhưng có nhiều thứ lại là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Có lẽ là Quý Vô Phàm không để ý đến chi tiết này, lại có lẽ là liền Quý Vô Phàm chính mình cũng không biết Diệp Băng một lần kia rèn đúc hạ phẩm tiên khí thời gian, tóm lại tại sáng sớm hôm đó tiến đến thời điểm, bọn hắn đều bị trên bầu trời đột nhiên bọn tới lôi vân cho sợ ngây người. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Quý Vô Phàm xuất từ Định Hải Tông, chưa từng ăn qua thịt heo trùng quy gặp qua heo chạy, thế nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, liền xem như nghe, cũng chưa nghe nói qua cái kia một tên chú khí sư, chỉ tốn một ngày một đêm, liền có thể rèn đúc ra một thanh hạ phẩm tiên khí. Hạ phẩm tiên khí, cái kia đã là vũ khí một cái khác cấp độ, phàm là tục đồ vật cùng thoát ly phàm tục khác nhau, tiên khí uy lực, so với linh khí cấp bậc vũ khí đến, mạnh không phải một chút điểm, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Nếu cả hai hoàn toàn không giống, rèn đúc cần có vật liệu tự nhiên cũng có khác biệt lớn. Chí ít Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đều có thể khẳng định là, tại dung luyện một bước, tiên khí chỗ tốn hao thời gian, tuyệt đối so với linh khí dài hơn nhiều, bởi vì những cái kia đúc khí vật liệu khẳng định càng cứng rắn hơn khó dung. Thế nhưng là trên bầu trời lôi vân lại không phải giả, bởi vậy liền xem như Định Hải Tông này hai người trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không dám ở nơi này biệt viện bên trong quá nhiều dừng lại, chỉ có thể là vội vàng trốn ra biệt viện phạm vi, sợ bị khí lôi thiên cướp liên lụy. Trở ra cửa viện Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản, tự nhiên cũng phát hiện những cái kia bị lôi vân hấp dẫn qua đây những người tu luyện, lúc này nhưng không có tâm tư đi qua nhiều để ý tới. Tiên khí lôi kiếp chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thậm chí là rất nhiều người cả một đời đều chưa hẳn gặp được một lần tiên khí lôi kiếp, cho nên giờ phút này tất cả mọi người giống như là lần đầu vào thành hai đồng đồng dạng, nhìn chăm chú lên cái kia bên cạnh sắp buộc phát thiên đạo lôi kiếp. Bên cạnh, mọi người ở đây tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo người trưởng thành lớn bằng cánh tay màu bạc lôi điện, đột nhiên từ cái kia đen nhánh trong lôi vân ầm vang hạ xuống, trực tiếp đem Định Hải Tông biệt viện cái nào đó gian phòng tầm đỉnh đều sinh sinh đánh ra một cái độc lớn. Không ai có thể thấy rõ ràng trong phòng tình hình, nhưng bọn hắn lại tất cả đều nghe nói qua ba lôi luyện tiên khí thuyết pháp, biết cái này đạo thứ nhất lôi kiếp chỉ là nhằm vào tiên khí một lôi luyện khí thôi. Vênh cạnh, vênh cạnh. Sau đó trong một thời gian ngắn, đám người tất cả đều tinh tường nhìn thấy hai đạo màu bạc lôi điện, một trước một sau đánh vào cái kia nóc nhà lỗ rách bên trong, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng dị dạng tâm tư. Một lôi luyện khí, hai lôi luyện thể, ba lôi luyện tiên. Rất nhiều tu vi cường hành người tu luyện trong miệng thì thào lên tiếng, bọn hắn coi như chưa từng gặp qua tiên khí xuất thế, cũng ở trong sách cổ gặp qua tiên khí chịu đựng lôi kiếp quá trình. Cho nên bọn hắn tất cả đều rõ ràng, cái này đạo thứ hai lôi kiếp nhằm vào chính là đúc khí người nhục thân, tại dạng này lôi kiếp phía dưới, có thể làm cho tên này chú khí sư nhục thân lực lượng đạt được một cái tăng lên cực lớn. Đến mức đạo thứ ba khí kiếp, một người nhằm vào tiên khí tiên tính chất, cả hai nhằm vào chú khí sư linh hồn, chỉ cần có thể chịu đựng lấy cái này đạo thứ ba luyện tiên lôi kiếp, linh hồn chi lực cũng khẳng định sẽ có không tầm thường bổ ích. Hô hô hô. Làm đạo thứ ba lôi điện tập nhập căn phòng kia lô rách bên trong không lâu sau, trên bầu trời đen ngịt mây đen phảng phất là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán không còn, chả hãm vân thành này một cái sáng sủa trời quang. Thành công. Vô số người thấy cảnh này, nhưng trong lòng đều không dám khẳng định, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy trong phòng tình hình, ở trong đó là đã trải qua ba lôi rèn luyện thành hình hạ phẩm tiên khí đâu, hay là nhiều một bộ không có chút nào âm thanh thi thể. Bọn hắn đều không được biết. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ nơi nào đó vang lên, ngay sau đó đám người liền thấy hai bóng người vút không mà qua, hướng phía Định Hải Tông biệt viện cấp tốc lao đi, lập tức đều là khổ có chút suy nghĩ, tựa hồ ẩn ẩn minh bạch cái kia hai thân ảnh ý nghĩ. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 662. Còn dám ngăn cả người, chết. Chương 662, còn dám ngăn cả người, chết. Là Mạc Lôi Thành đảm Mạc Nam cùng ngũ đao. Coi như cái kia hai đạo huyền ý thân ảnh tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là có người ngay đầu tiên nhận ra cái kia thân phận của hai người, lập tức lên tiếng kinh hô, làm cho không ít người đều là sắc mặt biến hóa. Trên thực tế cùng Mạc Lôi Thành hai vị đánh lấy giống nhau chủ ý, còn có mấy cái, bất quá tốc độ của bọn hắn cũng không có đảm Mạc Nam cùng ngũ đao hai người nhanh, đợi đến kịp phản ứng, cái kia hai vị đã là bay đến Định Hải Tông biệt viện bầu trời. Dừng lại. Mà liên tại đảm Mạc Nam cảm ứng đến chính mình trước người khác một bước, chính lòng tràn đầy đắc ý thời điểm, trong hai lại nghe được một đạo quát chói tai thanh âm, làm cho hắn lúc này xoay đầu lại. Các hạ nhưng biết nơi này là Định Hải Tông địa phương. Người nói chuyện chính là Quý Vô Phàm, mặc dù hắn cũng không nhận ra Đàm Mạc Nam, thực sự không có khả năng ở thời điểm này để cho người khác tùy ý tiến vào Định Hải Tông biệt viện, lúc này đứng ra, lạnh giọng quát: "Quý huynh, tên kia là Mạc Lôi Thành thành chủ Đàm Mạc Nam, đã đột phá đến nhất phẩm linh quân." Ngược lại là Hồng Khản đối một chút Hám Vân đảo này các đại thành trì người cầm quyền có chút quen thuộc, tùy theo đằng không mà lên ngay miệng, đã là hướng Quý Vô Phàm giải thích một câu: "Nhất phẩm linh quân." Nghe vậy Quý Vô Phàm sắc mặt đầu tiên là hơi đổi, bất quá sau một khắc, làm hắn tầm mắt tại cái nào đó gian phòng đảo qua thời điểm, trong nháy mắt khôi phục bình thường, thầm nghĩ đây chính là chính mình biểu hiện cơ hội tốt. Quý Vô Phàm thế nhưng là biết thiếu niên áo trắng kia bản sự, liền tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà đều bị vênh thành hư vô, cái này nhất phẩm linh quân cái gì đảm Mạc Nam tính là thứ gì? Chỉ là thất phẩm thiên vương, cũng dám ngăn cản bổn thành chủ. Thấy một cái thất phẩm thiên vương, dám dùng dạng này khẩu khí nói chuyện với mình, Đàm Mạc Nam trong lòng không khỏi sinh ra một vòng tức giận, cũng không có đi quản đối phương Định Hải Tông bối cảnh, rõ ràng là trực tiếp quát tay, một bộ bàng bạc đại lực, đã là hướng phía Quý Vô Phàm giận tập mà tới. Không tốt. Quý Vô Phàm hoàn toàn không nghĩ tới Đàm Mạc Nam này sẽ nói đánh liền đánh, một kích này đến thật nhanh, lại là tại hắn bất ngờ không đề phòng, lúc này bị đánh vội vặn. Ầm. Đàm Mạc Nam chính là nhất phẩm linh quân cương giả, dù là chỉ là tiện tay cách không một kích, cũng trực tiếp đem Quý Vô Phàm cho đánh cho bay ngược mà ra, cuối cùng hung hăng ném xuống đất. Mà khi Hồng Khản đem ánh mắt kinh sợ hướng Quý Vô Phàm nhìn lại thời điểm, chỉ thấy được người sau thân hình không ngừng run rẩy, trên thân nơi nào đó tựa hồ còn tại toát ra khói trắng, tựa như là bị lôi điện đánh trúng bình thường. Quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng, Đàm Mạc Nam này băng lực bên trong ẩn chứa một tia lôi thuộc tính. Âm thầm kinh hãi Hồng Khản, căn bản cũng không dám lại tiến lên ngăn cản, mà là trực tiếp bay lượn đến Quý Vô Phàm trước người, cho đến cảm ứng được người sau chỉ là khí tức bề ngoài, cũng không có cứ thế mất mạng thời điểm, lúc này mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Còn dám ngăn cản người, chết. Trên thực tế Đàm Mạc Nam vừa rồi một cái kia, đồng thời không có chút nào hạ thủ lưu tình, nếu không phải Quý Vô Phàm có một chút thuộc về lá bài tẩy của mình, chỉ sợ đã không có khả năng sống thêm. Bất quá sau một kích, Đàm Mạc Nam tựa hồ là thấy được mấy bóng người từ mặt khác mấy nơi lướt đi, lúc này biết một ít gia hỏa cũng kiềm chế không được, hắn không có thời gian lại đi quản Định Hải Tông hai người chết sống. Ngũ Đao. Nghe được Đàm Mạc Nam hét lớn một tiếng, vừa rồi bởi vì hắn một lần xuất thủ, ngược lại là rơi vào Ngũ Đao phía sau. Nghe được hắn đạo này tiếng quát, Ngũ Đao không có chút gì do dự, rõ ràng là bật ra, muốn trực tiếp từ nóc nhà bị lôi kiếp vênh phá trong động khẩu chui vào. Bạch. Nhưng vào đúng lúc này, từ chỗ kia lô rách bên trong, vậy mà xuất hiện một vòng quái dị đao quang, cái này xóa sạch đao quang cũng không phải là thường gặp hàn quang, mà là hiện lên một vòng màu đen kịt, nhìn cực kỳ quỷ dị, thậm chí không giống như là thực thể. Thứ gì? Cái kia ánh đao màu đen tới cực kỳ đột nhiên, coi như Ngũ Đao chính là cựu phẩm tiên vương, cũng căn bản không kịp lách mình tránh né. Bất quá hắn cũng là am hiểu dùng đao cương giả, trong lúc một khắc, rõ ràng là một thanh rút ra bên hông trường đao, ý đồ đem cái kia ánh đao màu đen một đao đánh rớt. Cựu phẩm thiên vương Ngũ Đao, tại đao pháp một đạo bên trên tạo nghệ, tại toàn bộ Hám Vân đảo đều là lừng lẫy nổi danh. Thậm chí bởi vì hắn sau trưởng thành tu tập đao pháp, đem nguyên bản danh tự cũng bỏ đi không cần, đổi thành một cái đao chữ, có thể nghĩ là như thế nào si mê. Nhìn thấy Ngũ Đao rút đao động tác cùng tốc độ, không ít người đều là nhìn mà than thở, bởi vì bọn hắn biết, tại tốc độ như vậy trước mặt, có lẽ chính mình liền phản ứng đều không có làm được, đầu liền đã bị hắn đao trong tay phong cho tức mất. Ngũ Đao tốc độ cũng không chậm, cũng chém cực kỳ tinh chuẩn, thế nhưng là làm hắn một đao chạm tại cái kia ánh đao màu đen bên trên thời điểm, lại là phảng phất xúc tu không có gì, phảng phất cái kia thật chỉ là một vòng đao quang bình thường. Hô, ánh đao màu đen hút không, đầu tiên là lướt qua Ngũ Đao bổ ra đào trên hạ thể, lại sau đó lướt qua Ngũ Đao thân thể, phảng phất gió nhẹ quất vào mặt, tại trong mắt mọi người, vị này cửu phẩm thiên vương Mạc Lôi Thành cường giả, giống như căn bản không có biến hóa chút nào. Ngay tại lúc sau một khắc, cửu phẩm thiên vương Ngũ Đao thân hình bỗng nhiên cứng đờ, cái kia vung đao động tác cũng từ cực động đến cực tĩnh, duy trì động tác kia, từ trên bầu trời rơi xuống. Soạt, rơi đem xuống Ngũ Đao, đập bay gian phòng trên đỉnh mảnh ngói, nhấc lên một mảnh ngói vỡ. Sau đó hắn toàn bộ thân thể một đường lăn xuống, cuối cùng ngã xuống phía dưới trong viện tại hiện trường phía trên, rốt cuộc không lúc đích. Có lẽ là một loại trùng hợp, Ngũ Đao rơi xuống địa phương vừa vặn cách Quý Vô Phàm Hồng Khản hai người không xa, đem bọn hắn đều là giật nảy mình, bởi vì lúc trước biến cố bọn hắn đồng thời không nhìn thấy trên nóc nhà phát sinh sự tình. Ngũ Đao, ngươi làm gì? Thấy cảnh này, những người khác còn chưa kịp phản ứng, Mạc Lôi Thành chủ Đàm Mạc Nam trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, trong miệng hét lớn lên tiếng, tên kia dù sao cũng là một tên cựu phẩm tiên vương, làm sao sẽ sai lầm từ trên nóc nhà ngã xuống đâu. Bất quá theo cái nhìn của Đàm Mạc Nam là, vừa rồi đạo kia ánh đao màu đen, tựa hồ cũng không thể làm bị thương ngũ đao, chỉ là cao như vậy một điểm nóc nhà còn xuống, làm sao có thể để một cái cựu phẩm thiên vương có chút tổn thương đâu. Không chỉ có là Đàm Mạc Nam nghĩ như vậy, liền liền bên ngoài vây xem những người tu luyện cũng là nghĩ như vậy, chỉ bất qua sau một chốc, bọn hắn cũng cảm giác được có chút không đúng. Nhất là mấy cái kia vừa mới bay đến Định Hải Tông sân nhỏ nhất phẩm linh quân cường giả, thân hình đều là im bặt mà dừng, trong mắt thần sắc kinh nghi bất định, lúc không có biết rõ ràng tình huống trước đó, bọn hắn hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì tại Đàm Mạc Nam hét to âm thanh rơi xuống đều nắm chắc hơi thở thời gian, cái kia từ nóc phòng ngã xuống trên đất ngũ đao, lại vẫn không có mảy may đáp lại, cái này rất rõ ràng cực không bình thường. Cực kỳ một màn quỷ dị, làm cho trong nội viện ngoài viện đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, mà cái kia ngũ đao từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Thẳng đến tiếp qua mấy tức, một chút linh quân này cường giả cảm ứng được ngũ đao trên thân tiêu tán không còn khí tức thời điểm, mới chợt hiểu ra. Chết rồi. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 663. Ngươi không phải đối thủ của ta. Chương 663. Ngươi không phải đối thủ của ta. Chết rồi. Vô số trên bầu trời nhìn thấy trong nội viện một màn vây xem những người tu luyện, tất cả đều là lộ ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Cái kia ngũ đao trên thân nhìn đồng thời không có chút nào vết thương, làm sao cứ thế mà chết đi đâu? Hẳn là linh hồn chôn bụi. Một cái tóc trắng thơ láo giả, quanh người tản ra cường hành lực lượng vô hình, rất rõ ràng là một cái linh hồn chi lực cường hành chú khí sư, linh hồn hắn cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, nghe trong miệng lời nói, rõ ràng là cảm ứng được một ít đặc thù đồ vật. Chỉ bất quá lão giả này mặc dù có thể cảm ứng được ngũ đao linh hồn đã không còn tồn tại, nhưng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì theo hắn biết, cho dù là tiên giai linh hồn, muốn như vậy nhẹ nhõm diệt sát một tên cựu phẩm thiên vương linh hồn, đó cũng là rất khó làm được. Trừ phi là càng tăng mạnh hơn hoành thần giai linh hồn, mới có thể miễn cưỡng làm đến bước này, thế nhưng là cái này nho nhỏ hãm vân thành bên trong, lại làm sao có thể xuất hiện thần giai linh hồn cường giả đâu? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia một đạo ánh đao màu đen? Không thể không nói lão giả này không chỉ có là một tên linh hồn cường giả, càng là một tên kiến thức rộng rãi linh giai chú khí sư, tại đem hết thể không có khả năng đều bài trừ sau đó, có lẽ cũng chỉ có cái kia một nguyên nhân. Mang theo chôn vùi linh hồn hiệu quả đặc biệt vũ khí, cái này, nghĩ đến cái này một cái khả năng, lão giả tóc trắng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, coi như hắn biết một ít đặc thù vũ khí, có thể sẽ có nhằm vào linh hồn hiệu quả đặc biệt, nhưng là giống vừa rồi đạo kia ánh đao màu đen đồng dạng cường hãn hiệu quả, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Còn lại mấy cái bên kia người cũng còn đắm chìm tại linh hồn chôn vùi bốn chữ này phía trên, nhất là cái kia đã tới gần Định Hải Tông biệt viện mấy đại linh quân cường giả, giờ khắc này cũng căn bản không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại tất cả mọi người mắt lộ ra hãi nhiên thời khắc, cái kia biệt viện bên trong gian phòng đại môn rốt cục két một tiếng bị người từ trong bên trong kéo ra, chợt từ trong phòng đi ra một cái thân hình gầy gò thân ảnh áo trắng. Đạo này thân ảnh áo trắng nhìn niên kỷ tuyệt sẽ không vượt qua 20 tuổi, một khuôn mặt thanh tú phía trên, dù là nhìn không ra quá nhiều ngây thơ, lại mi thanh mục tú, thiếu niên tuổi đôi mươi hình tượng xâm nhập lòng người. Mà giờ khắc này thiếu niên áo trắng trên tay phải nắm một thanh đen như mực ba thước lợi đao, xem ở trong mắt mọi người, ngoại trừ nhan sắc hơi có chút cổ quái bên ngoài, nhìn không ra quá nhiều chỗ thần kỳ. Vậy mà như thế tuổi trẻ, cái kia hạ phẩm tiên khí không phải là hắn tạo thành a? Nhìn thấy thiếu niên này từ trong phòng đi sắp xuất hiện đến, không ít người đầu tiên là sức sở, chợt một người trong đó kinh hãi thanh âm phát ra, làm cho tất cả mọi người là ý thức được cái này kinh khủng sự tình. Nói hiệu nói vượng, thiếu niên kia nhìn bất quá 16-17 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, làm sao có thể rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí? Cái kia trong phòng khẳng định còn có một vị niên kỷ không nhẹ đúc khí đại sư. Nghe được người kia lời nói, lực lượng linh hồn rất mạnh linh giai chú khí sư, cũng chính là vừa rồi cái kia lão giả tóc trắng, trực tiếp là lên tiếng quát lớn, thật sự là thiếu niên áo trắng kia còn quá trẻ, làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Đúc khí một đạo nghiêm ngặt nói đến, so với băng lực tu luyện càng thêm gian nan, nhất là đại giai tăng lên, càng là khó càng thêm khó, có lúc cả một đời vây ở một cái đại giai đỉnh phong, cũng không phải là không thể được sự tình. Liền lấy lão giả tóc trắng này mà nói đi, hắn ban đầu ở thiên giai đỉnh phong chú khí sư cấp độ, trọn vẹn vây lại trên trăm năm, lúc này mới nhất cử đột phá cho tới bây giờ linh giai cấp thấp chú khí sư cấp độ, mà lại vây ở cấp bậc này cũng đã có mười mấy năm. Tại lão giả tóc trắng này xem ra, thiếu niên áo trắng kia coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện thuật đúc khí, tối đa cũng chính là một cái thiên giai chú khí sư thôi, lại cao hơn nhìn mấy phần, cũng liền cùng hắn đồng dạng linh giai cấp thấp chú khí sư. Theo lão giả tóc trắng này biết, cho dù là tại Huyền Băng Đảo chú khí thần điện bên trong, danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất đúc khí thiên tài Hiên Viên Thần, tại lần thứ nhất rèn đúc ra hạ phẩm linh khí, trở thành linh giai cấp thấp chú khí sư thời điểm, cũng đều phải gần 20 tuổi. Nếu như chuôi này dẫn tới khí kiếp hạ phẩm thiên khí, thật sự là thiếu niên mặc áo trắng kia tạo thành, cái kia hắn đúc khí thiên phú cố nhiên viễn siêu Hiên Viên Thần, thậm chí đều không thể so với chú khí thần điện một chút chấp sự hộ pháp kém bao nhiêu, nhưng cái này lại làm sao có thể? Càng là đối thuật đúc khí hiểu rõ, càng là cảm thấy tuyệt không có khả năng này. Cho nên lão giả tóc trắng mới cùng những cái kia phổ thông người tu luyện không đồng dạng, cho rằng thiếu niên áo trắng căn bản không có khả năng rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí, gian phòng kia bên trong nhất định còn có một cái thuật đúc khí cực kỳ kinh người lão quái. Chính là ngươi, đã thương lão quý sao? Từ trong phòng đi ra thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên chính là Diệp Băng, giờ phút này hắn căn bản không có đi quản những cái kia người vây quanh tiếng nghị luận, mà là ở trên thân thể Quý Vô Phàm nhìn lướt qua sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lạnh lùng nói ra: "Là ta thì như thế nào?" Bị một cái 16, 17 tuổi thiếu niên áo trắng như vậy chất vấn, Đàm Mạc Nam chính vào nổi nóng, lạnh giọng tiếp lời về sau, lại nói: "Đưa ngươi sau lưng vị kia mời ra đây, chỉ bằng ngươi còn con này tứ phẩm thiên vương tu vi, còn không phải bổn thành chủ đối thủ." Xem ra Đàm Mạc Nam phản ứng cũng không chậm, cùng cái kia lão giả tóc trắng một dạng, đều ý thức được như thế một cái tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên, căn bản không có khả năng rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí. Huống chi thiếu niên mặc áo trắng này vừa mới đột phá đến tứ phẩm thiên vương khí tức căn bản không có mảy may che giấu, liền tu vi như vậy, Đàm Mạc Nam lại làm sao có thể tin tưởng cựu phẩm thiên vương ngũ đao là chết bởi hắn trong tay đâu? Giống như thời khắc này Diệp Băng đã tại hạ phẩm tiên khí thiên đạo lôi kiếp phía dưới, sinh sinh từ nhị phẩm thiên vương liên tiếp phá hai trọng cảnh giới, đạt tới tứ phẩm thiên vương cấp độ. Hạ phẩm tiên khí khí kiếp đối với thân người rèn luyện là lần lượt giảm dần. Lúc trước để Diệp Băng từ ngũ đoạn địa băng lực đột phá đến cựu đoạn địa băng lực, bây giờ lại chỉ là để hắn đột phá hai trọng cảnh giới, đã coi như là cực kỳ tốt. Đến mức Diệp Băng linh hồn chi lực cũng có chỗ tinh tiến, mặc dù cũng không có đột phá đến tiên giai trung cấp, thực sự rời cảnh giới này không xa, nếu là một lần nữa mà nói, đột phá ở trong tầm tay. Chỉ là Diệp Băng tại vừa mới kinh lịch thiên đạo khí kiếp, sau khi đột phá muốn thích ứng một phen mới tu vi cảnh giới lúc, bên ngoài cũng đã phát sinh biến cố, làm cho hắn không thể không trực tiếp xuất thủ, cho nên tâm tình của hắn tự nhiên cũng sẽ không tốt như vậy. Sau lưng bị kia, đột nhiên nghe được Đàm Mạc Nam thuyết pháp, Diệp Băng đầu tiên là sửng sở, bất quá lấy sự thông tuệ của hắn, sau một khắc đã là nghĩ đến trong đó nhân quả, xem ra là chính mình còn quá trẻ, làm cho đối phương xem thường a, nếu như ngươi nói là đánh giết phế vật kia người, vậy không, có người khác, chính là ta giết. Diệp Băng trong miệng nói chuyện, trực tiếp đưa tay hướng phía cái kia không có chút nào âm thanh ngũ đao chỉ, đồng thời vung vậy trong tay trường đao màu đen, trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng, thầm nghĩ lần này lúc khí, thật đúng là có lấy một loại kinh hỉ ngoài ý muốn a của luật bi lũ cạ dị ổ. Chương 664. Gan dạ nhất tứ phẩm thiên vương chương 664, gan dạ nhất tứ phẩm thiên vương Hắc Yên Diệt Hồn đao này, thực là không tồi. Diệp Băng nắm tay bên trong hắc đao, trong lòng cảm khái không thôi, đây là hắn tạo thành kiện thứ hai hạ phẩm tiên khí, mà lại là kiện thứ nhất tính công kích hạ phẩm tiên khí, rèn đúc sau khi thành công hiệu quả, thật sự là để hắn hài lòng cực kỳ. Vừa rồi cái kia một cái ánh đao màu đen, không thể nghi ngờ chính là Hắc Yên Diệt Hồn đao này kỳ tác, mà tại bất ngờ không đề phòng, cái kia cựu phẩm thiên vương ngũ đao, vậy mà trực tiếp bị một cái đao quang cho diệt sát. Người khác coi là đây chẳng qua là một cái phổ thông ánh đao màu đen, nhưng chỉ có Diệp Băng chính mình mới biết, cái kia cũng không phải cái gì phổ thông đao quang, mà là Hắc Yên Diệt Hồn đao trong đó một loại hiệu quả đặc biệt, diệt hồn. Một chút đem băng lực tu luyện tới cấp độ cực cao cường giả, một đao bổ ra sau đó, cũng có thể bổ ra mấy trượng thậm chí hơn 10 trượng đao mang, chỉ bất quá như thế đao mang, chỉ cần kịp thời phòng bị, hóa giải bắt đầu cũng không có cái gì độ khó. Thế nhưng là Hắc Yên Diệt Hồn đao đao mang đâu, lại là có được diệt hồn hiệu quả đặc biệt, một cái sơ sẩy, làm cho đao mang tập đến trên thân, cái kia diệt hồn hiệu quả liền sẽ trong nháy mắt mở ra. Trong lúc bất chi bất giác liền đem ngươi diện hồn yên thần, tựa như trước đó ngũ đao mở dạng. Ngũ đao tử trạm nhìn cực kỳ quỷ dị, nói đến lại không đáng giá nhắc tới, đó chính là tại diện hồn đao mang một kích phía dưới, bị sinh sinh chém chết linh hồn, cuối cùng biến thành một bộ không có chút nào sinh cơ băng lãnh thi thể. Thật không có người. Tại Diệp Băng nhẹ giọng sau khi ra, tất cả mọi người là giật mình, xuống một khắc khi nhìn đến trong phòng, thật lại không có người bóng sau khi đi ra, tâm tư của bọn hắn lại tất cả có sự khác biệt. Nhất là cái kia linh giai cấp thấp chú khí sư lão giả tóc trắng, mặt mo một mảnh đỏ bừng, rất có lấy một loại bị đánh mặt lúng túng. Dù sao hắn vừa mới lời thề son sắt nói, thiếu niên áo trắng kia khẳng định rèn đúc không giá hạ phẩm tiên khí, sau người tuyệt đối có đúc khí đại năng. Trên thực tế lão giả tóc trắng này mới vừa rồi là không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt nhất, đó chính là hạ phẩm tiên khí nếu như là từ một người khác rèn đúc, cái kia thiếu niên mặc áo trắng này, làm sao có thể còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này chứ? Thiên đạo khí kiếp phía dưới, ngoại trừ tiên khí rèn đúc người bên ngoài bất kỳ cái gì một ngoại nhân nếu là dám can đảm tới gần lôi kiếp phạm vi, đều sẽ bị coi là khiêu khích thiên địa quy tắc, từ đó bị đánh cho tan thành mây khói. Chỉ là bởi vì Diệp Băng tuổi quá nhỏ, làm cho đại đa số người đều không để ý đến sự thật này, cho tới giờ khắc này thiếu niên kia chính mình nói ra, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong đôi mắt đều là hiện lên một vòng hãi nhiên. Một cái 16, 17 tuổi tiên giai cấp thấp chú khí sư, này làm sao nhìn đều cảm giác là đang nằm mơ, chẳng lẽ thiếu niên kia đúc khí thiên phú, đã so chú khí thần điện Hiên Biên Thần còn cường hãn hơn được nhiều sao? Mà giờ khắc này Đàm Mạc Nam, nhưng không có tâm tư lại đi quản phía dưới thiếu niên thuật đúc khí, hắn chỉ biết mình phụ tá đắc lực đã chết không minh bạch, cái này chàng tử nếu là không tìm về được, nói không chừng ngay tiếp theo Mạc Lôi Thành đều sẽ bị người triệt để xem nhẹ. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chính mình giết là ai. Cảm thụ được Diệp Băng trên thân tứ phẩm thiên vương khí tức, Đàm Mạc Nam liền tín tâm tăng nhiều, trong miệng quát hỏi lên tiếng, vẫn thoáng ánh lên nồng đậm cao cao tại thượng. Có lẽ theo cái nhìn của Đàm Mạc Nam là, vừa rồi Diệp Băng chỉ là bởi vì xuất kỳ bất ý, mới dùng một chút âm quỷ thủ đoạn đánh chết cựu phẩm thiên vương ngũ đao, chính hắn thế nhưng là hàng thật giá thật nhất phẩm linh quân, lại làm sao lại cố kỵ một cái tứ phẩm thiên vương đâu? Quản hắn là ai, giết cũng liền giết. Diệp Băng tự nhiên là sẽ không tới quản một cái cựu phẩm thiên vương gia hỏa là ai. Nghe được hắn âm thanh lạnh lùng nói, không chỉ có là hắn, ngươi nếu dám ở Định Hải Tông này biệt viện động thủ, không lưu lại ý đồ, cũng không có khả năng tùy tiện rời đi. Đống nhiên nghe được thiếu niên áo trắng trong miệng nói ra dạng này mấy câu đến, không ít người lúc trước đối với hắn đúc khí thiên phú chấn kinh, trong nháy mắt liền biến thành khinh thường cùng cười lạnh. Dù sao Diệp Băng mặt ngoài tu vi, có thể chỉ là tứ phẩm thiên vương a, đứng ngoài quan sát trong mọi người, tuyệt đại đa số người thực lực đều ở tại bên trên, chớ đừng nói chi là đạt tới linh quân giai cường giả khác. Đạt tới linh quân giai cường giả khác, mỗi một cái đều là Hãm Vân đảo này chúa tể một phương, nếu không xưng bá một thành, nếu không danh chấn một vực, còn con này tứ phẩm thiên vương Mao đầu tiểu tử, đến cùng ở đâu ra dũng khí, dám đối với một tên nhất phẩm linh quân, nói ra nói đến đây nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi là ta gặp qua gan dạ nhất tứ phẩm thiên vương. Bị Diệp Băng như thế đâm một cái kích, Đàm Mạc Nam không những không giận mà còn cười, bất quá mặc cho ai đều có thể nghe được cái kia trong tiếng cười lớn, ẩn chứa một vòng sát ý, cái kia vừa rồi định ra thân hình mấy tên nhất phẩm linh quân, giờ khắc này cũng lần nữa xuẩn xuẩn rung động. Dù sao thiếu niên áo trắng kia trong tay trường đao màu đen, rất có thể chính là vừa mới ra lò hạ phẩm tiên khí, thậm chí một ít tâm tư cẩn thận hạng người, còn nghĩ tới vừa rồi ngũ đao quỷ dị bỏ mình, sẽ không phải là trôi này hạ phẩm tiên khí kỳ tác. Một kiện chân quý hạ phẩm tiên khí, thậm chí là khả năng có được cường hãn hiệu quả đặc biệt hạ phẩm tiên khí, bây giờ lại là giữ tại một cái chỉ là tứ phẩm thiên vương trong tay, muốn nói không người ngấp nghé, đó là tuyệt đối không thể nào. Cái này giống như là một cái không có đại nhân trông coi đứa nhỏ, trong tay cầm hai thỏi kim vô bảo rêu rao khắp nơi, liền xem như một chút nguyên bản phúc hậu người, sợ rằng cũng phải sinh ra một tia lòng tham lam a. Huống chi nơi này là ác nhân tụ tập Hãm Vân đảo, giết người cướp của chuyện như vậy chỉ sợ mỗi một ngày mỗi một khắc đều đang phát sinh, tại những cái kia vây xem mọi người nhìn lại, có lẽ tiếp qua được một khắc, cái kia trong tay thiếu niên hắc đao vũ khí liền muốn rơi ở trong tay Đàm Mạc Nam. Mà lại sau đó, một kiện hạ phẩm tiên khí chắc chắn mang đến phản ứng dây chuyền, một trận gió tanh mưa máu cũng đem theo hạ phẩm tiên khí thay chủ mà triển khai, Đàm Mạc Nam có thể hay không đem cái kia hắc đao vũ khí dây an toàn về Mạc Lôi Thành, cũng vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Cho nên nói thời khắc này Đàm Mạc Nam một nửa là phẫn nộ, một nửa thì là đối cái kia hạ phẩm tiên khí ngấp nghé, hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng, nếu như mình có thể được đến trôi này hạ phẩm tiên khí, sức chiến đấu nhất định sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Đến lúc đó cho dù là gặp được nhị phẩm linh quân cường giả, Đàm Mạc Nam tự hỏi cũng có thể có lực đánh một trận, đây chính là một kiện vừa tay vũ khí đối với chiến đấu lực ảnh hưởng, cũng là một tên cao giai chú khí sư được người tôn trọng nguyên nhân chỗ tồn tại. Nếu như trước mặt vị này rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí người, chính là một cái đức cao vọng trọng đúc khí đại sư, bản thân băng lực tu vi cũng đủ để xứng đôi hắn thân phận, đó chính là mượn Đàm Mạc Nam một cái lá gan, cũng không dám công nhiên đối đầu. Chỉ tiếc một cái đường đường tiên giai cấp thấp chú khí sư, cũng chỉ là một cái chỉ là tứ phẩm tiên vương, làm Đàm Mạc Nam quyết định động thủ một khắc này, hắn đã là có một loại khác loại ý nghĩ. Có lẽ không cần đến giết chết, để hắn cam tâm tình nguyện làm việc cho ta, mới là chính đạo. Ý niệm trong lòng chuyển động, Đàm Mạc Nam thân hình bổ nhào mà xuống, mà hắn trong tay phải lại là hiện lên một tia sâu kín lục sắc quang mang, mắt thấy một trận cũng không ngang nhau chiến đấu, liền muốn tại Định Hải Tông này biệt viện bên trong, ở bang triển khai. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 665. Hoặc tâm phấn chương 665, hoặc tâm phấn ai, không cứu nổi. Nhìn thấy hướng phía Diệp Băng đánh tới Đàm Mạc Nam, lão giả tóc trắng thở dài lắc đầu, hắn tại một đám Hãm Vân đảo người tu luyện bên trong, còn tính là tương đối hiền hậu, giờ phút này không khỏi cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Dù sao thiếu niên kia ngoại trừ băng lực tu vi chỉ có tứ phẩm thiên vương bên ngoài, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư a, lúc trước lôi vân ba phủ, một lần cho đám người cực lớn chấn kinh. Dạng này đúc khí thiên phú, nếu là đi đến Huyền Băng đảo chú khí thần điện, chỉ sợ liền cái kia đệ nhất thiên tài hiên viên thần đều có thể lôi xuống ngựa, chỉ tiếc mắt thấy là phải chết ở trong tay Đàm Mạc Nam. Tại lão giả tóc trắng này xem ra, Đàm Mạc Nam bởi vì ngũ đao chết, lại bởi vì đối cái kia hạ phẩm tiên khí ngấp nghé, một thì phẫn nộ một thì tham lam, bất kỳ cái gì một loại cảm xúc, đều khó có khả năng tùy tiện tha thiếu niên áo trắng kia mạng sống. Chỉ là lão giả tóc trắng này cùng rất nhiều đứng ngoài quan sát những người tu luyện không nhìn thấy chính là, làm Đàm Mạc Nam hướng phía Diệp Băng đánh tới thời điểm, cái kia Định Hải Tông hai người trong đôi mắt lộ ra khinh thường vẻ trào phúng. Có lẽ chỉ có Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản mới biết được, thiếu niên mặc áo trắng kia sức chiến đấu, tuyệt không thể để bày tỏ mặt tứ phẩm thiên vương đến luận, nhất là Quý Vô Phàm, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến Diệp Băng đánh giết tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà một màn kia. Bây giờ chịu qua thiên đạo khí kiếp, Diệp Băng thực lực tiến thêm một bước, đạt đến tứ phẩm thiên vương, Quý Vô Phàm có tuyệt đối lý do tin tưởng, cái kia vừa rồi cường thế đem chính mình đã thương Mạc Lôi Thành thành chủ Đàm Mạc Nam, chỉ sợ sau một khắc liền phải xui xẻo. Siêu. Đàm Mạc Nam tốc độ cũng không chậm, nhất phẩm linh quân khí tức bạo phát đi ra, làm cho không ít người đều là sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn tự hỏi là vô luận như thế nào không tiếp nổi một kích này. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng cái kia tứ phẩm thiên vương thiếu niên, mắt thấy là phải chết tại Đàm Mạc Nam cường thế một kích phía dưới lúc, chỉ thấy được cái Mạc Lôi Thành kia thành chủ tay phải bỗng nhiên bung lên, một chùm xanh biết bụi, rõ ràng là bị hắn trực tiếp vung đi ra. Đáng chết, Đàm Mạc Nam tên ghê tởm này, vậy mà dùng hoặc tâm phấn loại này thủ đoạn hèn hạ. Nhìn thấy Đàm Mạc Nam vung ra cái này đồng màu xanh lá bụi, đã hạ quyết tâm muốn lướt qua đến cấp đoạn hạ phẩm tiên khí bên trong một cái nhất phẩm linh quân, không khỏi chửi ầm lên. Cái gì? Cái kia lại chính là đại danh đỉnh đỉnh hoặc tâm phấn. Nghe được cái kia nhất phẩm linh quân quát mắng thanh âm, rất nhiều vây xem người tu luyện đều là sắc mặt biến hóa, dưới chân là không tự chủ được lui về sau một bước. Chính là ba cái kia muốn tập cận nhất phẩm linh quân cường giả, sắc mặt cũng là trở nên có chút nghiêm trọng, tựa hồ là đang do dự muốn hay không lại tới gần. Mạc Lôi Thành thành chủ Đàm Mạc Nam, có thể ở trên Hãm Vân đảo sông ra lớn như vậy uy danh, ngoại trừ thứ nhất phẩm linh quân băng lực tu vi bên ngoài, cái này cái gọi là hoặc tâm phấn cũng là không thể bỏ qua công lao, thậm chí là so hắn bản thân tu vi, còn muốn cho người kiêng kỵ. Loại này không biết Đàm Mạc Nam từ chỗ nào làm tới độc phấn, cũng sẽ không tại chạm đến thân người làn ra, có thể là bị người hút vào miệng mũi về sau, trực tiếp khiến người vong mạng. Từ hoặc tâm phấn cái tên này phía trên, liền biết đây là một loại chúng nào ảnh độc phấn, một khi đụng vào có thể là hút vào, thậm chí liền sẽ lâm vào một trạng thái đặc biệt, từ đó tuyệt đối phục tùng Đàm Mạc Nam mệnh lệnh. Hiệu quả như vậy, có lẽ do trực tiếp bị đánh giết, còn muốn cho nhân nạn lấy tiếp nhận đi, tựa như linh hồn bị gieo xuống cấm chế đồng dạng, từ đây biến thành một bộ cái xác không hồn, mặc cho Đàm Mạc Nam bài bố. Hắn là muốn khống chế một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư, một tên khác nhất phẩm linh quân, tại nhận ra cái kia chính là Hoặc Tâm Phấn sau đó, cũng trong nháy mắt minh bạch Đàm Mạc Nam tại lúc này thi triển Hoặc Tâm Phấn dụ ý, không khỏi đấm ngực dậm chân, thầm nghĩ chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này. Mặc dù cái này ba cái nhất phẩm linh quân cương giả, không có Đàm Mạc Nam như vậy cường hoành Hoặc Tâm Phấn kịch độc, nhưng đối phương chỉ là một tên tứ phẩm thiên vương sâu kiến thôi, bọn hắn có là biện pháp để hắn tuyệt đối phục tùng chính mình. Một cái tùy thời có thể lấy gen đúc ra hạ phẩm tiên khí nô bộc a, thật sự là ngẫm lại đều để người kích động, đây chẳng phải là nói từ nay về sau đều có thể có liên tục không ngừng hạ phẩm tiên khí cung ứng, trở thành Hãm Vân đảo này giàu có nhất người rồi. Đàm Mạc Nam này thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Linh giai cấp thấp chú khí sư lão giả tóc trắng đang hiểu rõ sở Đàm Mạc Nam tâm tư sau đó, không khỏi có chút thọ chết cáo thế hệ cảm khái. Dù sao hắn cũng là một tên hàng thật giá thật chú khí sư, a vị này có thể tin tưởng nghĩ đến, một khi thiếu niên kia bị Đàm Mạc Nam khống chế, sẽ là loại nào không ngừng không nghỉ tra tấn. Lấy cái kia Đàm Mạc Nam tâm tính, nhất định sẽ đem thiếu niên kia tất cả mọi thứ đều nghiền ép đi ra. Sự thật tựa hồ xác thực như vậy, Đàm Mạc Nam khí thế hung hăng giận nhào mà đến, lại tại nửa đường biến chiêu tung ra Hoặc Tâm Phấn, làm cho Diệp Băng trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Cái kia một chùm xanh biết phấn đập vào mặt, Diệp Băng lại muốn làm gì né tránh động tác đã là không còn kịp rồi, làm hắn trong mũi ngửi được một vòng nhàn nhạt mùi thơm thời điểm, trong đầu không khỏi một bộ. Chẳng qua hiện nay Diệp Băng cũng không phải phổ thông tứ phẩm thiên vương, hắn không chỉ có là đạt đến tiên giai cấp độ linh hồn, càng là luyện hóa dung hợp qua Hắc Ám Huyền Băng cùng Hắc Ám Liệt Viêm. Tại cái này hai đại Hắc Ám chi lực ra chỉ dưới, Diệp Băng bèn bèn bị mê hoặc như vậy trong nháy mắt, liền triệt để thanh tỉnh lại, những cái kia không có gì bất lợi Hoặc Tâm Phấn, đối với hắn đã là không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Bất kể nói thế nào, Hoặc Tâm Phấn nhằm vào cũng chỉ là nhân loại linh hồn, đối với mặt khác linh giai linh hồn thậm chí là tiên giai cấp thấp linh hồn, đều có thể đưa đến nhất định hiệu quả Hoặc Tâm Phấn, đụng phải Diệp Băng sau đó, cũng liền không có quá nhiều đất dụng võ. Diệp Băng trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, thế nhưng là Đàm Mạc Nam lại là đối chính mình Hoặc Tâm Phấn vô cùng có tự tin, đã từng dùng Hoặc Tâm Phấn này, hắn nhưng là sinh sinh từng đánh chết một tên nhị phẩm linh quân a, nguyên bản một lần kia Đàm Mạc Nam là muốn trực tiếp khống chế nhị phẩm linh quân cho mình dùng, lại không nghĩ tới một cái thất thủ vậy mà đánh chết, giờ này khắc này, hắn khuyên bảo chính mình, nhất định không thể tái phạm lúc trước loại kia đồng dạng sai lầm. Một cái có thể rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí tiên giai cấp thấp chú khí sư, thế nhưng là so một tên nhị phẩm linh quân trọng yếu hơn nhiều, hắn có lý do tin tưởng, sau một chốc, thiếu niên này chú khí sư liền đem hoàn toàn nghe theo chính mình bài bố. Độc phấn này hiệu quả không tệ, xem ra gia hỏa này lòng tin 10 phần, ngược lại là có thể tương kế tiểu kế một phen. Diệp Băng thân hình không động, trong óc lại là hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó hắn liền thấy cái kia Mạc Lôi Thành thành chủ, trên mặt hiện ra một vòng khoái ý dáng tươi cười, tựa hồ hết thể đã tính trước. Xong rồi, làm Diệp Băng cố ý giả bộ như ánh mắt mê mang, hai tay tự nhiên rủ xuống thời điểm, Dương Mạc Nam trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nguyên bản còn có chút bận tâm hắn, rốt cục triệt để yên lòng. Dù sao đối phương là một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư, linh hồn chi lực tự nhiên cũng đạt tới tiên giai cấp thấp, dùng Hoặc Tâm Phấn khống chế dạng này linh hồn cường giả, hay là Dương Mạc Nam lần thứ nhất, hắn đương nhiên không có 100% nắm chắc. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 666. Nhìn nơi này. Chương 666. Nhìn nơi này. Giờ phút này nhìn ở trong mắt Đàm Mạc Nam, thiếu niên trước mắt này vô luận từ chỗ nào trên một điểm mà nói, đều là lâm vào Hoặc Tâm Phấn mê hoặc bên trong, tiếp đó, chỉ có thể là đảm nhiệm chính mình bài bố. Bất quá làm quanh năm tại Hãm Vân đảo loại này hỗn loạn chi địa lăn lộn Mạc Lôi Thành thành chủ, Đàm Mạc Nam hay là lưu lại một cái tâm nhãn, thấy hắn tiến tới một bước, vươn tay phải của mình. Đem người vũ khí trong tay giao cho ta. Chỉ nghe Đàm Mạc Nam một đạo nhẹ giọng phát ra, thiếu niên kia ánh mắt mê mang theo lời giơ lên tay phải của mình, mà lại đảo ngược chuôi đao, đem cung cung kính kính đưa tới người trước trong tay. Thật không chế được. Thấy cảnh này, tam đại nhất phẩm linh quân cường giả trong lòng đều là một trận thất vọng, cái kia lão giả tóc trắng cũng là phát ra một vòng cảm khái, xem ra tại chưa từng xuất hiện kết cục trước đó, bọn hắn hay là có mang một tia hy vọng xa vời. Đương nhiên, cái kia tam đại nhất phẩm linh quân cường giả, chẳng qua là hy vọng thiếu niên áo trắng không nhận Hoặc Tâm Phấn nghi ngờ, đến lúc đó bọn hắn có lẽ còn có cơ hội đắc thủ, hiện tại xem ra, tất cả đều là suy nghĩ nhiều thôi. Quý huynh, làm sao bây giờ? Đây chính là Hoặc Tâm Phấn a. Liên Liên một mực đối Diệp Băng cực có lòng tin hơn hẳn, thấy cảnh này thời điểm, cũng không khỏi lòng nóng như lửa đốt, dù sao hắn cũng đã nhận ra Đàm Mạc Nam thi triển chính là Hoặc Tâm Phấn. Bất quá Hồng Khản là khi nhìn đến Diệp Băng thời khắc này trạng thái, mới đoán được đó là Đàm Mạc Nam dựa vào thành danh Hoặc Tâm Phấn, bằng không hắn đã sớm lên tiếng nhắc nhở, cũng sẽ không để thiếu niên kia trong lúc vô tình mắc lửa. Theo cái nhìn của Hồng Khản là, Diệp Băng đúng là thực lực mạnh mẽ, thuật đúc khí cũng là không người có thể so sánh, nhưng cuối cùng tuổi quá nhỏ, hiện tại một khi lâm vào Hoặc Tâm Phấn mê hoặc bên trong, chỉ sợ từ đó về sau, cái này tuyệt thế thiên tài liền muốn một khi rơi vào Đàm Mạc Nam bài bố chúng. Ta tin tưởng hắn. Đối với cùng Diệp Băng tiếp xúc không nhiều Hồng Khản, Quý Vô Phàm không thể nghi ngờ là đối Diệp Băng càng có lòng tin, chỉ là liền chính hắn đều không có ý thức được chính là, cái này trong miệng nói ra mấy chữ, đều tràn ngập vẻ run rẩy. Thế gian kịch độc thiên kỳ bách quái, lật thuyền trong mương sự tình cũng không phải là không có, quanh năm lui tới tại Huyền Băng đảo cùng ngoại băng vực ở giữa Quý Vô Phàm, liền từng tận mắt thấy một cái đường đường nhất phẩm linh quân bị một cái cựu phẩm thiên vương hạ độc cám hại, đã chết thảm không nói nổi. Cho nên liền liền quý vô phàm, khi nhìn đến Diệp Băng thời khắc này trạng thái, thậm chí là theo lời cầm trong tay hạ phẩm tiên khí đều giao ra thời điểm, đừng nhìn trong miệng nói đến khẳng định, trong lòng cũng đang không ngừng buồn chồn đâu. Ha ha, quả nhiên là hạ phẩm tiên khí. Không có đi quản đứng ngoài quan sát tâm tư của mọi người, làm Đàm Mạc Nam đưa tay tiếp nhận chuôi này trường đao màu đen, cảm ứng đến trong đó phát ra đặc thù khí tức thời điểm, không cưỡng nổi đắc ý ha ha phá lên cười. Cái này không chỉ là bởi vì đạt được hạ phẩm tiên khí bảo vật, càng là từ một động tác này bên trong, Đàm Mạc Nam triệt để tin tưởng thiếu niên mặc áo trắng này là bị chính mình hoặc tâm phấn mê hoặc, từ đây chỉ có thể nghe chính mình bài bố. Tiểu tử, theo ta đi a. Đắc chí vừa lòng phía dưới Đàm Mạc Nam, vuốt vuốt trong tay hạ phẩm tiên khí hắc đao, sau một khắc đã là mở miệng phát ra tiếng, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia ba vị nhất phẩm linh quân, tràn ngập một tia đắc ý cùng khiêu khích. Đàm Mạc Nam có cực độ tự tin, hoặc tâm phấn này độc chỉ có chính mình mới có thể giải, những người khác liền xem như đem thiếu niên trước mắt này đoạt đi, cũng không có khả năng để hắn nghe lệnh mà làm. Đến mức đem chính mình giết chết, vậy cũng bất quá là đạt được một cái sắc không hồn tiên giai cấp thấp chú khí sư thôi. Đàm Mạc Nam tin tưởng, muốn để hắn rèn đúc vũ khí, nhất định phải dựa vào chính mình thủ đoạn. Nhìn nơi này, ngay tại lúc Đàm Mạc Nam vừa mới đem ánh mắt từ không trung bên trên tam đại nhất phẩm linh quân trên thân thu hồi thời điểm, trong hai lại là đột nhiên nghe được một đạo hét lớn thanh âm, làm cho hắn vô ý thức liền quay đầu lại tới. Cái này một đạo tiếng hét lớn, không chỉ có là Đàm Mạc Nam nghe được, liền xem như những cái kia vây xem những người tu luyện cũng nghe cái rõ ràng, mà khi bọn hắn nhìn thấy thanh âm phát ra chủ nhân thời điểm, trên mặt tất cả đều lộ ra một vòng trăm mối vẫn không có cách giải thần sắc. Bởi vì cái kia phát ra hét lớn thanh âm người, rõ ràng là đã bị hoặc tâm phấn khống chế lại thiếu niên áo trắng, có thể nếu bị hoặc tâm phấn mê hoặc, lại làm sao có thể tự chủ phát ra một đạo tiếng quát đâu? Chẳng lẽ là Đàm Mạc Nam để hắn phát ra, nhưng đây cũng là vì cái gì đây? Có lẽ chỉ có Đàm Mạc Nam chính mình mới biết được thiếu niên áo trắng tiếng hét lớn, căn bản cùng mình không có nửa cái đồng tệ quan hệ, mà tại cái này một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng quát phía dưới, hắn trực tiếp liền vừa quay đầu đến, ánh mắt vừa vặn cùng cái kia ánh mắt của thiếu niên đối đầu. Loại ánh mắt này, Đàm Mạc Nam vừa mới nhìn thấy Diệp Băng hai con người, liền phát hiện một chút không thích hợp, bởi vì lúc này người sau hốc mắt bên trong đã không còn tròng trắng mắt, mà là chỉ còn lại có màu đen kịt, đậm đặc như mực, sâu không thấy đáy. Bất quá cái này tia quái dị tâm tư, đã là Đàm Mạc Nam sau cùng tự chủ ý nghĩ, làm hắn vừa mới ý thức được không đúng thời điểm, vậy đối đen như mực trong đôi mắt, đột nhiên tập ra một đạo sương mù màu đen, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chui vào mi tâm của hắn bên trong. Giờ khắc này Diệp Băng thi triển, dĩ nhiên chính là cái kia đặc thù cường hoành hắc ám chi lực, bất quá lấy hắn tu vi hiện tại, muốn dùng hắc ám chi lực khống chế một tên linh quân cường giả, không phải một chút đặc biệt tình huống dưới, căn bản là làm không được. Lúc này không thể nghi ngờ chính là tình huống đặc thù, Diệp Băng đầu tiên là giả bộ như mình bị hoặc tâm phấn mê hoặc, thậm chí đem trong tay hạ phẩm tiên khí đều giao cho Đàm Mạc Nam, mục đích đúng là vì để cho hắn triệt để buông xuống tâm phòng bị. Dù sao hắc ám chi lực nhằm vào chính là nhân loại linh hồn, đạt tới linh quân giai cường giả khác, giống Diệp Băng lúc trước một chỉ diện sát gần 8000 đê giai binh sĩ thủ đoạn, khẳng định là không thể lại thi triển. Linh hồn chi lực vô hình vô tích, mà lại tốc độ cực nhanh, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Diệp Băng coi như thi triển hắc ám chi lực, tối đa cũng chỉ là ảnh hưởng Đàm Mạc Nam này một cái chớp mắt, liền sẽ bị hắn giật mình phòng bị. Mà giờ này khắc này, Đàm Mạc Nam tự nhận đã đem Diệp Băng dùng hoặc tâm phấn mê hoặc, đối với cái này không có hiện ra quá nhiều thủ đoạn thiếu niên, hắn căn bản cũng không có nửa điểm phòng bị. Tăng thêm Diệp Băng đạo kia hét lớn thanh âm lại cực kỳ xuất kỳ bất ý, làm Đàm Mạc Nam tầm mắt cùng Diệp Băng đối đầu một khắc này, hắn kết cục liền đã nhất định, thậm chí so Diệp Băng trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng nhiều. Hai đại thần vật hắc ám chi lực cũng không có để Diệp Băng có chút thất vọng, cái kia hắc ám chi lực vừa chui nhập Đàm Mạc Nam mi tâm sau đó, liền trực tiếp hướng về phía hắn linh hồn mà đi. Chỉ một lát sau ở giữa, hắc ám chi lực lượn lờ, Diệp Băng đã triệt để khống chế Đàm Mạc Nam tư tưởng, so với hoặc tâm phấn hiệu quả đến, chỉ mạnh không yếu. Chỉ là trừ ra Đàm Mạc Nam người trong cuộc này bên ngoài, không có người ý thức được giờ khắc này đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết tại cái này trong chớp mắt, khống chế người cùng bị khống chế người liền đã dễ chủ. Có lẽ tiếp xuống sắp chuyện phát sinh, sẽ để cho tất cả vây xem những người tu luyện, cả kinh cái cằm đều rất xuống đất. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 667. Thật cắt mất rồi. Chương 667. Thật cắt mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn đắc chí vừa lòng, để thiếu niên áo trắng kia cùng hắn đi Đàm Mạc Nam, lúc này hai mắt một mảnh mở mịt, thân hình cũng là không nhúc nhích tí nào, liền phảng phất đột nhiên bị người làm định thân pháp đồng dạng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cho nên đứng ngoài quan sát đám người rất là không hiểu đấu, liền liền cái kia tam đại nhất phẩm linh quân, trong lòng cũng dâng lên một tia mịt mờ bất an. Tựa hồ tình huống có chút thoát ly dự liệu của mình, mà những cái kia nguyên bản cho rằng Diệp Băng đã không có khả năng lại có hồi thiên chi lực những người tu luyện, càng là suy nghĩ ngàn vạn, lăng lăng nhìn xem trong nội viện một lớn một nhỏ, đều muốn biết vừa rồi trong nháy mắt đó, đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắc ám chi lực làm cho hắn nhận được kỳ hiệu, cho nên vì trấn nhiếp những ham vân thành kia bỏ mạng hạng người, hắn nhất định phải dùng một chút càng thêm không tầm thường thủ đoạn. Chỉ thấy sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Băng chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi thanh minh con ngươi đối đầu Đàm Mạc Nam cặp kia mở mịt con mắt, lời nói ra làm cho đám người càng thêm không hiểu đấu. Người viên này đầu, ta nhìn rất không thoải mái, hay là chặt đi. Làm đạo này nhẹ giọng truyền vào rất nhiều vây xem người tu luyện trong thai thời điểm, phản phất làm cho bọn hắn nghe được một cái chuyện cười lớn. Bởi vì nghe thiếu niên kia khẩu khí, rõ ràng là muốn cho Đàm Mạc Nam chính mình dùng trong tay hạ phẩm tiên khí hắc đao, đem thuộc về chính hắn đầu chặt đi xuống. Nhưng là cái này làm sao có thể, không ai có thể ngốc đến dùng đao đem đầu của mình chặt đi xuống a. Dù là thời khắc này tình hình có chút quỷ dị, cũng không có người cho rằng Đạm Mạc Nam thực sẽ chiếu vào Diệp Băng nói đi làm. A. Không, sau đó một khắc, vây xem đám người liền thấy cực độ cảnh tượng khó tin, tại Diệp Băng thoại âm rơi xuống sau đó, cái kia gọi là Đạm Mạc Nam Mạc Lôi thành thành chủ, vậy mà thật chậm rãi giơ lên chính mình nắm hắc đao tay phải. Chẳng lẽ, nghĩ đến một cái khả năng, tất cả mọi người bao quát Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản ở bên trong, đều cảm thấy một cô ý lạnh từ lòng bàn chân của chính mình bên dưới bay lên, sau đó bay thẳng tâm trí, để cho người ta tê cả da đầu, toàn thân cao thấp đều lên một thân nổi da gà. Tại tất cả mọi người tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi giơ lên trường đao màu đen Đạm Mạc Nam, trong đôi mắt không có một tơ một hào tình cảm, sau đó cái kia màu đen lưỡi đao đã là nhắm ngay phía bên phải của chính mình cái cổ. Hắc đao nhẹ nhàng kéo một phát phía dưới, một vòng ngân máu đỏ tươi phun tung tóe mà ra, lộ ra cực kỳ huyết tinh, mà cắt vỡ da thịt cùng mạch máu hắc đao, căn bản không có nửa điểm đình trệ, vẫn như cũng chậm rãi hướng phía chỗ càng sâu về tới. Lộ bộ cờ cờ ý tờ tê tê. Màu đen lưỡi đao chạm đến phần cổ xương cốt phát ra ghê răng thanh âm, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bao phủ một tầng kinh khủng bầu không khí. Tại cái này thanh thiên bạch nhật phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy âm phong trận trận, kỳ hàn thấu xương. Hoa. Mắt thấy cái kia Đạm Mạc Nam đầu đã bị cắt mất một nửa, lại vẫn không có dừng tay thời điểm, một cái chỉ có bản mệnh băng lực đê dài tu giả, xuyên thấu qua cửa viện vừa vặn nhìn thấy cái này máu tanh một màn, không thể kiên trì được nữa, hoa một tiếng cuồng thổ bắt đầu. Liên cả thiên không bên trên rất nhiều thiên vương cường giả, còn có cái kia ba tên nhất phẩm linh quân, đều cảm thấy mình cổ họng có một ít ngứa, đó thật là quá huyết tinh đáng sợ, cũng quá mức buồn nôn. Thử hỏi ngươi có từng thấy dùng đao mổ cắt đầu của mình, động tác còn chậm rãi như vậy sao? Nhìn xem cái kia màu đen lưỡi đao một chút xíu chui vào da thịt, lại một chút xíu xẹt qua xương cốt, đơn giản cũng không phải là bình thường trái tim có khả năng tiếp nhận. Cũng không biết nửa cái cổ bị cắt đứt Đạm Mạc Nam, làm sao còn có sức lực tiếp tục cắt. Tóm lại hắn tựa hồ một chút cũng không có dừng lại dấu hiệu, cho đến đem chính mình toàn bộ đầu đều từ trên hai vai triệt để cắt mất. Lại cạnh, An Tĩnh Định Hải Tông trong biệt viện bên ngoài, một đạo nhân đầu rơi thanh âm rốt cục truyền ra, ngay sau đó cái kia đã mất đi đầu thân thể cũng ầm vang ngã xuống đất, lúc này mới đem tâm thần của mọi người cho kéo lại. Thật, cắt mất rồi. Dù là sự thật liền bày ở trước mắt, một số người còn cảm thấy thân ở trong động, vừa rồi một màn kia huyết tinh cùng trình độ kỳ dị, làm cho những này quanh năm tại Hãm Vân Thành lăn lộn loại người hung ác bọn họ, đều là toát ra thấy lạnh cả người. Không có ai biết thiếu niên mặc áo trắng kia, đến cùng là như thế nào làm đến bước này, bọn hắn chỉ biết là đường đường nhất phẩm linh quân, vậy mà như thế nghe lời chính mình đem đầu mình cắt mất, thiếu niên áo trắng kia chẳng lẽ có yêu pháp à? Còn may là Đạm Mạc Nam gia hỏa này làm chim đầu đàn, nếu không, cho dù là trên bầu trời ba tên nhất phẩm linh quân cường giả, cũng không tự chủ được lui một bước, nhìn xem cái kia người vật vô hại thiếu niên, phản phất đối đại giống như ma quỷ. Thời khắc này Diệp Băng, thần sắc trên mặt chưa biến, lại là thản nhiên đi ra phía trước, đem cái kia theo Đạm Mạc Nam thi thể rơi xuống trên mặt đất trường đao màu đen, cho nhẹ nhàng nhặt bắt đầu. Từ thiếu niên mặc áo trắng này trên mặt, mảy may nhìn không ra hắn vừa rồi làm ra một kiện khủng bố như thế sự tình quỷ dị, giống là cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dạng, đem đó cũng không có nhiễm vết máu trường đao màu đen nhẹ nhàng lắc lắc. Các ngươi cũng muốn cái này hạ phẩm tiên khí sao? Sau một khắc, Diệp Băng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trên bầu trời rất nhiều thiên vương cường giả nói ra, cuối cùng đem ánh mắt chuyển đến cao nhất ba tên nhất phẩm linh quân trên thân, khẩu khí cực kỳ bình thường, không ẩn chứa một tia khói lửa. Thấy thiếu niên áo trắng tầm mắt bắn ra qua đây, tam đại linh quân cường giả không tự chủ được cùng nhau lại lui về phía sau một bước, sợ một cái sơ sẩy, liền sẽ bước Đạm Mạc Nam theo gót. Cho tới bây giờ, đều không có người rõ ràng Đạm Mạc Nam đến cùng là chết như thế nào, nếu là chính mình cũng tại trong lúc vô hình cắt lấy đầu của mình, vậy nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt. Không dám, không dám. Trong đó một tên nhất phẩm linh quân liền vội quát quát tay, hiện tại liền xem như cho bọn hắn mượn một cái lá gan, cũng không dám lại đi đánh cái kia trường đao màu đen chủ ý à, đây không phải là ngại mạng của mình sống được quá dài sao? Hạ phẩm tiên khí là tôn giá tạo thành, tự nhiên là thuộc về tôn giá tư vật, nếu ai dám ngấp nghé, ta không thông cái thứ nhất không đáp ứng. Một tên khác nhất phẩm linh quân, rõ ràng so lúc trước một người càng biết giải quyết, nghe được hắn lời nói này, không ít biết hắn ung thông tên tuổi vây xem những người tu luyện, tất cả đều xem thường nhất miệng, thầm nghĩ ra hỏa này ra mặt, làm sao lại dày như vậy đâu. Rất rõ ràng, vừa rồi ung thông ba người chính là ngấp nghé hạ phẩm tiên khí hung đồ, nhưng ở nhìn thấy đối phương không dễ trêu chọc sau đó, trong nháy mắt đổi một bộ nhan sắc, dù sao thực lực của bọn hắn, cùng Đạm Mạc Nam cũng chỉ tại sản sản với nhau thôi. Thậm chí Đạm Mạc Nam tại cái kia hoặc tâm phấn tương trợ phía dưới, thủ đoạn vẫn còn so sánh cái này tam đại nhất phẩm linh quân càng vị dị hơn. Liên vị này đều vô thanh vô tức mắc lừa mà, còn chính mình đem đầu cắt xuống, còn lại những người này thì như thế nào dám lại lộ ra một tơ một hào tham lam chi ý. Như vậy liền tốt, nơi đây không chào đón các ngươi, tất cả giải tán đi. Thấy đối phương thượng đạo, Diệp Băng biết vừa rồi trấn nhiếp đã làm ra tác dụng, cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt, lời vừa nói ra, rất nhiều vây xem tu giả lập tức tan tác như chỉ mông, đi được không còn một mảnh. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 668. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chương 668. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hai vị, lại làm phiền ngươi bọn họ thu thập một chút. Thấy tất cả ngoại nhân đều đã rời đi, Diệp Băng quay đầu, chỉ vào trên đất không đầu thi thể nói ra, chỉ là thời khắc này Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đều là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Cho dù là Quý Vô Phàm đã từng thấy qua Diệp Băng đánh giết tam phẩm linh thú, thế nhưng là trận chiến ngày hôm nay trình độ quỷ dị, lại là để hắn mười phần kinh hãi, hoàn toàn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc trước ngũ đao trực tiếp bị chém giết linh hồn, ngược lại là có dấu vết mà lần theo, thế nhưng là phía sau Đàm Mạc Nam cái chết, cũng có chút không giải thích được, thử hỏi đại lục phía trên, có ai gặp qua chính mình đem đầu mình cắt bỏ. Chậc chậc, có Diệp Băng huynh đệ tại ta Định Hải Tông biệt viện, chỉ sợ bắt đầu từ hôm nay, sẽ không còn người dám tới quấy rối. Cảm khái thật lâu sau đó, Hồng Khản chỉ có thể phát ra như thế một đạo kính để thanh âm, nói thật tâm tình của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt, mặc dù Quý Vô Phàm thụ thương, nhưng hôm nay Định Hải Tông biệt viện, danh tiếng thế nhưng là nhất thời có 102. Đầu tiên là Lôi Vân tụ tập, hạ phẩm tiên khí xuất thế, lại là Đàm Mạc Nam cùng Ngũ Đao lòng sinh ngấp nghé, cuối cùng bị chém giết ở đây, Định Hải Tông chỗ này biệt viện tên tuổi, chỉ sợ từ đó về sau tại Hãm Vân Thành đều muốn không ai không biết đi. Đến mức những cái kia bị dọa đi đám gia hỏa, Hồng Khản cũng có thể đoán được bọn hắn ý đồ đến, chỉ tiếc Đàm Mạc Nam đã chết quá mức quỷ dị, dọa đến không có người còn dám xuất thủ, cuối cùng xám xịt trốn vào đồng hoang mà đi. Không ai dám tới quấy rối sao? Vậy nhưng chưa hẳn. Ngay tại Hồng Khản tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó, Diệp Băng tầm mắt lại là chuyển đến cửa viện chỗ, trong miệng lời nói ra, ẩn chứa một tia không hiểu ý vị, làm cho bên cạnh hai người đều là lần theo hắn tầm mắt vòng vo đi qua. Các hạ nếu lựa chọn đi cửa chính, hẳn không phải là địch nhân, mời tiến đến đi. Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản nhìn xem không có một hai cửa viện chỗ mặt hiện lên nghi hoặc, Diệp Băng đã là lần nữa cao giọng lối ra, mà lời ấy rơi xuống về sau, nơi đó đông nhiên bóng người lóe lên, một bộ huyền chuyển thân ảnh xuất hiện tại mấy tầm mắt của người bên trong. Ha ha, tiên giai cấp thấp đúc khí đại sư quả nhiên không tầm thường, thiếp thân ngọc đoán, gặp qua đại sư. Người đến tư thái thức tha dung mạo vô song, cười khẽ ở giữa cô phán sinh tư, làm cho một bên Quý Vô Phàm một đôi mắt đều trở nên nhìn không chuyển mắt, tựa hồ bị hắn một cái nhăn mày một nụ cười hấp dẫn đến chỗ sâu. Ngọc Đoán, đây không phải là Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão sao? Đối với Quý Vô Phàm, quanh năm ở tại trong Hãm Vân Thành này Hồng Khản, đang nghe Ngọc Đoán cái tên này thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vị này chính là Hãm Vân Thành thậm chí Hãm Vân đảo nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay vậy mà cũng đại giá quang lâm Định Hải Tông này biệt viện. Vô luận là ở trên Huyền Băng đảo tổng bộ, hay là Hãm Vân đảo này phân bộ, Định Hải Tông đều xa xa không thể cùng Vạn Bảo Thương Hội so sánh. Đối với Hồng Khản cái này ngũ phẩm thiên vương mà nói, Ngọc Đoán làm Vạn Bảo Thương Hội phân hội đại trưởng lão, ngày bình thường chính là cao cao tại thượng nhân vật, muốn gặp một mặt đều không thể được. Bất quá sau một khắc, Hồng Khản liền rõ ràng Ngọc Đoán này vì sao vì đột nhiên giá lâm Định Hải Tông biệt viện, rất rõ ràng cùng vừa rồi những cái kia vây xem người tu luyện mở dạng, đều là bị hạ phẩm tiên khí xuất thế thiên đạo lôi kiếp hấp dẫn. Gọi ta Diệp Băng liền tốt, Ngọc Đoán trưởng lão chắc hẳn đã sớm tới đi, thế nhưng là nhìn một trận cho hay. Thấy đối phương trong lời nói có chút khách khí, Diệp Băng cũng không có đem hắn coi như Đàm Mạc Nam đồng dạng ra hỏa, không nhắm rượu khí bên trong lại là ẩn chứa một tia nhàn nhạt tang phúng. Từ Hồng Khản tiếng kinh hô bên trong, Diệp Băng cũng biết nữ nhân này lai lịch không nhỏ, thậm chí có thể là Hãm Vân Thành này nhân vật số 1 số 2, tam phẩm linh quân tu vi, liền xem như hắn đối phó cũng có chút phiền phức. Nếu thực lực đối phương đã mạnh, bối cảnh lại thâm hậu, lúc không có lộ ra rõ ràng địch ý trước đó, Diệp Băng cũng không muốn vì chính mình lại gặp đại địch, cái kia hai câu nói cũng coi là một loại thăm dò thôi. Diệp Băng tiểu huynh đệ, nếu đến Hãm Vân đảo này, vậy chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu như vừa rồi ngươi chết tại Đàm Mạc Nam trong tay, ta khẳng định lập tức xoay người rời đi, không lại ở chỗ này dừng lại lâu một lát. Nghe được Diệp Băng nói như vậy, Ngọc Đoán đột nhiên thay đổi một bộ nhan sắc, mà lời vừa nói ra, một bên Hồng Khản âm thầm gật đầu, thầm nghĩ tại cái này hỗn loạn không chịu nổi trên Hãm Vân đảo, chẳng lẽ ngươi còn mong đợi có gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hiệp nghĩa đạo sao? Vậy cũng là bị ném tiến danh nước bẩn đồ vật, ở trên Hãm Vân đảo, ngươi nếu là dám xen vào việc của người khác, nói không chừng liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, cho dù là bị ngươi cứu giúp người, có đôi khi đều sẽ bị cắn ngược lại một cái, đây chính là Hãm Vân đảo hỗn loạn hiện trạng. Làm Hãm Vân Thành Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão, Ngọc Đoán bản thân tu vi đạt đến tam phẩm linh quân, tại vừa rồi dưới tình huống đó phía dưới, cố nhiên là có tư cách xuất thủ quán một chút. Thế nhưng là Ngọc Đoán cùng Diệp Băng đồng thời không có giao tình gì, tại trên Hãm Vân đảo này, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện, dù là ngươi rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí, không có thực lực tuyệt đối, cũng chỉ là vì người khác tác giá áo thôi. Ngọc Đoán trưởng lão thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nếu người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vậy ngươi nên nói mình ý đồ đến đi. Đối phương như vậy lưu manh, Diệp Băng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Cái này ngược lại là để hắn hiểu được đối phương xác thực không có lý, mà bạn bảo thương hội đại trưởng lão đột nhiên đến thăm, luôn không khả năng liền trò chuyện như thế vài câu nhảm chán việc nhà a. Diệp Băng tiểu huynh đệ quả nhiên sảng khoái, vậy ta cũng liền nói thẳng. Ngọc Loan đầu tiên là khen một câu, sau đó nói, 3 ngày sau chính là tệ sẽ 3 tháng một lần cỡ lớn đấu giá hội, không biết Diệp Băng huynh đệ có hứng thú hay không tham gia sao. Ha ha, đến Hãm Vân Thành này, không phải liền là tham gia đấu giá hội sao? Ngọc Loan trưởng lão không khỏi thêm này hỏi một chút. Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, trong miệng hỏi lại có chút không khách khí, nhưng không có để Ngọc Đoán có chút sinh khí, ngược lại là lộ ra một tia vẻ suy tư. Toàn bộ trên Hãm Vân đảo, người nào có thể tham gia cỡ lớn đấu giá hội, ta đều như lòng bàn tay, lại chưa từng có nhìn thấy Diệp Băng tiểu huynh đệ danh tự đâu. Ngọc Đoán như hồ ly híp mắt lại, trên thực tế làm Vạn Bảo Thương Hội phân hội đại trưởng lão, một mực là nàng tại chủ bị cái này cỡ lớn đấu giá hội, mời người nào, đúng là trong lòng hiểu rõ. A, Ngọc Đoán trưởng lão chẳng lẽ không phải cho ta đưa thiệp mời tới sao? Nghe vậy Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng cực độ thần sắc bất khả tư nghị, làm cho một bên Hồng Khản cùng Quý Vô Phàm đều là lòng sinh nghi hoặc, thầm nghĩ hai vị này nói chuyện với nhau, làm sao có chút nghe không hiểu đâu. Người tiểu tử này, mà lấy Ngọc Đoán thân kinh bách chiến, đang nghe Diệp Băng lời ấy thời điểm, cũng không khỏi có chút đau đầu, nhưng lại không biết nên tìm lời gì đến phản bác. Nói thật, tại cảm ứng được cái kia hạ phẩm tiên khí xuất thế lôi kiếp thời điểm, Ngọc Đoan liền biết Hãm Vân Thành tới một vị đại nhân vật, nàng lần này thụ phân hội trưởng đại nhân chi mệnh qua đây, chính là đến đây mời vị này tiên giai cấp thấp đúc khí đại sư. Nào biết được vốn cho rằng là một vị đức cao vọng trọng trưởng giả, lại không nghĩ tới lại là như thế một cái 16-17 tuổi bao đầu tiểu tử, Ngọc Đoan nhất thời cao hứng, không tự chủ được liền muốn đùa giỡn một phen. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 669. Hắc Yên Diệt Hồn Đao chân chính giá trị. Chương 669. Hắc Yên Diệt Hồn Đao chân chính giá trị làm cho Ngọc Đoan tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này nhìn ngây ngô vô cùng tiểu tử, vậy mà như thế yêu nghiệt lão thành, mấy câu ở giữa liền nhìn thấu mình chân chính ý đồ đến, cái này có thể không tốt đẹp gì chơi. Ngọc Đoan tư thái đã tốt, dung mạo lại đẹp, hay là Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão kiêm thủ tịch đấu giá sư, không biết là bao nhiêu Hãm Vân đảo nam tử tình nhân trong ngộ. Chỉ là bởi vì nàng thực lực mạnh mẽ, lại có Vạn Bảo Thương Hội bối cảnh, bình thường liền xem như một chút cùng là tam phẩm linh quân các đại thành chủ cũng không dám dùng sức mạnh, loại này muốn ăn lại ăn không được cảm giác, làm cho rất nhiều người đều là lòng ngứa ngáy khó cạo. Mà Ngọc Đoan cũng rất là hưởng thụ dạng này tham lam cùng lửa nóng, đem một chút xú nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng coi là nàng một loại khác loại bản sự. Theo cái nhìn của Ngọc Đoan là, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này mặc dù thủ đoạn quỷ dị, thuật đúc khí càng là sâu không lường được, nhưng cuối cùng chỉ là một tên thiếu niên 16-17 tuổi người. Chính vào huyết khí phương cương thanh xuân tuổi trẻ dị băng, nhìn thấy chính mình như thế một cái thành thục như mật đảo đồng dạng đại mỹ nhân, làm sao có thể không quỳ gối ở dưới thạch lưu quần. Kể từ đó, có lẽ Ngọc Đoan có thể dùng sắc đẹp của mình thay Vạn Bảo Thương Hội lôi kéo đến một tên tiềm lực vô tận yêu nghiệt đúc khí đại sư, thậm chí vì vậy mà bị triệu hồi Huyền Băng Đảo tổng bộ, cũng không phải là không thể được sự tình. Chỉ tiếc Ngọc Đoan không biết là, tại thấy qua Lạc Thanh Dương sa mỏng phía dưới tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan sau đó, Diệp Băng tầm mắt đã là vô tận độ cao, dù là nàng dáng điệu không tệ, ở trong mắt Diệp Băng cũng chính là bộ xương mỹ nữ thôi. Tản ra thành thục mị lực Ngọc Đoan, nhìn chằm chằm Diệp Băng con mắt nhìn một hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cái kia tia thuộc về nam nhân quen thuộc chi sắc, nàng liền biết mình cái này vô song mị lực tại thiếu niên này trước mặt không thể thực hiện được. Tốt ta, nói chính sự. Ngọc Đoan cũng là cầm được thì cũng buông được người, mặc dù có chút phẫn nộ trước mắt tiểu tử này có mắt không trọng, thực sự không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là cắt vào chính đề. Nếu như Diệp Băng huynh đệ có thể đem trong tay cái này hạ phẩm tiên khí giao cho ta Vạn Bảo Thương Hội tiến hành đấu giá, vậy cái này trương thiệp mời chính là tiểu huynh đệ ngươi. Ngọc Đoan một bên từ bao cổ tay bên trong móc ra một tấm tinh mỹ thiệp mời, cái tay còn lại đã là hướng phía bị Diệp Băng nắm trong tay hắc đao chỉ, làm cho một bên Định Hải Tông hai người đều là như có điều suy nghĩ. Đây chính là hạ phẩm tiên khí à, Quý Hồng hai người đều cũng không rõ ràng Diệp Băng đến cùng có thể hay không đem lấy ra đấu giá, dạng này vũ khí nơi tay, cho dù là vượt cấp tác chiến cũng sẽ không tiếp tục là hy vọng xa vời. Bất quá lúc này Diệp Băng cũng không có đưa tay đón Ngọc Đoan đưa tới thì mời, mà là cười như không cười nhìn chằm chằm cái này đại mỹ nhân, trên mặt thần sắc có vẻ hơi nghiền ngẫm. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi như thế nhìn chằm chằm người ta nhìn, người ta thế nhưng là sẽ thẹn thùng. Trong lúc nhất thời, Ngọc Đoan bộ kia mỹ thái lần nữa nổi lên, nàng vô ý thức liền cho rằng tiểu tử này vừa rồi chấn định là giả vờ. Giờ phút này rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly a, thật sự là chịu không được. Nghe Ngọc Đoan mỹ ý lộ ra thanh âm, Diệp Băng không khỏi linh hồn dùng mình một cái, ở trong lòng bụng phi một câu sau đó, rốt cục mở hỏi, Ngọc Đoan trưởng lão biết cái này hạ phẩm tiên khí giá trị hình học sao? Hạ phẩm tiên khí bình thường cũng liền tại 2000 vạn đến 2500 vạn kim tệ ở giữa, bất quá ngươi nếu là đem cái này hạ phẩm tiên khí giao cho ta Vạn Bảo Thương Hội đấu giá, ta có thể bảo chứng đánh ra giá cao nhất. Nói đến chính mình chuyên nghiệp, Ngọc Đoan liền có vẻ hơi chính thức, mà nghe được trong miệng nàng nói như vậy, một bên Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ cái này hạ phẩm tiên khí, thật đúng là đáng tiền a, 2500 vạn kim tệ. Nào biết được Ngọc Đoan trong miệng hứa hẹn làm ra, Diệp Băng lại là cười nhạo một tiếng, làm cho người trước có chút thẹn quá hóa giận, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là thật không biết hạ phẩm tiên khí giá trị sao? Lúc trước Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm, rèn đúc ra trung phẩm linh khí Thanh Thứ Ngân Long Tiên, bởi vì hắn có được hai loại hiệu quả đặc biệt, lúc này mới bị hoàng thất xào đến 500 vạn kim tệ giá trên trời. Trên thực tế phổ thông có một loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí, cũng liền giá trị cái 300 vạn kim tệ tả hữu thôi. Vũ khí phẩm giai giá trị bình thường đều là gấp đôi ở lại lần, nói cách khác thượng phẩm linh khí giá trị đồng dạng 5-600 vạn, cực phẩm linh khí thì tại 1000 vạn tả hữu. Tiên khí tại Hãm Vân đảo này cũng ít khi thấy, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một kiện lấy ra đấu giá qua mà thôi, món kia hạ phẩm tiên khí nhấc lên gió tanh mưa máu liền không nói, cuối cùng giá sau cùng cũng vừa tốt đạt tới 2000 vạn tả hữu. Theo cái nhìn của Ngọc nó là, chính mình hứa hẹn đem cái này hạ phẩm tiên khí đập tới 2500 vạn giá cao nhất, đã coi như là cho đối phương mặt mũi cực lớn, thậm chí có khả năng Vạn Bảo Thương Hội còn muốn lấy lại. Đấu giá thứ này ai nói được chuẩn, có thể tại Hãm Vân đảo kiếm ra một chút cho ra hỏa, đều không phải là người ngu, chỉ cần vượt ra khỏi một kiện đồ vật giá trị thực sự, khẳng định là không có người sẽ xuất ra vàng dòng bạc trắng tới làm đoan đại đầu. Huống chi nơi này là Hãm Vân đảo, dù là ngươi cuối cùng đập tới đồ vật, có thể không thể đem dây an toàn về nơi ở của mình, cũng vẫn là hai chuyện nói riêng đâu, càng nhiều người sẽ không đem lớn nhất tinh lực tốn hao tại cạnh tranh phía trên. Ngọc Loan trưởng lão, xem ra ngươi vẫn không hiểu cái này Hắc Yên Diệt Hồn Đao chân chính giá trị a. Gặp Ngọc Loan trên mặt lộ ra một vòng không ngờ chi sắc, Diệp Băng cũng lơ đễnh, sau đó phảng phất không để ý đồng dạng, đem trong tay hắc đao vũ khí trực tiếp nhét vào bị Vạn Bảo Thương Hội này đại trưởng lao trong tay, còn thuận thế đem cái kia thiệp mời cho cầm tới. Diệp Băng cũng không sợ đối phương đối Hắc Yên Diệt Hồn Đao sinh ra lòng mơ ước, một cái tam phẩm linh quân hắn còn sẽ không đặt tại trong mắt, hắn là muốn để vị Vạn Bảo Thương Hội này phân bộ đại trưởng lao tự mình cảm thụ một cái Hắc Yên Diệt Hồn Đao uy lực. Chỉ là Diệp Băng động tác này, lại là để một bên hai người hãi hùng kết vía, thầm nghĩ vị này có thể xa xa không phải lúc trước Đàm Mạc Nam hạng người có thể so sánh, ngoại trừ bản thân tu vi cường hãn được nhiều bên ngoài, càng là Vạn Bảo Thương hội phân hội đại trưởng lão. Hiện tại song phương căn bản không có ký kết cái gì khế ước, Diệp Băng cứ như vậy đem trong tay hạ phẩm tiên khí giao cho đối phương, nếu là Ngọc Loan thật mở ám lương tâm đem Hắc Yên Diệt Hồn đao cho cướp mất, chỉ sợ đều không chỗ nói rõ lý lẽ, dù sao nơi này chính là Vạn Bảo Thương hội địa bàn. Liên liên Ngọc Loan trong lòng đều là lướt qua một vòng dị dạng, thầm nghĩ thiếu niên này lá gan cũng quá lớn a. Hay là nói đối phương không có sợ hãi, căn bản cũng không sợ chính mình cầm trắng trợn cướp đoạt. Bất quá làm Vạn Bảo Thương hội đại trưởng lão, mặc dù cái này hạ phẩm tiên khí có chút chân quý, nhưng trải qua Ngọc Loan chi thủ bán đấu giá ra hạ phẩm tiên khí cũng không phải không có, căn bản không đáng vì như vậy một kiện hạ phẩm tiên khí đắc tội một cái tương lai tiền đồ vô lượng đúc khí yêu nghiệt thiên tài. Ừm. Sau khi Ngọc Loan thu thập tâm thần, đem một vòng băng lực đánh vào trong tay hắc đao vũ khí bên trong lúc, thủ đoạn không tự chủ được lắc một cái, kém chút trực tiếp bỏ đi vừa rồi suy nghĩ, hận không thể ôm trôi này hạ phẩm tiên khí, cứ thế biến mất tại Định Hải Tông biệt viện bên trong. Côn vật bi lũ cạ gì ổ,